ông Trác Tiểu Uyển trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, chỗ mi tâm bắn ra một tia sáng, xông thẳng tới chân trời. Ba cái Chu Tức vệ lập tức dừng lại, kinh dị nhìn qua. Kiếm Tôn, Mai Oánh khẽ kêu. Nàng thân sắc phức tạp, không nghĩ tới vẫn là bị Trác Tiểu Uyển vượt lên trước một bước bước vào Kiếm Tôn. Nàng trưng một chút Tống Vân Ca, tiểu tử này bớt đi 100 vạn lượng bạc. Trác Tiểu Uyển nhắm lại đôi mắt sáng, một đạo bạch hồng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể nàng. Ông, ông. Ông nàng tuyết trắng quần áo bay phất phới, đen được tỏa sáng mái tóc tung bay. Tốt tốt tốt. Thanh bào lão giả thôn vệ một nhân chi về sau, tóc trắng phơ biến trở về đen bóng, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, lâm trận đột phá, tốt một cái tư chất ngút trời. Trong mắt của hắn hiện lên tham lam, liền muốn nhào lên. Ô bạch hồng bỗng nhiên hóa thành một đạo trường kiếm thẳng tắp cắm vào Trác Tiểu Uyển bách hội, nàng lập tức mở to mắt. Chỗ mi tâm tiểu kiếm sáng sủa sinh huy, quanh thân phát ra ôn nhuận ánh ngọc, để người không dám nhìn thẳng. Ông Mai Hoánh mi tâm đống nhiên bắn ra một tia sáng, xông thẳng tới chân trời, trong thân thể trầm đục không dứt. Bầu trời hạ xuống một đạo bạch hồng. Mai Hoánh bạch tí rì tung bay, mái tóc bay lên. Ha ha! Ha ha! Thanh bảo lão giả hơi kém khoa tay múa chân. Hai cái kiếm tôn vì đỉnh lô, quả thực là tha thiết ước mơ cũng không dám nghĩ kỳ ngộ, mình vận khí tới rồi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này liền đột phá, quả nhiên kỳ tài chính là không giống, mình một chút động tĩnh còn không có đâu. Bạch hồng hóa thành kiếm ánh sáng cắm vào Mai Oánh đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, nàng chỗ mi tâm tiểu kiếm sáng sủa sinh huy, quanh thân tản ra như bạch ngọc quang trạch, đẹp đến mức không gì sánh được. Hai nữ sóng vai đứng tại Tống Vân Ca bên người, tựa như hai vị trích trần tiên tử, ba cái Chu Tức vệ không khỏi sinh ra tự ti mặc cảm. Ầm. Trong bốn người tuấn lãng thanh niên trong tay áo bay ra một đạo bạch quang, tại thiên không nổ vàng, hình thành một con đỏ tươi Chu Tước, lượn lờ không tiêu tan. Tống Vân Ca mặt âm trầm lạnh lùng nói, "Chu công tử, ngươi muốn dẫn bao nhiêu Chu Tức vệ đi tìm cái chết?" Cái này Chu Tức vệ gọi Chu Thiên Hoa, chính là Lục Đại Tông một trong Tử Cực Đạo đệ tử, cao ngạo tự phụ. Hắn hiển nhiên ôm mình không chiếm được, cũng không muốn để cho người khác đạt được tâm tư, còn muốn kéo càng nhiều người xuống nước từ đó che giấu mình sai lầm, dụng tâm hiểm ác chi cực. Hắn lần này sẽ dẫn tới càng nhiều Chu Tức vệ, nhưng càng nhiều Chu Tức vệ mang ý nghĩa càng nhiều người đi tìm cái chết. Có Chu Tức vệ tại, Thanh Bảo lão giả thụ thương liền có thể thôn vệ một cái mà khôi phục. Làm sao cũng giết không chết. Thanh bào lão giả sắc mặt biến hóa. Hắn lại lo lắng có càng mạnh cao thủ, Chu Tước vệ chàng chủ hoặc là vệ chủ đến, vậy mình hiện tại trạng thái chưa hẳn thoát khỏi truy sát. Hắn hưu tâm tốc chiến tốc thắng, lập tức trừng bên trên Tống Vân Ca. Không có tiểu tử này đánh lén, mình tuyệt không về phần rơi này cục diện, không giết tiểu tử này không hết hận. Chương 20, đoạt công. Nghe được Tống Vân Ca gầm thét, Chu Thiên Hoa lạnh lùng trừng một chút hắn, không nhiều gọi một số người, có thể giết được cái này lão ma đầu. Trong lòng của hắn băng lãnh, vạn không nghĩ tới vẫn là khinh thường ma tôn, dù cho sắp chết ma tôn vẫn là ma tôn, kinh khủng như vậy. Là mình phán đoán sai lầm mà hại chết sư đệ, nhất định phải kéo càng nhiều Chu Tức vệ xuống nước mới có thể vùi lấp mình sai lầm. Gọi nhiều người liền có thể giết được hắn là ma tôn. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, liền biết đoạt công, mất mạng, có cái gì công. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh nhìn ra Thanh Bảo lão giả ánh mắt, tiến lên trước một bước, đem Tống Vân Ca bảo hộ ở sau lưng. Trường kiếm bình chỉ Thanh Bảo lão giả, doanh doanh thân kiếm tựa như hai hoàng thu thủy lăn lư. Trác Tiểu Uyển là thật tâm, Mai Oánh là bất đắc dĩ, trước mắt bao người, nàng cũng không thể vứt bỏ đồng bạn, nhất định phải che chở Tống Vân Ca. Thanh Bảo lão giả cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, nhìn các ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào, chờ lấy thôi, lão phu còn sẽ tới. Hai nữ đều đạt kiếm tôn cảnh giới, mình vết thương tuy khôi phục hơn phân nửa, nhưng tổn thương ở trái tim, vẫn không có pháp phát huy ra đỉnh phong thực lực. Mấu chốt vẫn là đào mệnh quan trọng, có mệnh tại, luôn có thể giết trở lại đến, làm thịt tiểu tử này. Thân hình hắn lóe lên, bắn về phía Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa sắc mặt đại biến, muốn chạy đã không bằng, nổi giận gầm lên một tiếng lấy đó uy hiếp, sau đó liền bị Thanh Bảo lão giả bắt lấy huyệt bách hội, không có lực phản kháng chút nào mang theo đào tẩu. Thanh Bảo lão giả xông ra 10 mét lúc, Chu Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt, xông ra 20 mét lúc, Chu Thiên Hoa huyết nhục hơi hãm, 30 mét, dung mạo tiểu tụy, 40 mét lúc đã hóa thành khô lâu, đến trăm thước, trực tiếp bị ném đi ra, hóa thành một chỗ tản mát bạch cốt. Thanh Bảo lão giả thôn vệ hắn huyết nhục cùng thọ nguyên, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh vừa muốn đuổi theo, Chu Thiên Hoa đã hóa thành bạch cốt âm u. Chu sư huynh. Trong tiếng giống giận dữ, một cái Chu Tức vệ bổ nhào qua, té quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc giống, Chu sư huynh. Một cái khác Chu Tức vệ oán độc trừng mắt Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh. Lại oán độc trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mày kiếm nhẹ nhàng chớp chớp, trong lòng sát cơ hiện lên, nhưng lại dằn xuống đi, chỉ thật sâu nhìn một chút cái này Chu Tức Vệ bộ dáng. Chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh thì không thèm để ý. Phần phật tay háo âm thanh bên trong, từng đạo bóng người từ không trung lướt đến, nhao nhao rơi xuống đất, thấy được trong sân thảm trạng. Cố Tĩnh Nhân nghe được Phùng Tấn thỉnh cầu, thống khoái đáp ứng. Đây không phải cái đại sự gì, chỉ cần đến vệ chủ phủ cho vệ chủ một phong thư thuận tiện, mấu chốt chính là thẻ tốt thời gian, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Nàng thân hình bồng bềnh, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ, lại đi vào một đầu đại đạo, không có vội vã đi vệ chủ phủ. Dựa theo ước định, ít nhất phải chờ thời gian một chén trà lại cho vệ chủ, sớm không thành, chậm cũng không thành. VN. Cho nên nàng nhàn nhã đi dạo hai nhà cửa hàng trang sức tử, sau đó lại hướng vệ chủ phủ tiến đến. Cố sư muội. Một cái thanh niên anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm chào hỏi. Trương sư huynh ngươi sao ở đây? Trực luân phiên vừa vặn phụ trách nơi này. Trương Thiên Phóng cười nói, mua được vừa lòng đồ trang sức sao? Đi dạo chơi, Trương sư huynh, ta có việc đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, không thể lại kéo. Trương Thiên Phóng nói, chuyện gì vội vã như vậy có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần quan ta, làm việc của ngươi đi. Cố Tĩnh Nhân khoát khoát tay. Trương Thiên Phóng lóe lên ngăn tại trước người nàng, cười nói, như thế khẩn yếu sự tình, chẳng lẽ liên quan tới Phùng Tấn A? Cố Tĩnh Nhân nhíu mày, bất mãn nói, Trương sư huynh, đừng cản đường, ta thật có việc gấp, không thể trì hoãn. Nàng bước chân không ngừng, hướng về phía Trương Thiên Phóng mà đi. Trương Thiên Phóng gặp nàng như thế đành phải nghiêng người tránh ra, nghiêng người đuổi theo nàng, hai người sóng vai mà đi. Vậy liền thật sự là Phùng Tấn chuyện. Trương Thiên Phóng lắc đầu nói, ta cũng có một việc cùng cố sư mọi người nói. Đợi lát nữa lại nói, ta đi trước tìm vệ chủ. Cố Tĩnh Nhân nghĩ đến thời gian. Trương Thiên Phóng nói, còn không có chúc mừng Phùng Tấn đâu, vậy mà giết chết hai ngày trước giết hai người chúng ta Chu Tức Vệ kia ma chủ. Ừm, Cố Tĩnh Nhân khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, dưới chân vẫn không ngừng. Nàng không có nghe Phùng Tấn nói qua việc này. Phùng Tấn không thích khắp nơi khoe khoang, giảng cứu thâm tàng bất lộ, điệu thấp nội liễm, cho nên chịu đựng không có nói với Cố Tĩnh Nhân. Xem ra ngươi không biết, Phùng Tấn thật đúng là có thể giấu ngươi. Trương Thiên Phóng lắc đầu, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, tìm tới cũng giết kia ma chủ, thế nhưng là một cái công lớn. Vậy mà là hắn giết kia ma chủ. Cố Tĩnh Nhân giật mình, lại cảm thấy tự hào, khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung. Trương Thiên Phóng nói, xem ra đã đạp lên kiếm tôn chi cảnh A, còn không có chúc mừng hắn đâu. Hẳn là còn không có, nhưng cũng sắp. Cố Tĩnh Nhân vẻ mặt tươi cười. Phùng Tấn được đại công, cũng có hy vọng đạp lên kiếm tôn, nàng so với mình đạp lên kiếm tôn còn cao hứng hơn. Đang khi nói chuyện, đã đi tới vệ chủ phủ bên ngoài, trực tiếp xuất ra Chu Tức lệnh, hai tên hộ vệ tiến lên trước một bước. Cố sư muội, có chuyện gì? Một thanh niên hộ vệ cười hỏi. Lỗ sư huynh, ta tìm vệ chủ. Cố Tĩnh Nhân nói, có việc gấp bẩm báo. Vệ chủ A, không khéo cực kỳ, vừa mới đi. Thanh niên kia hộ vệ cười nói, các ngươi muộn một bước. Đi được bao lâu có thể đuổi được sao? Liền chúng ta hai câu này công phu thôi, thật sự là quá không khéo, vệ chủ cùng hai vị chàng chủ cùng rời đi. Hiện tại chỉ sợ không đuổi kịp. Cố Tĩnh Nhân lập tức quay đầu trừng mắt về phía Trương Thiên Phóng, giận tái đi mang giận. Trương Thiên Phóng ngạc nhiên nói, oán ta. Nếu như không phải ngươi xóa lời nói, ta có thể nào tới chậm. Cố Tĩnh Nhân dậm chân, cái này nhưng chỉ hoang chuyện. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nàng nhận ra Mai Oánh cùng Trác Tiểu Uyển, dù cho các nàng mang theo lụa trắng. Còn có Phùng sư huynh quan tâm nhất người sư đệ kia Tống Vân Ca cùng hắn đồng đội Dương Vân Nhạ, bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Nhất là Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh vậy mà tiến tới cùng nhau, kia là muốn âm thầm so tài. Chỉ có vệ chủ năng để các nàng dừng tay. Ầm. Bầu trời bỗng nhiên một vang, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tín hiệu cầu viện. Cách nơi này không xa, Cố sư muội, mau tới thôi. Trương Thiên Phóng đội nói. Cố Tĩnh Nhân nhíu mày nhìn xem vệ chủ phủ. Vệ chủ chẳng biết lúc nào mới có thể đến, không bằng đem thư giao cho vị sư huynh này, vệ chủ tới liền chuyển giao, như thế nào? Chỉ có thể như thế. Cố Tĩnh Nhân thở dài. Nàng nhìn một chút kia cầu viện tín hiệu phương hướng, ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ sẽ là Phùng sư huynh chỗ. Chẳng lẽ bên kia gặp được nguy hiểm? Chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh đánh ra chân hỏa, vẫn là chuyện gì xảy ra? Cố Tĩnh Nhân đem thư giao cho hộ vệ, nghiêm túc căn dặn, nhất định phải giao cho vệ chủ, sau đó hướng phía bên kia bay lượn mà đi. Khi nàng đến lúc, thấy được 10 cái Chu Tức vệ đã đến, chính vây quanh hai cỗ bạch cốt. Phùng Tấn đang bị Tống Vân Ca nâng đỡ, bận bịu chạy tới. Phùng Tấn thấy được nàng, lại thấy được theo tới Trương Thiên Phóng, sắc mặt một chút âm trầm xuống. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu, rất hiển nhiên vệ chủ không đến, mà vị này Trương Thiên Phóng lại tới, Phùng Tấn tâm tình có thể nghĩ. Vệ chủ đâu? Phùng Tấn thấp giọng hỏi. Hắn sau khi hôn mê rất nhanh tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn bị dư kình chấn động bất lực đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca bọn hắn kịch đấu. Lúc này gặp Cố Tĩnh Nhân tới, lại không thấy vệ chủ, chỉ thấy Trương Thiên Phóng, lửa giận vụt một chút nhảy lên. Trương Thiên Phóng nói, nha, Phùng Sư Minh, thụ thương có nặng hay không? Phùng Tấn nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trương Thiên Phóng cười ha hả nói, vệ chủ cùng hai vị chàng chủ đều có việc đi ra, chúng ta cũng là vừa vặn, đến vệ chủ phủ thời điểm bọn hắn vừa đi. Phùng Tấn thật sâu nhìn một chút Cố Tĩnh Nhân, không có lại nói tiếp. Trương Thiên Phóng quét mắt một vòng chính ghé vào hai đống bạch cốt trước hai cái Chu tức vệ, cau mày nói, chết là Chu Thiên Hoa cùng cảnh đến nhân. Nhìn thấy nằm sấp hai cái Chu tức vệ liền đoán được là bọn hắn đồng đội, Chu tức vệ đều là hai người một tổ tuần tra. Tống Vân Ca gật đầu. Chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh sóng vai đứng chung một chỗ, không núp ních, giống như hai tôn bạch ngọc điêu, nhắm mắt lại tại vận công. Các nàng dù sao cũng là lâm trận đột phá, có chút vội vàng có chút bất ổn, cần hảo hảo tiêu hóa một phen. Đa số người đều nhìn chằm chằm hai cỗ bạch cốt, nhìn thấy bọn hắn hình dạng, cảm đồng thân thụ, phẫn nộ cùng bi thống phun trào, không khí ngột ngạt. Trương Thiên Phóng nói, sẽ không là ma tôn đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Trương Thiên Phóng trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem hắn lại nhìn về phía Phùng Tấn, lắc đầu, Phùng Tấn, ngươi là điên rồi đi vậy mà đến giết ma tôn. Hắn lập tức nhíu mày, cái này nhưng hỏng bét, vệ chủ không tại, chẳng lẽ để cái này ma tôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn lắc đầu, đã phát hiện ma tôn, vì sao không lên báo làm hại chúng ta Chu tức vệ tổn binh hào tướng. Ngươi ngậm miệng. Phùng Tấn gào to. Hắn lập tức kịch liệt ho khan. Cái này Trương Thiên Phóng quá ác độc, rõ ràng là những người kia đoạt công mà bị hại, lại nói thành là mình chờ trách nhiệm. Trương Thiên Phóng nói, phát hiện ma tôn, vì sao không lên báo, lại tự mình tới vây giết, đây không phải tham công sao. Chắc sư muội cùng Mai cô nương nguyên bản có thể giết chết kia ma tôn, nhưng mà ai biết bọn gia hỏa này Phùng Tấn chỉ vào bọn hắn, lại nói không ra lời nói tới. Người đều chết rồi, bây giờ nói những này khó tránh khỏi sẽ chọc cho lên chúng nộ. Nhưng hắn thốt ra lời này xong, đám người liền đoán được đại khái, không ở ngoài đoạt công thôi, quá thường gặp. Tốt đẹp thế cục, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài, ngẩng đầu cho hai nữ một cái ánh mắt. Hai nữ chính chậm chạp mở to mắt, thoáng nhìn cái này ánh mắt. Chắc Tiểu Uyển thản nhiên nói, Mai sư tỷ, đi thôi. Đi. Mai Oánh khẽ nói. Chương 21, phá cảnh. Chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh nhẹ nhàng mà đi, Tống Vân Ca theo sát phía sau. Phùng Tấn đông nhúc nhích lại phát hiện toàn thân đau đớn, mềm mại bất lực, bên hai truyền đến Tống Vân Ca thanh âm, sư huynh, giúp ta chiếu cố Vân Nhạn. Phùng Tấn nhìn một chút ngồi dựa tại chân tường hạ huệ vải Dương Vân Nhạn, bất đắc dĩ gật gật đầu, biết mình đi cũng là vướng hữu. Hắn biết Tống Vân Ca bản sự, nhất định có thể tìm tới kia ma tôn, ba người liên thủ có thể giết chết ma tôn. Chắc Tiểu Huyền ở trung ương, Mai Oánh ở bên trái, Tống Vân Ca bên phải, ba người tránh đi Chu Tức Đại Đạo, ghé qua từng đầu hẻm nhỏ. Thật có thể tìm tới Mai Oánh khẽ nói, lần trước không phải mèo mù gặp cá rán đi. Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn giết tất cả mọi người tìm không thấy ma chủ, chuyện này mặc dù ở vào giữ bí mật trạng thái, nhưng không giấu giếm được nàng. Tống Vân Ca nói, chỉ có thể nói thử một chút, cũng không nắm chắc. Cái này lão ma đầu một khi chạy, chúng ta cũng phiền phức. Mai Oánh nhíu mày khẽ nói, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Tống Vân Ca nói, ta chỉ lo lắng chúng ta không có cơ hội giết hắn, muốn cướp tại vệ chủ hoặc là quân chủ trước đó giết chết hắn. Ma môn cao thủ chỉ cần tại Đại La Thành giết người tất thụ truy sát, vệ chủ không địch lại, quân chủ không địch lại thì trưởng lão xuất thủ, thậm chí trưởng lão không thành sẽ còn mời được lục đại tông đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đem hung thủ giết chết. Đây là Tư Linh Vệ quyết tâm. Bất quá có đôi khi lục đại tông đỉnh tiêm cao thủ cũng giết không được hung thủ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ma môn võ công càng hơn lục đại tông. Ngay cả như vậy, bình thường ma môn cao thủ đã không dám ở Đại La Thành làm cản, đều muốn cụ đôi. Lần này Thanh Bảo lão giả liên sát hai người, Tứ Linh Vệ tuyệt sẽ không bỏ qua, bọn hắn muốn giết hắn, liền nhất định phải đoạt tại Tứ Linh Vệ xuất động trước đó. Chắc Tiểu Huyền nói, hắn hiện tại hẳn là bỏ trốn mất dạng, đuổi không kịp. Tống Vân Ca lắc đầu, ma môn làm việc thường thường xuất nhân ý biểu. Hắn biết mê tình đạo hữu một môn bí thuật, thâu thiên hoán nhật thần công, có thể đào thoát ma tức truy tung. Nay thuật yêu cầu hà khắc, cũng không phải là mỗi cái mê tình đạo cao thủ đều có điều kiện thi triển, nhưng có Chắc Tiểu Huyền Mai Oánh hai nữ tại, Thanh Bảo lão giả liền có thi triển khả năng. Hắn ẩn nút tại Đại La Thành tất có nó mục đích, không có đạt tới mục đích liền sẽ không tùy tiện rời đi, có cơ hội một lần nữa ẩn nút thậm chí báo thủ, làm sao có thể bỏ qua. Càng quan trọng hơn là, đây cũng là hắn đào thoát Đại La Thành truy sát cơ hội, bằng không, rất khó thoát chết. Cho nên hắn chỉ cần phát hiện không có truy binh, liền sẽ dừng lại, nhất định phải lợi dụng hai nữ thi triển thâu thiên hoán nhật thần công. Những này Tống Vân Ca tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, ma môn cao thủ xác thực quỷ dị như vậy. Ba người đều không có nghị luận Chu Tức Vệ đoạt công sự tình. Đây là cố tật, ai cũng không có cách, là tứ linh vệ công lao hệ thống bố trí. Đoạt công đúng là kém tính, nhưng mọi người không có đoạt công tâm tư, có thể nào nhanh chóng cứu viện đồng liêu. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại nha. Mai Hoánh Hiếu Kỳ đánh giá Tống Vân Ca, ngươi một cái nhỏ kiếm sĩ vậy mà có thể đánh lén ma tôn đắc thủ, cố nhiên là Trác sư muội nàng kéo lại hắn chú ý, thế nhưng khó được. Ngươi còn có thể dưới trưởng của hắn may mắn thoát khỏi, Tống Vân Ca, thâm tàng bất lộ hoa. Ma tôn trực giác nhạy cảm, cũng không có dễ dàng như vậy đánh lén, chính là nàng cũng không có khả năng đánh lén thành công. Ma tôn nén giận một trưởng đủ để đập chết một cái nhỏ kiếm sĩ, hắn lại trọng thương đều không có thể thấy được cổ quái, mình thật đúng là không thể coi thường hắn. Tống Vân Ca mỉm cười, đây là tự nhiên, cũng nên giấu mấy thiếp tay sự tình mới có thể tại Đại La Thành đặt chân. Hắn ở nơi đó. Hắn chỉ một chút nơi xa sân phòng, thấp giọng nói, là muốn đánh lén chúng ta. Thật đúng là không có trốn. Mai Oánh ngạc nhiên nói, lá gan thật là lớn, không sợ chết. Chắc Tiểu Huyền nói, quân chủ cùng vệ chủ bây giờ còn chưa xuất thủ, hiển nhiên không trong thành, hắn mới dám dừng lại. Tống Vân Ca nói, cho nên hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi nghĩ giải quyết chúng ta lại không đổi. Phản đánh lén Mai Oánh nói. Tống Vân Ca lộ ra khen ngợi ánh mắt nhìn nàng. Mai Oánh lườm hắn một cái, nàng đường đường một cái thập trưởng, kiếm tôn, còn dùng hắn một cái nhỏ kiếm sĩ tán dương. Bất quá vẫn là cảm thấy rất sảng khoái, khe nói, nói nghe dễ dàng, đến cùng như thế nào mới có thể phản đánh lén hắn. Tống Vân Ca nói, chúng ta giả vờ như không biết, hắn hẳn là có ẩn nấp khí tức kỳ công. Chắc Tiểu Huyền nhàn nhạt nhắc nhở, đừng bị hắn tương kế tự kế. Tống Vân Ca mỉm cười, tin tưởng ta là được. Tốt ta. Chắc Tiểu Huyền cười cười, gật gật đầu. Cái này Tống sư huynh võ công bình thường, thủ đoạn lại lợi hại, làm việc lớn mật nhưng lại chu đáo chặt chẽ, xác thực hơn xa thường nhân. Mai Oánh môi anh đào hơi há ra, cuối cùng không có phản đối. Tạm thời tin một lần, dù sao nếu không phải Tống Vân Ca, bọn hắn cũng tìm không thấy cái này ma tôn. Ba người hướng trên ngọn núi kia phiêu vút đi. Tống Vân Ca bờ môi mấp máy, thanh âm tại các nàng vang lên bên tai, hắn giấu ở giữa sườn núi, ta sẽ đoạt xuất thủ trước. Xa như vậy liền có thể nhìn thấy Mai Oánh bờ môi mấp máy. Cái này Tống Vân Ca cảm ứng so với mình còn nhạy cảm mình thế nhưng là kiếm tôn. Tống Vân Ca thản nhiên nói, thiên phú. Mai Oánh lườm hắn một cái, biết hắn sẽ không nhiều lời, thần bí hề hề, ai muốn biết giống như. Ba người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đi tới giữa sườn núi. Tống Vân Ca không cảm ứng được lão giả tồn tại, nhưng vọng khí thuật có thể rõ ràng nhìn thấy bốn đạo quang hoàn. Cái này hiển nhiên là một môn bí thuật, đây chính là ma môn trô đáng sợ, bí thuật tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Không giống Thiên Nhạc Sơn chờ lục đại tông, mỗi một tông chính là như vậy mấy bộ võ công, lấy đường đường chính chính chi thế đệ người. Ba người chỗ mi tâm đều sáng lên tiểu kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm doanh doanh như thu thủy. Hai nữ vang lên bên thai Tống Vân Ca thanh âm, cẩn thận của hắn tinh thần công kích. Chắc Tiểu Huyền cùng Mai Oánh đôi mắt sáng chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn vào một khối đá sau thanh bảo lão giả hơi hít mắt, phảng phất một con rắn ngủ đông, cảm giác phía ngoài gió thổi cỏ lay. Ba người khí tức dồi dào, hiển nhiên tại dẫn ra thiên ngoại thiên nguyên khí. Hai cái kiếm tôn liên thủ rất phiền phức, chỉ cần trước trọng thương một cái kiếm tôn, còn lại kiếm tôn cùng kiếm sĩ liền không đáng lo lắng. Tâm hắn nghĩ lưu chuyển, khí tức lại không núp ních, tựa như hồng thủy đang chậm rãi tích xúc, chờ đợi lấy vỡ đê thời cơ. Hắn âm thầm cười lạnh, bọn hắn phòng bị cũng vô dụng, không cảm ứng được mình, không phòng được mình cái này lôi đỉnh một kích. Ba người càng ngày càng gần, hắn khí tức trở nên càng ngày càng sâu lặn, giống như cả người đều rút vào trong nước. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn suy tính lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đốt. Hắn tiềm ẩn mà áp xúc lực lượng nháy mắt hóa thành thanh âm, phun ra một chữ. Nó tiếng như tiễn, nháy mắt bắn về phía ba người náo hải. Đây là mê tình đạo đứng đầu nhất kỳ công ly hận âm, lấy toàn bộ tinh thần ngưng tụ thành tiễn, thậm chí có thể khiến đối phương trực tiếp trở thành ngớ ngẩn. Tống Vân Ca đã phòng bị một chiêu này, Già Thiên Quyết có thể ngăn cản. Hai nữ dù cho có phòng bị, tinh thần vẫn hoảng hốt một chút. Ly Hận Ngâm toàn lực thúc giục uy lực quá mạnh. Thanh bào lão giả như diều hâu từ tảng đá sau bay lên, lướt về phía Trác Tiểu Huyền, tay phải óng ánh trắng non như một khối bạch ngọc. Hắn trải qua Tống Vân Ca lúc, nhìn cũng không nhìn, tin tưởng cái này một cái Ly Hận Ngâm đủ để cho Tống Vân Ca trọng thương hôn mê. Đây là cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép, kiếm sĩ chính là kiếm sĩ, thủ đoạn lại âm hiểm lại kỳ quỷ cũng ngăn không được. Như bạch ngọc bàn tay tới gần Trác Tiểu Huyền cao ngất bộ ngực thời khắc, xùy một tiếng kêu nhỏ. Tống Vân Ca trường kiếm đã đâm vào hắn ngực phải. Nguyên bản muốn đâm vào hắn tâm khẩu, có thể ra tay lúc phát hiện hắn ngực trái hơi lồi, giống như đệm lên thứ gì. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch đây là hộ tâm kính loại hình chống đỡ được mũi kiếm, thuận thế đổi thành ngực phải miệng. Như bạch ngọc bàn tay lập tức dừng một chút, chắc Tiểu Huyền đã xoay người tránh đi, cùng là huy kiếm hạ vạch. Mai Hoánh kiếm quang cũng vung tới, liền muốn vây quanh hắn. A. Thanh bào lão giả gặp một lần lại là Tống Vân Ca, lửa giận nháy mắt trùng thiên, gầm thét, nên chết. Hắn cuồng hống lây chụp về phía Tống Vân Ca, tóc nháy mắt cởi tận màu đen hóa thành tuyết trắng, quanh thân mơ hồ hiện hiện hắc quang, hai mắt trở nên sắc bén như châm. Nửa bước ma thánh. Tống Vân Ca quát. Đây là đại ma thiên tế nguyên thuật nháy mắt thiêu đốt 30 năm thọ nguyên, càng tiến một cảnh. Đinh đinh. Thanh bào lão giả tay trái 10 ngón khêu nhẹ, chắc Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh trường kiếm lập tức đẩy ra, hơi kém rời tay. Các nàng toàn thân cứng đờ, thân kiếm tuân đi qua âm hàn lực lượng thôn phệ lấy các nàng nguyên khí, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đã để các nàng thụ thương. Các nàng bận bịu vận chuyển bí thuật. Một cái vận chuyển du thiên quyết, một cái vận chuyển vô lượng như hải. Lập tức cao hơn một tầng thiên nguyên khí quần quận mà xuống, rót vào các nàng thân thể cùng trường kiếm, đối kháng ma thánh lực lượng thôn phệ. Hai nữ phân biệt phun ra một ngụm huyết tiễn. Rơi xuống đất máu tươi bốc lên từng tia ý lạnh, trên mặt đất cỏ dại nháy mắt khô héo. Tống Vân Ca xoáy cổ tay, muốn giảo động trường kiếm mở rộng vết thương, nhưng trường kiếm bị cường hành cơ bắp kẹp lấy về sau không thể động, phảng phất bị đúc kim loại tại nước thép bên trong. Thanh bào lão giả tay phải như thiểm điện tìm tòi, đã ấn lên Tống Vân Ca huyệt bách hội, đem hắn xách cách mặt đất. Cái này tìm tòi quá nhanh, Tống Vân Ca không kịp phản ứng, không kịp buông tay thoát đi đã bị đè lại huyệt bách hội, đợi kịp phản ứng lúc, hai chân đã cách mặt đất. Lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào huyệt bách hội, nối thẳng quanh thân thể một chút sủi lơ xuống tới. Quanh thân tất cả lực lượng một chút lỏng, gân cốt mềm nhũn như bị gây tê. Trong lòng của hắn gào thét không cam lòng lại bất lực thôi động lực lượng, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được mình huyết khí liên tục không ngừng tràn vào huyệt bách hội, bị rút lấy ra ngoài. Sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt. Hai nữ sắc mặt biến hóa, bận điệu huy kiếm tấn công mạnh muốn cứu Tống Vân Ca. Ha ha, thanh bào lão giả vui sướng cười to, lần này rốt cục giải quyết cái này cản rỡ hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu tử. Hắn thân như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh đi hai nữ kiếm quang. Túi đầu nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi sớm phải biết sẽ có hôm nay, dám cùng lão phu đối đầu, tự chịu diệt vong. Tống Vân Ca mí mắt buông xuống tựa như thiết đi, tay còn khoác lên đâm vào thanh bảo lão giả ngực phải trên chuôi kiếm, lại không cách nào xê dịch một ngón tay. Đừng giả bộ chết, ngươi còn chưa có chết ta sẽ lưu ngươi một hơi, đem ngươi tinh huyết cùng thọ nguyên đều nuốt được không sai biệt lắm, chỉ lưu một chút xíu, để ngươi kéo dài hơi tàn bên trên 10 ngày nửa tháng, để ngươi thống khổ không cam lòng mà chết. Ha ha. Ha ha, thanh bảo lão giả thống khoái cười to, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, toàn thân thư sướng. Tống Vân Ca mặt càng ngày càng trắng, làn da ảm đạm được phảng phất than tuổi, huyết khí quần quận mà đi, như hồng thủy vỡ đê. Chắc Tiểu Huyền nhếch môi đỏ, đôi mắt sáng trong vắt, đã quyết định muốn thi triển huyết văn kiếm. Tống Vân Ca thân thể không thể động, đầu óc lại càng thêm linh động. Lần trước kinh lịch sinh tử về sau, hắn lần nữa đứng trước này cảnh, có thể cấp tốc khôi phục tỉnh táo, tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Nếu như chính mình luyện ma công liền có thể thoát ly thôn phệ, nhưng mình không ma môn môn chủ mở ra truyền thừa, căn bản là không có cách luyện ma công. Đại ma thiên tế nguyên thuật ở thời điểm này cũng vô dụng, đại ma thiên tế nguyên thuật chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên mà gia tăng lực lượng, siêu việt cảnh giới. Nghĩ đến cảnh giới, hắn linh quang lóe lên, trong đầu lập tức suy nghĩ thanh nguyên kiếm quyết, đi lĩnh ngộ thức thứ nhất ý cảnh. Sắp chết thời khắc, tinh thần hắn phá lệ chuyên chú, tất cả mọi thứ tất cả đều bỏ xuống, chỉ có một kiếm này ý cảnh. Không hiểu, hắn một chút bắt được kia vi diệu, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói ý cảnh. Chỗ mi tâm lập tức sáng lên, một tia sáng chiếu nghiêng hướng lên bầu trời. Bầu trời hạ xuống một đạo bạch hồng bao phủ thân thể của hắn, đạo này bạch hồng lại hóa thành một thanh tiểu kiếm tiến vào hắn mi tâm. Ngay tại thôi động bí thuật chuẩn bị liều mạng, hai nữ khẽ giật mình, Mai Hoánh buột miệng kêu lên, đột phá á. Kiếm chủ. Ha ha, thanh bảo lão giả lộ ra vui vẻ tiêu dung, tốt tốt tốt, thật là tinh thuần lực lượng. Phá cảnh mà hàng lực lượng là tinh thuần nhất, hắn thôn phệ lúc như uống thuần lao, sướng đẹp khó tả, cảm giác quanh thân lực lượng tại điên cuồng phát ra. Tống Vân Ca hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, thôi vận cửu trọng thiên nguyên khí đột nhiên rót vào thân thể, đem thanh bảo lão giả kỳ dị lực lượng hòa tan một tia. Đầu hắn phát đông nhiên biến hóa, như rơi lên trên một tầng xương trắng, thiếu đốt 30 năm thọ nguyên vượt qua một cảnh giới. Kiếm chủ biến thành kiếm tôn, động đến tầng thứ 3 nguyên khí. Tầng thứ 3 nguyên khí càng tăng mạnh hơn hành, càng thêm tinh thuần. Đột nhiên rót vào thân thể về sau, thanh bào sức mạnh của ông lão bị xông đến càng nhạt một chút. Hắn khôi phục một tia lực lượng, lập tức không chút do dự xoắn một phát kiếm. Hai người cảnh giới bây giờ chỉ kém một tầng, hắn lần này rào kiếm, không giống lúc trước như con kiến lay tượng. Trường kiếm bị rào động, thanh bào lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế nháy mắt tăng thêm, khỏe miệng tuôn ra máu tươi. Hắn giận tím mặt. Đặt tại Tống Vân Ca bách hội bàn tay đột nhiên siết chặt, to lớn hơn lực lượng hạ xuống, Tống Vân Ca lần nữa muốn sủi lơ. Hắn nhìn thấy hai nữ hóa thành mấy đạo tàn ảnh điên cuồng tấn công, liều mạng muốn cứu mình, đáng tiếc lại cứu không được chính mình. Mai Oánh cùng Trác Tiểu Huyền đều khỏe miệng tuôn máu. Trác Tiểu Huyền cánh tay phải che kín dây đỏ, chảy ra máu tươi, tựa như sứ trắng vỡ vụn chảy ra đỏ nước, là huyết văn kiếm bố trí. Nhưng ngay cả như vậy liều mạng, vẫn là không làm gì được thanh bảo lão giả, bước vào nửa bước ma thánh cảnh giới hắn phá lệ đáng sợ. Chương 22, U Minh. Tống Vân Ca nhìn thấy các nàng cắn chặt môi đỏ, con ngươi tràn đầy không cam lòng. Các nàng giờ khắc này tâm tình gần như giống nhau. Mắt thấy Tống Vân Ca bị thôn phệ, sắc mặt tái nhợt, tóc xương bạch, từng bước một suy yếu từng bước một đi hướng tử vong, lại bất lực, hết thể cố gắng đều là phí công, cái này khiến luôn luôn xuôi gió xuôi nước các nàng không thể nào tiếp thu được. Tống Vân Ca thầm than một hơi, cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Một mực không muốn thi triển không muốn tu luyện thiên mị kỳ công cuối cùng vẫn là muốn dùng đến, tạo hóa trêu ngươi, tình thế bức người. Trong đầu của hắn cấp tốc quan tưởng một tôn màu đen Phật tượng. Phật tượng hai tay kết ấn, hơi khép tầm mắt, thần sắc thương xót, giẫm tại một mảnh quỷ sát bạch cốt âm u phía trên, tử sắc cả sa tựa hồ tại theo gió nhẹ phẩy. Trong lòng của hắn dâng lên thương xót cùng băng lãnh tướng xen lẫn một cố vi diệu cảm xúc cùng ý cảnh, bàn tay trái nhẹ nhàng dựng vào thanh bảo lão giả ngực trái. Cái này một tia vi diệu ý cảnh là Chu Cửu Vũ giết 1.999 nhân chi sau sở ngộ đến. Đây cũng là hắn một mực kháng cự thi triển nguyên nhân một trong, nay công quá mức tàn khốc huyết tinh, không nên xuất hiện ở trong nhân thế. Thanh bảo lão giả người nhẹ nhàng tránh né thời khắc, liếc một chút Tống Vân Ca tay trái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra mỉm cười. Hắn hiện tại chỉ muốn tiêu hao hai nữ tinh khí thần, nhận định các nàng thi triển qua tiêu hao tiềm lực bí thuật về sau không kiên trì được quá lâu. Khóe miệng của hắn một mực vểnh lên, lòng tràn đầy vui vẻ. Là nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn đạt thành mừng rỡ, thỏa mãn cùng gấp không thể chờ. Các nàng đem rất nhanh rơi xuống bàn tay của mình tâm. Có các nàng hai cái, mình không chỉ có thể hoàn thành Thâu Thiên Hoán Nhật thần công, tránh đi Đại La Thành cùng Lục Đại Tông truy sát, còn có thể tiến thêm một bước chân chính bước vào Ma Thánh. Bước vào Ma Thánh, thiên hạ chi thắng đủ có thể tung hoành tới lui, không ai cả nổi. Nghĩ tới đây, không khỏi càng sung sướng, đột nhiên tim tê dần, ngơ ngác cúi đầu, phát hiện Tống Vân Ca tay trái đã cắm vào bộ ngực mình. Hắn đột nhiên không có kịp phản ứng, cảm thấy nghi hoặc, lập tức giận tím mặt, lâm vào cuồng bạo trạng thái, lại là tiểu tử này. Liền muốn thôi động lực lượng mạnh nhất chu sát, không còn giữ lại hắn một tia tinh huyết, muốn trực tiếp hút sạch, hóa thành bạch cốt. Nhưng hắn bỗng nhiên mềm nhũn, hưu tâm vô lực, phát hiện mình trái tim đã vỡ vụn, lại là bị tiểu tử này bóp nát. Làm sao có thể, mình có hộ tâm kính, làm sao có thể bị vô thanh vô tức bóp nát trái tim. Huống chi dù cho nát trái tim, mình có đại ma thiên tế nguyên thuật, cũng có thể cấp tốc khôi phục, vì sao hiện tại lại khôi phục không được. Nơi trái tim trung tâm bị lực lượng vô hình không ngừng vỡ nát, đem tất cả ngưng tụ quá khứ lực lượng đều xoắn nát. Hắn vô lực buông ra Tống Vân Ca huyệt bách hội. Ầm. Tống Vân Ca rơi xuống trên mặt đất. Xuy suy. Hai đạo kêu nhỏ, hai thanh kiếm phân biệt cắm vào hắn mi tâm cùng yết hầu. Trác Tiểu Huyền cùng Mai Oánh rút kiếm ra, không để ý tới trên mặt ngừng kết kinh ngạc thanh bảo lão giả, bay tới đến Tống Vân Ca bên người. Các nàng mừng rỡ mà lo lắng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, nhìn hắn mắt vẫn mở, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ầm. Thanh bảo lão giả sau lưng các nàng chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Tống Sư Minh. Trác Tiểu Huyền khẽ gọi. Nhìn Tống Vân Ca tay trái máu me đầm địa, đưa lên tuyết khăn. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra bốn khỏa diên thọ đan cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan nuốt vào, đón thêm qua tuyết khăn nhẹ nhàng lau tay. Hai nữ đôi mắt sáng thanh quang tại hắn xương tóc trắng bên trên đi lòng vòng, không có hỏi nhiều, chỉ là mừng rỡ mà may mắn. Một trận chiến này quá hiểm, ma tôn nguy hiểm vượt qua các nàng tưởng tượng. Chắc sư muội, chúng ta kiếm tôn có mạnh như vậy sao? Mai Oánh nhẹ nhàng lắc một cái kiếm, run đi vết máu, lấy thêm ra một khối tuyết khăn trầm rãi, cẩn thận lau, không buông tha một vệt máu. Hẳn không có. Chắc Tiểu Huyền lắc đầu, xuất ra một cái khác khối tuyết khăn lau của mình kiếm, chậm rãi đưa về trong vỏ. Các nàng dù cho vừa bước vào kiếm tôn, nhưng bởi vì thiên tư tuyệt thế, cho nên kiếm tôn đều không phải các nàng đối thủ. Nếu như không phải Tống Vân Ca quỷ dị thủ đoạn đống nhiên giết hắn, cuối cùng các nàng chẳng những cứu không được Tống Vân Ca, còn muốn chật vật đảm mệnh. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, đột nhiên kéo một cái, thanh bảo lão giả chỗ mi tâm một đoàn bạch quang bị kéo vào. Trên mặt hắn không khỏi phủ lên tiếu dung. Cuối cùng không phụ mình như vậy liều mạng như vậy tính toán, cuối cùng vẫn là thôn phệ cái này một cái ma tôn hồn phách. Chắc Tiểu Uyển cúi đầu dò xét Tống Vân Ca, nhìn hắn tóc đang nhanh chóng khôi phục đen bóng, thấp giọng hỏi, Tống sư huynh, ngươi tinh huyết thua lô không ít, không sao đi.
Không sao, ta tráng cực kỳ, không kém này một ít tinh huyết.
Tống Vân Ca nói, thật không muốn gấp. Chắc Tiểu Uyển nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca tay phải chống lên mình, lung la lung lay đứng lên, ta tốt rất được.
Lợi hại nha Tống Vân Ca.
Mai Oánh trả lại kiếm trở vào bao, vô vô trắng muốt tay nhỏ, khe nói, vậy mà giết ma tôn.
Khu khu Tống Vân Ca thận trọng ho nhẹ hai tiếng, may mắn may mắn.
Hắn tuy nói lấy may mắn, trên mặt thận trọng tiếu dung lại không che giấu được, thấy Mai Oánh ngơ ngáy hàm răng.
Tống Vân Ca xác thực cảm thấy mình thật lợi hại, vậy mà giết chết một cái ma tôn.
Không khỏi khoan thai suy nghĩ, xem ra vạn hồn luyện thần phù so với mình tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, liền nhìn làm sao lợi dụng.
Hừ hừ, sợ không phải may mắn a.
Mai Oánh liếc xéo lấy hắn, trên dưới dò xét, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu.
Chắc Tiểu Uyển cũng đôi mắt sáng thanh quang lưu chuyển, muốn nhìn thấu Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca khoát khoát tay, thu hồi thận trọng tiểu dung, cảm thấy chột dạ.
Đại ma thiên tế nguyên thuật dù không tính cấm kỵ, mà dù sao xuất từ ma môn, cùng ma môn dính vào quan hệ luôn luôn không ổn.
Mà U Minh thần trảo càng là tối kỵ.
U Minh thần trảo chính là thiên mị tuyệt học, tuy nói không cần thiên mị chư tông căn bản tâm pháp thôi động, nhưng dẫn ra U Minh chi lực, là cần giết rất nhiều nhân phương có thể lĩnh ngộ nó ý cảnh, mới có thể luyện thành.
Đây coi như là tà công bên trong tà công.
Hắn mới vừa rồi là bị buộc bất đắc dĩ, sinh tử lúc cũng không lo được che giấu, bây giờ lại hy vọng các nàng không nhìn ra.
Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi kia là U Minh huyết trảo đi. Mai Oánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thật sự là lợi hại, thiên mị kỳ học ngươi vậy mà có thể luyện được, Tống Vân Ca.
Người rốt cuộc là ai?
Nàng đống nhiên một tiếng khét đều, dọa Tống Vân Ca nhảy một cái.
Hắn đem đạo huyết hồng khăn tay nhét vào mình trong tay áo. Nhẹ nhàng phủi phủi chu bảo, chậm rãi mà nói, Mai cô nương tốt ánh mắt, đúng là U Minh thần trảo.
Hắn cứ việc không có lấy ra thanh bảo trái tim của ông lão, tại trong lồng ngực bóp nát, nhưng cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm được các nàng con mắt.
Trong thiên hạ có thể phá vỡ hộ tâm kính mà lấy ra trái tim cũng liền U Minh thần trảo.
U Minh huyết trảo.
Mai Oánh khẽ nói.
Tốt ra, huyết trảo.
Tống Vân Ca biết trung thổ võ lâm xưng U Minh thần trảo vì U Minh huyết trảo, lấy đó nó huyết tinh tà ác.
Ngươi là như thế nào luyện thành cái này? Mai Oánh căng cứng mặt ngọc, lạnh lùng nói, giết bao nhiêu người?
Tống Vân Ca nói, nếu như ta nói đây là nhân duyên trùng hợp tạo thành, Mai cô nương ngươi nhất định không tin à?
Ngươi cứ nói đi.
Mai Oánh cười lạnh, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Vân Ca nhìn một chút, quay đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển.
Trác Tiểu Uyển, hắn sẽ không là thiên mị gian tế đi?
Trác Tiểu Uyển lắc đầu, không có khả năng.
Cái tội danh này quá lớn, một khi bị người hoài nghi, một phen thẩm tra xuống tới, không chết cũng muốn đảo một lớp ra.
Vậy hắn có thể nào sẽ U Minh huyết trảo?
Mai Oánh khẽ nói, sẽ không nói là được bí kíp, vừa học liền biết đi.
Tống Vân Ca nói, không dối gạt Mai cô nương ngươi nói, xác thực như thế.
Ta là từ cái kia bị ta giết ma chủ trên thân được đến bí kíp.
Ha ha, xem xét bí kíp liền sẽ, ngươi vẫn là một cái kỳ tài đi.
Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ.
Tống Vân Ca nói, tu luyện Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp khả năng kém một chút, tu luyện khác nhà, liền chưa hẳn.
Mai cô nương, thiên mị gian tế ngược lại sẽ không đi luyện thiên mị võ học.
Vậy nhưng chưa hẳn.
Mai Oánh bĩu môi.
Tống Vân Ca nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, sư muội, không bằng chúng ta đem nàng giết diệt khẩu đi, tránh khỏi tìm ta gây phiền phức.
Rất tốt.
Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu.
Mai Oánh lập tức thân thể căng cứng.
Ha ha, Tống Vân Ca chỉ về phía nàng cười ha ha.
Mai Oánh bỗng nhiên biết hắn là nói đùa, hung hăng nguýt hắn một cái, lại trừng mắt về phía Trác Tiểu Uyển. Không nghĩ tới Trác Tiểu Uyển cũng biết nói chuyện cười.
Trác Tiểu Uyển nói, Mai cô nương, chớ suy nghĩ lung tung.
Mai Oánh một chỉ Tống Vân Ca tóc, khe nói, Trác Tiểu Uyển, đừng nói ngươi không thấy được, hắn còn luyện thành đại ma thiên tế nguyên thuật đi.
Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu.
Các nàng đều là thông minh hơn người hạng người, thật đúng là không thể gạt được, xem xét liền đoán được.
Vẫn là từ kia ma chủ trên thân học được.
Đại ma thiên tế nguyên thuật cũng có bí kíp.
Phải.
Ha ha, ngươi thật đúng là kỳ tài. Bội phục bội phục.
Mai Oánh một mặt trào phúng.
Một chút luyện thành U Minh huyết trảo, lại luyện thành đại ma thiên tế nguyên thuật, còn bước vào kiếm chủ cảnh giới.
Hắn giết ma chủ cũng bất quá là 2-3 ngày thời gian mà thôi, làm sao có thể một chút liền luyện thành.
Ta cũng rất ngạc nhiên mình một luyện liền sẽ, khả năng liền cùng Trác sư muội cùng Mai cô nương các ngươi luyện bản tông kiếm pháp đồng dạng đi.
Tống Vân Ca sờ lên thon dài nhập tấn mày kiếm, lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Mai Oánh liếc xéo hắn, một bức không tin thần sắc. Luôn cảm thấy cái này Tống Vân Ca có gì đó quái lạ, không thích hợp.
Ở đây,
đống nhiên hô to một tiếng truyền đến.
Trên ngọn cây phiêu lướt đến mấy người, nhao nhao rơi xuống, hình thành một vòng, đem Tống Vân Ca ba người vây vào giữa. Tống Vân Ca quét mắt một vòng, hết thể 12 người, đều là Chu Tức vệ, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc phấn chấn.
Chết!
Cách đó không xa có người hô. Đám người hô một chút vây quá khứ, đem thanh bảo lão giả thi thể xem như hiếm thấy chân bảo dò xét, thỉnh thoảng lật qua lật lại, nhìn hắn vết thương trên người. Một kiếm này, còn có một quyền này, một kiếm này vị trí không kín muốn, không phải vết thương chí mạng. Một cái mặt tròn thanh niên hưng phấn lay lấy thanh bảo lão giả thi thể, chỉ vào ba khu thương thế thao thao bất tuyệt nói, đây chính là ma tôn, vậy mà có thể đâm chúng, kiếm pháp coi là thật cường tuyệt. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh. Mai Hoánh hừ một tiếng nói, được rồi, chớ nói nhảm, ma đầu kia cũng không phải ta. Tống Vân Ca đánh gãy nàng, cất giọng nói, ma tôn đã chết, công lao đã định ra, không có chư vị chuyện gì. Mọi người nhất thời bất mãn chừng tới, chê hắn mất hứng. Tống Vân Ca, ngươi một cái nho nhỏ kiếm sĩ, có phần của ngươi nói chuyện mà. Lúc này nơi xa bay tới bốn đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là Mai Duệ. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Mai Hoánh bất đắc dĩ nhìn về phía đồng bền rơi xuống, cầm trong tay quạt xếp lay động, tác phong lưu tiêu sái trạng Mai Duệ. Mai Duệ ôm quyền đối Trác Tiểu Huyền thi lễ, Trác cô nương, hữu lễ. Trác Tiểu Huyền nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nói, Mai Duệ, ngươi cũng phải đến cọ công lao. Cho cười. Mai Duệ phát ra cười lạnh, ta không giống ngươi. Một cái nho nhỏ kiếm sĩ nhất định phải mặt dạn mày dày ỉ lại hai vị kiếm chủ sau lưng cọ công lao. Tống Vân Ca nói, Mai Duệ, ngươi tính sai, chắc sư muội cùng Mai cô nương đều là kiếm tôn. A, Mai Duệ lập tức vui mừng quá đỗi, tiểu muội, ngươi thành kiếm tôn rồi. Mai Hoánh bất đắc dĩ gật đầu. Mai Duệ lại không thấy rõ ràng ánh mắt của nàng, cười ha ha, quạt xếp đột nhiên thu hồi, dùng sức vuốt lòng bàn tay, tốt tốt tốt. Quả nhiên không hổ là kỳ tài, cái này thành kiếm tôn A, ha ha. Ha 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 ha. Hắn nhìn thấy Tống Vân Ca khuôn mặt tươi cười, đột nhiên vừa thu lại tiểu dung, quạt xếp một chỉ Tống Vân Ca, một cái nhỏ kiếm sĩ vậy mà cọ hai vị kiếm tôn công lao, da mặt dày quả nhiên là nghe rợn cả người. Tống Vân Ca bật cười nói, Mai Duệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã là kiếm chủ. Ừm, Mai Duệ biến sắc, nhìn về phía Mai Hoánh. Mai Hoánh bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng là kiếm chủ, đại ca, việc này có chút phức tạp, sau đó lại giải thích với ngươi. Mai Duệ nhìn nàng tại nháy mắt, liền biết điều im lặng, ánh mắt lướt qua Tống Vân Ca, nhìn về phía nơi xa dựng thẳng lỗ thai đám người, ho nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền chúc mừng, tiểu muội, chắc cô nương, giết ma tôn thế nhưng là một kiện đại công. Mai Hoánh nhẹ gật đầu, lộ ra tiếu dung. Mặc dù lao ra hỏa này không phải mình giết, nhưng cũng kém không nhiều, không có mình cùng Trác Tiểu Huyền kiềm chế, Tống Vân Ca đã sớm hóa thành khô lâu chết hẳn. Các nàng đều dùng tay áo che lại cánh tay dị trạng. Miễn cho dọa sợ người bên ngoài, một trận chiến này là bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến, đến nay nghĩ đến vẫn kinh tâm động phách, không khỏi nhìn về phía nở nụ cười, nhưng không có dương danh lập vạn tâm tư Tống Vân Ca. Hắn đến cùng là ý tưởng gì? Lấy một giới kiếm sĩ chi thân giết ma tôn cũng bước vào kiếm chủ cảnh giới, đủ để một tiếng hót lên làm kinh người, danh chấn Đại La Thành, một tẩy hắn ngày xưa yếu đuối hình tượng. Bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đi. Danh vọng đối với võ lâm cao thủ mà nói cực trọng yếu. Là vô hình mà lực lượng cường đại, danh vọng cao liền sẽ có rất nhiều tiện lợi, sẽ có được nhiều tư nguyên hơn, hắn sao từ bỏ. Đa tạ hai vị cô nương ân cứu mạng. Tống Vân Ca ôm quyền trịnh trọng cảm ơn. Hắn đây là thật tâm thực lòng, dù cho cùng mình không hợp nhau Mai Hoánh cũng không có chút nào tư tâm toàn ý liều mạng cứu mình. Trác Tiểu Huyền mỉm cười. Mai Hoánh tùy tiện gật đầu tiếp nhận. Hai nữ đều không có phá hư kế hoạch của hắn, đã hắn muốn giấu rốt, vậy liền cho phép hắn giấu. Thật sự là hồ nháo. Đông nhiên một tiếng gào to, một cái cao gầy trung niên cùng một cái trung niên phu nhân xinh đẹp xuất hiện. Sư thúc. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền cùng Mai Hoánh đồng thời ôm quyền. Trung quanh Chu Tức vệ nhóm câm như hến. Cao gầy trung niên thân hình thon dài, một bộ thanh sam lỗi lỗi lạc lạc, bên hông buộc lấy một cái hồ lô rượu, tuấn giật gương mặt tràn đầy râu rậm, hai đầu lông mày cô đơn cô tịch. Trung niên phu nhân xinh đẹp lại là xinh xắn lanh lợi, mắt hạnh má đào, lại đẹp lại mị, cùng cao gầy trung niên đứng chung một chỗ rất sướng. Cao gầy trung niên là Thiên Nhạc biệt viện truyền kiếm trưởng lão Tân Bất Ly, mà nữ tử thì là Vô Lượng biệt viện truyền kiếm trưởng lão Mai Anh Hoa, chính là Mai Hoánh cô. Tân Bất Ly cau mày quét mắt một vòng giữa sân. Đã bọn hắn đã giết ma tôn, chính là lập công lớn, cũng không có gì có thể nói, không ở ngoài trách cứ bọn hắn lòng tham mà thôi. Đi đi. Tân Bất Ly tay háo hất lên, lực lượng vô hình nâng lên Trác Tiểu Huyền cùng Tống Vân Ca, hóa thành một cái bóng biến mất ở phía xa. Mai Anh Hoa thì cuốn lên Mai Hoánh. Hai người biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn vừa rời đi, Chư Chu tức vệ nhóm nhao nhao tiến đến Thanh Bảo lão giả bên người, lần nữa nghiên cứu lên thi thể của hắn. Đây chính là ma tôn thi thể, mấy năm khó gặp, có cơ hội này há có thể bỏ qua. Cũng có nghị luận Tống Vân Ca, ghen tị nó vận khí nghịch thiên, vậy mà cùng Trác Tiểu Uyển cùng Mai Hoánh bên người cọ đến một kiện kỳ công. Đây chính là Trác Tiểu Uyển cùng Mai Hoánh à, mắt cao hơn đầu, hắn Tống Vân Ca có tài đức gì, có thể cùng sau lưng các nàng. Ước ao ghen tị đang cuộn trào. Chương 23, Ma Nhãn. Bóng người lóe lên, Tống Vân Ca ba người về tới Tân Bất Ly tiểu viện. Tân Bất Ly khoát khoát tay, được rồi, đều trở về đi. Vâng. Hai người ôm quyền. Đạp mạnh ra Tân Bất Ly ngoài viện, Tống Vân Ca trước mắt bỗng nhiên một hoảng hốt, bối rối bỗng nhiên đánh tới, giống như ba ngày ba đêm không ngủ. Tâm hắn biết không ổn, hẳn là vạn hồn luyện thần phụ, không lo được nói chuyện với Trác Tiểu Uyển, quay người vội vàng trở lại tiểu viện ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, hắn bị chim tức tiếng thanh minh tỉnh lại. Hắn mở to mắt, ánh mắt yếu ớt, lấp loé không ngừng, một hồi lạnh liệt đạm mạc, một hồi hừng hực nóng bỏng. Hai loại ánh mắt đang không ngừng biến ảo, nửa ngày qua đi, mới rốt cục triệt để biến thành hừng hực nóng bỏng. Suy Tống Vân Ca thở ra một hơi thật dài, xoay người xuống giường, đi vào trước gương nhìn mình. Ngắm nghĩa lấy mình trong kính, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Mình vẫn là như vậy anh tuấn bức người, thon dài nhập tấn mày kiếm, như hàn tinh con người, sống mũi thẳng tắp còn có lớn nhỏ thích hợp miệng, tổ hợp lại với nhau, lộ ra tuấn lãng cùng tiêu sái. Mỗi lần nhìn thấy mình trong kính, hắn đều sẽ cười lên. Nhìn một chút, hắn tiếu dung dần dần thu hồi, nhìn xem khuôn mặt này, dần dần dâng lên cảm giác xa lạ, mình rốt cuộc là Lý Thanh Chỉ, vẫn là Tống Vân Ca. Ngây người nửa ngày, hắn mới cuối cùng xác nhận mình là Tống Vân Ca, là cái kia có được trí nhớ kiếp trước Tống Vân Ca. Hắn không khỏi cảm khái, coi là thật phúc họa tương y ỉa. Trí nhớ kiếp trước để cho mình tinh thần cường đại, cho nên cấp tốc trở thành thiên ngoại thiên cao thủ mà tiến thiên nhạc sơn, nhưng lại để cho mình khốn tại kiếm sĩ cảnh giới, nhưng lúc này, nó lại trợ mình cấp tốc thoát ly Lý Thanh Chỉ hồn phách ảnh hưởng. Hắn nhíu mày, cái này vạn hồn luyện thần phụ không có cái gì hậu hoạn đi. Thu nạp hai người hồn phách, chính mình cũng cảm giác được thụ ảnh hưởng, nếu như thu nạp càng nhiều đâu sẽ không thành tinh thần rối loạn. Nghĩ tới đây hắn sợ hãi cả kinh. Thu nạp kế tiếp hồn phách thời điểm phải thật tốt quan sát, biết rõ, đừng thật đem mình biến thành tên điên, võ công mạnh hơn để làm gì. Hắn quyết định một chút liền dứt bỏ lo lắng, nghĩ lại lần này thu hoạch. Lý Thanh Chỉ chính là mê tình đạo cao thủ. Đáng tiếc được hắn truyền thừa cũng vô dụng. Mê tình đạo tất cả võ học đều cần ma tức thôi động, không có ma công không cách nào thôi động. Có thể từ Lý Thanh Trì hồn phách bên trong đạt được chỉ có võ học kiến thức cùng kinh nghiệm, cùng đối với thiên địa lĩnh ngộ. Có những này hắn đã cực hài lòng. Huống chi, hắn còn chiếm được một cái bí mật, Lý Thanh Trì đến Đại La Thành ẩn nút mục đích, Đại Thiên Ma Nhãn. Đại Thiên Ma Nhãn là trong ma môn lưu truyền một cái truyền thuyết, nghe nói Đại Thiên Ma Nhãn bên trong ẩn chứa lấy một môn cường đại truyền thừa, có thể có được này truyền thừa. Liền có hy vọng nhất thống ma môn sáu đạo. Bí mật này không có tác dụng gì, hắn đối Đại Thiên Ma Nhãn không có gì hứng thú, được cái này chuyển thừa cũng không có khả năng đi luyện, cũng không thể nhất thống ma môn sáu đạo đi ma môn cùng lục đại tông thế bất lưỡng lở, mình cũng không muốn bội phản Thiên Nhạc Sơn. Việc cấp bách vẫn là trước tăng lên cảnh giới của mình chí ít trở thành kiếm chủ đỉnh phong mới có sức tự vệ. Nghĩ tới đây liền đứng dậy, âm thầm quan sát thân thể một cái. Có diên thọ đan, thân thể huyết khí đã khôi phục, thương thế đã khỏi hẳn. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu diễn luyện Thanh Nguyên kiếm quyết. Nguyên bản làm sao cũng không luyện được Thanh Nguyên kiếm quyết, lúc này lại cảm thấy nhẹ nhàng như thường, nước chảy thành sông. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, đến thức thứ tư về sau, liền cảm giác phí sức, trở nên tối nghĩa. Thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn quá khứ kéo cửa ra. Phung Tấn mặt âm trầm chậm rãi tiến đến, từ trong tay háo móc ra một cái thủy tinh hộp nhỏ, phóng tới trên bàn đá. Tống Vân Ca theo tới. Nhìn thấy thủy tinh hộp nhỏ bên trong như dạ minh châu đồng dạng diên thọ đan, lộ ra tiếu dung. Chỉ mua đến 10 khỏa. Phùng Tấn lắc đầu nói, bên kia diên thọ đan cũng rất quý hiếm, năm ngoái diên thọ đan dược tài thiếu thu, diên thọ đan số lượng thưa thớt, đã là có thể mua được nhiều nhất. Tống Vân Ca nhịn xuống thất vọng, đa tạ sư huynh. Phùng Tấn khoát khoát tay, nói với ta những này làm gì? Đi rồi. Sư huynh cùng cố sư tỷ cai vã. Ừm, việc này liền đoán nàng. Nếu không phải nàng cùng Trương Thiên phóng nhiều lời hai câu nói, cũng sẽ không sai mất vệ chủ. Phùng Tấn trầm trầm nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Phùng Tấn bất mãn cười lạnh một tiếng, thật sự là hoang đường. Nói chuyện với Trương Thiên phóng trọng yếu, vẫn là chúng ta tính mệnh trọng yếu. Tống Vân Ca nói, sư huynh, cảnh giới của ngươi còn không có đột phá. Khó. Phùng Tấn sắc mặt trầm hơn, nghe nói ngươi đã bước vào kiếm chủ. Tâm tình của hắn càng phát ra không tốt. May mắn đột phá, ta có nhất pháp giúp ngươi đột phá. Bất quá nhà, rất nguy hiểm.
Biện pháp gì?
Đem ngươi phong bế huyệt đạo, ném tới trong nước, bất tử liền thành kiếm tôn, chết cũng liền chết rồi.
Đây là tìm đường sống trong chỗ chết chi pháp. Phùng Tấn nhíu mày suy tư, nếu như ngươi đem ta ném bên trong ao nước, thấy ta không ổn, sẽ trực tiếp xuất thủ cứu, cho nên vô dụng.
Tống Vân Ca nói, cho nên ngươi muốn mình vụng trộm nhảy vào Thiên Âm Hà bên trong, để ta muốn tìm cũng tìm không thấy.
Ngươi nhất định sẽ vụng trộm đi theo.
Pháp này không thành, vẫn là quên đi.
Phùng Tấn lắc đầu.
Tốt ta, vậy liền được rồi.
Tống Vân Ca nhẹ gật đầu.
Đây là ma môn đột phá chi pháp, kỳ lạ mà huyền diệu, là hắn từ Lý Thanh Chỉ trong trí nhớ đoạt được.
Phùng Tấn quay người ra hắn viện tử, thẳng rời đi.
Tống Vân Ca đóng lại cửa sân, đánh giá thủy tinh hộp nhỏ, chậm rãi lộ ra tiểu dung, có cái này, lực lượng liền đầy đủ 3 phần.
Hắn cách đó không xa một gian trong tiểu viện, Trác Tiểu Uyển một bộ áo trắng như tuyết, ngay tại chậm rãi huy động trường kiếm.
Nàng thỉnh thoảng dừng lại, nhíu mày suy tư một lát lại huy kiếm, thỉnh thoảng thay đổi vị trí, thanh trường kiếm trở vào bao dùng trường đánh ra.
Nàng chính bắt chước Lý Thanh Trì động tác cùng mọi người phản ứng, tại phục bàn ngày hôm qua giao chiến chẳng cảnh.
Mà ở phía xa một tòa Bạch Hổ vệ thập trưởng phủ hậu hoa viên, Mai Hoánh cũng tại như thế, cũng tại phục quận lại ngày hôm qua giao chiến chẳng cảnh.
Hai nữ dù chỗ dị địa, lại đồng dạng thần sắc chuyên chú, trầm tĩnh mà ung dung từng bước một phục bàn.
Các nàng đều kỳ tài ngút trời, có thể rõ ràng hồi tưởng lại lúc trước một chiêu một thức, mỗi người động tác cùng phương vị.
Tống Vân Ca đổi một thân chu bảo, đứng tại trước gương đánh giá một phen, hài lòng gật đầu, một thân chu bảo phản chiếu mình mặt như quan ngọc, tuấn lãng bức người.
Hắn đi vào Trác Tiểu Uyển bên ngoài sân nhỏ gõ cửa, bên trong truyền đến Trác Tiểu Uyển thanh âm, "Tống sư huynh, chuyện gì?"
"Trác sư muội, ta luyện sẽ Thanh Nguyên kiếm quyết, chuyên tới để lĩnh giáo một hai."
"Mời đến."
Trác Tiểu Uyển trần chờ về sau, cuối cùng đáp ứng.
Tống Vân Ca đẩy cửa đi vào, thấy được tiểu đình bên trong một bộ áo trắng như tuyết Trác Tiểu Uyển.
Nàng lặng lặng đứng tại tiểu đình màu son cây cột bên cạnh, thanh mắt nhìn qua, quang hoa trên người Tống Vân Ca lưu chuyển, phảng phất có thể xuyên thủng đáy lòng của hắn.
"Tống sư huynh."
Nàng nhẹ nhàng ôm quyền, lộ ra trong tay áo cánh tay ngọc đã khôi phục mượt mà hoánh khiết.
Tống Vân Ca bị nàng cánh tay ngọc choáng váng mắt, tâm linh đong đưa, bận bịu cố gắng kiềm chế, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra tiểu dung, "Chắc sư muội đã khôi phục đi."
Mình đối sắc đẹp nhạy cảm như vậy, bị Chu Cửu Hữu ảnh hưởng.
"Không sai biệt lắm."
Chắc Tiểu Uyển nhẹ gật đầu.
"Vậy thì thật là tốt, ta mới có một ít cảm ngộ, đang muốn thỉnh giáo."
Tống Vân Ca rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chỗ mi tâm tiểu kiếm như kim cương thạch xoay tròn, bàng bạc tràn trề cự lực từ trên trời giáng xuống, rót vào thân thể, xa so với lúc trước càng dồi dào càng tinh thuần lực lượng trong thân thể chấn động mà tràn tại trong kiếm.
Hắn mơ hồ cảm giác được phía trên bầu trời càng thêm khoáng đạt càng thêm trong sáng thế giới, lờ mờ như trong ngộng quan sát.
Thiên Nhạc Sơn lực lượng đến từ cựu trọng thiên.
Mỗi tấn một cảnh, đối ứng nhất trọng thiên lực lượng, hắn hiện tại là kiếm chủ cảnh, đó chính là đệ nhị trọng thiên nguyên khí chút xuống.
Trác Tiểu Uyển rút kiếm nhẹ nhàng tung bay ra tiểu đỉnh, công hướng Tống Vân Ca.
Hai người kiếm quang lập tức đầy tràn toàn bộ tiểu viện, kiếm quang doanh doanh bên trong, hai người thân hình linh động, đánh cho khó hòa giải.
Nàng kinh ngạc tại Tống Vân Ca ngộ tính, chiêu thức vận dụng thành thạo mà tinh diệu, kỳ dị mà hiệu suất cao, ẩn chứa kinh người võ học kinh nghiệm cùng trí tuệ, để nàng được gợi ý lớn, cùng hắn giao thủ thắng qua mình khổ tu.
Tống Vân Ca cũng giống như thế, Trác Tiểu Uyển kiếm pháp thuần khiết, ý cảnh rõ ràng mà mãnh liệt, tới giao thủ thu hoạch cực lớn.
Thanh Nguyên kiếm quyết thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, đợi thức thứ năm liền thi triển không ra, không có biết luyện.
Trác Tiểu Uyển liền thi triển đi ra, hắn lập tức liền lĩnh ngộ, sau đó Trác Tiểu Uyển lại dùng thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín.
Tống Vân Ca sau khi xem, lại lập tức lĩnh ngộ.
Hắn lúc này xem kiếm vừa ý cảnh một chút tức thấu, nháy mắt liền ngộ, một hơi thi triển đến thức thứ chín, đã bước vào kiếm chủ đỉnh.
Đinh hai kiếm chạm nhau.
Tống Vân Ca toàn thân run lên. Lui ra phía sau một bước trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền cười sang sảng nói, đà tạ Trác sư muội.
Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trong trẻo sóng mắt ở trên người hắn đổi tới đổi lui.
Nàng càng là muốn nhìn thấu, càng phát ra hiện nhìn không thấu, nguyên bản một mực cảm thấy bình thường tầm thường Tống sư huynh vậy mà hậu tích bạc phát, phun trào đến kinh người.
Nàng đối cái này đã hiếu kỳ, lại không cảm thấy quá ngoài ý muốn.
Lần này đệ tử nhập Thiên Nhạc Sơn thời điểm, Tống Vân Ca thế nhưng là thứ nhất, về sau mới chậm rãi yên lặng.
Lúc này bỗng nhiên bộc phát, một tiếng hót lên làm kinh người, cũng không tính lạ thường.
Tống Vân Ca hận không thể một mực lưu tại nơi này không đi, có thể ở lâu một hồi đều là tốt, khu nhà nhỏ này không khí đều lộ ra kiểu diễm.
Hắn hạ thật là lớn quyết tâm mới có thể nói ra câu này nói cáo từ tới.
Sau khi nói xong, dùng lớn như vậy nghị lực thao túng thân thể của mình xoay người, liền muốn rời đi tiểu viện.
"Chờ một chút."
Trác Tiểu Uyển bỗng nhiên nói.
Tống Vân Ca tâm tình một chút nhẹ cẫng, quay đầu nhìn sang. Chắc Tiểu Uyển từ tay áo bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc ném qua tới. Tống Vân Ca tiếp được, hiếu kỳ trực tiếp mở ra bình ngọc, nhìn thấy bên trong 3 viên Dạ Minh Châu Linh Đan. Hắn nhíu mày nhìn xem Chắc Tiểu Uyển. Chắc Tiểu Uyển nhàn nhạt mỉm cười, Tống sư huynh cần phải cái này, đây đã là ta hết sức sưu tập mà đến, không có cách nào nhiều hơn nữa. Đa tạ Chắc sư muội. Tống Vân Ca ôm quyền cười sang sảng. Chắc Tiểu Uyển nói, thứ cho không tiễn xa được. Tống Vân Ca quay người rời đi, ra tiểu viện, quay thân quay đầu nhìn xem cửa sân, lắc đầu. Đây là không muốn thiếu ân tình của mình đâu, 3 viên diên thọ đan xem như lần này trợ giúp các nàng lập công tạ ơn. Cái này không khác muốn phân rõ 2 người giới hạn, muốn về đến vị trí cũ, không thể lại tới gần, bỏ đi mình đấy lòng một chút ngao ngoe muốn động. Trong lòng của hắn không hiểu phiền muộn. Chắc Tiểu Uyển tiên tử nhân vật, nói đúng nàng không có chút nào ý nghĩ quả thực chính là trò cười, cái nào nam nhân có thể thờ ơ. Mình cũng không thể ngoại lệ, đáng tiếc nàng cũng chỉ đem mình làm những người khác, cự mình ở ngoài ngàn dặm. Hắn lắc đầu, rất nhanh dứt bỏ những này, nhi nữ tư tình trước để một bên, võ công mới trọng yếu nhất. Mình đã là kiếm chủ đỉnh phong. Đây là vài ngày trước còn muốn cũng không dám nghĩ cảnh giới. Lẩm bẩm kiếm chủ đỉnh phong 4 chữ, hắn khó đè nén hưng phấn, nhanh chóng ra Thiên Nhạc biệt viện, chui vào huyên náo phồn hoa trên đường cái, lẫn vào trong đám người. Rất mau tới đến một tòa trong hẻm nhỏ, vẫy vẫy tay, Cố sư tỷ. Cố Tĩnh Nhân một bộ áo xanh lục, đang cùng một cái tú mỹ áo vàng thiếu nữ chậm ung dung dạo bước, nhìn như ở đây tìm Ú Ôn Thắng. Nàng nhìn thấy Tống Vân Ca, song tú mỹ thiếu nữ thấp giọng nói 2 câu, người nhẹ nhàng đi vào hắn phụ cận, Tống sư đệ, thương thế tốt lên được nhanh như vậy. Hơi thổi nhẹ là rách tú mỹ khuôn mặt xích lại gần, sóng mắt doanh doanh, hắn không khỏi tâm rung động, lập tức lại là một trận kẻ nhạt, tâm như giếng cạn. Hắn lập tức cảnh giác, mình đây là trước bị Chu Cửu Hữu ảnh hưởng, tâm động thần trì. Lại bị Lý Thanh Trì ảnh hưởng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nữ nhân bạc trắng xương. Lý Thanh Trì thân là mê tình đạo ma tôn, xem nữ nhân tại đồ chơi, rất là khinh thường. Tống Vân Ca hít sâu một hơi, đè xuống kỳ dị suy nghĩ, thấp giọng nói với nàng mấy câu, rước lấy nàng trố mắt. Tống Vân Ca nói tiếp vài câu, nàng do dự. Thế là Tống Vân Ca chìm túc nghiêm mặt lại nói vài câu, mặt nàng lộ dãy rủa, nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, lại nói vài câu, quay người liền đi. Cố Tĩnh Nhân kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng. Cố sư tỷ, hắn là cái kia vận khí tốt, da mặt dày, cọ công lao. Tống Vân Ca tú mỹ thiếu nữ lại gần cười hì hì hỏi, hắn mắng ngươi rồi. Chu Tước Vệ giết một cái ma tôn biến mất trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Đại La Thành, Tống Vân Ca cũng ra đại danh. Bất quá so với Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh danh khí càng hơn, Tống Vân Ca danh khí cũng không làm sao tốt. Mọi người nhắc lên phần lớn là ước ao ghen tị làm chủ. Cố Tĩnh Nhân miễn cưỡng cười cười, chỉ toàn nói bậy. Làm sao có thể a? Ta nhìn dạng như vậy cũng không giống như lời hữu ích nha. Tú Mỹ thiếu nữ nói, cùng Phùng sư huynh cáo trạng đi nha. Cố Tĩnh Nhân bạch nàng một chút, sinh sự từ việc không đâu, tiểu hồ, nói cho ngươi nói, ngươi cũng đừng lắm miệng. Tốt ta không nói chính là nha. Tú Mỹ thiếu nữ hì hì cười nói, ta bất quá ta muốn đi siêu nhiên lâu ăn một bữa. Được, chỉ có dừng lại. Cố Tĩnh Nhân thống khoái đáp ứng. Chương 24, thực hành. Vào lúc giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Phùng Tấn ngồi tại thập trưởng phủ đại điện bên trong, vuốt cây bạch dương cái ghế tay vịt, sắc mặt âm dương không chừng. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ lấy Tống Vân Ca. Đã 3 năm, ngạnh sinh sinh kẹt tại kiếm chủ 3 năm, nhìn xem từng cái kém xa mình đuổi theo, liền muốn vượt qua mình, chẳng lẽ cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Đem mình phong bế huyệt đạo đầu nhập trong nước, từ đó tìm đường sống trong chỗ chết, kích phát ra lực lượng lớn nhất từ đó nhất cử đột phá đến kiếm tôn. Thoạt nhìn là một đầu phương pháp có thể thực hành được. Nhưng nghĩ đến làm như thế nguy hiểm, hắn lại chần chờ. Nếu như không đột phá nổi, vậy mình thật muốn chết rồi, thật muốn bước lên như thế lớn hiểm. Vẫn là như Chu Thương Lan đồng dạng, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ẩm. Hắn mạnh mẽ đập ghế dựa trôi, đang đứng lên. Không thành kiếm tôn, mình thà rằng chết đi. Tuyệt không thể giống như Chu Thương Lan trở thành cái xác không hồn. Huống chi, mình chưa hẳn không thể đột phá, vậy liền thử một lần. Nhưng Tĩnh Nhân làm sao bây giờ? Nghĩ đến Cố Tĩnh Nhân. Sắc mặt hắn căng cứng, trong lòng tuôn ra nộ khí. Tĩnh Nhân làm được là không đúng, bất quá mình bởi vì sợ nàng lo lắng mà không nói chuyện này tầm quan trọng, cho nên cũng không thể quá mức oán trách nàng. Hắn ở trong lòng thay Cố Tĩnh Nhân giải vây trong chốc lát, nộ khí chậm rãi lắng lại. Cuối cùng chán nản ngồi trở lại trong ghế, thở thật dài một tiếng, thầm nghĩ, cùng Cố Tĩnh Nhân và được rồi, không thể lại chiến tranh lạnh xuống dưới, bằng không thật đả thương tình cảm. Huống hồ còn có một cái Trương Thiên Phóng nhìn chằm chằm. Tuy thời chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào đâu. Mình không thể làm thỏa mãn Trương Thiên Phong ý, đem Tĩnh Nhân đẩy ra. Nghĩ tới đây, hắn rời đi cái ghế đi ra ngoài, rời đi thập trưởng phủ, cất bước đi tới siêu nhiên lâu. Một bước vào siêu nhiên lâu, hắn đưa mắt quét qua, nhanh chân đi vào Cố Tĩnh Nhân cùng Hồ Tử Di đối diện ngồi xuống. Tĩnh Nhân. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cố Tĩnh Nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi sao tới? Phùng sư huynh, ta đi trước rồi. Hồ Tử Di cười hì hì nói. Nàng cảm giác được giữa hai người băng lãnh khí tức, quyết định vẫn là tránh đi vi diệu. Tiểu hầu ngươi ngồi ở đây, ta cùng hắn đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân lúc lắc ngọc thủ, đứng dậy vặn eo đi ra ngoài. Phùng Tấn Sông Hồ Tử Di cười cười, đuổi kịp Cố Tĩnh Nhân, hai người ra siêu nhiên lâu tiến vào Chu Tức Đại Đạo. Tĩnh Nhân, còn tức giận đâu? Phùng Tấn cười ha hà nói. Hắn để ép nộ khí làm ra khuôn mặt tươi cười, hòa hoãn hai người bầu không khí. Cố Tĩnh Nhân đông nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua, Phùng sư huynh, chúng ta vẫn là đường ai người ấy đi đi. Ừm, Phùng Tấn khẽ giật mình. Cố Tĩnh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta không quá thích hợp. Tĩnh Nhân, ngươi còn tức giận đâu? Phùng Tấn miễn cưỡng cười nói cái gì đó, ta nghe không rõ. Cố Tĩnh Nhân nhìn chằm chằm hắn con mắt, bình tĩnh nói ra, ta nghĩ rất kỹ, hai người chúng ta kỳ thật tính tình không hợp, cùng một chỗ cũng không duyên cơ sinh khí, đều tự tìm không thoải mái. Phùng sư huynh, thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, bằng Phùng sư huynh tính tình của ngươi cùng tài hoa, nhất định có thể tìm tới tốt hơn nữ nhân. Tĩnh Nhân. Phùng Tấn nhíu mày bất mãn nói, chúng ta làm sao tính tình không cùng rồi không liền dùn bèn qua như thế một lần nữa nha, ta là có chút quá mức nhạy cảm, nhưng chuyện này cũng không thể hoãn ta, có phải là dù sao chỉ hoãn chính là sống còn đại sự. Đương nhiên đi, cũng không thể hoãn ngươi, chỉ có thể hoãn vận khí không tốt, đụng tới Trương Thiên Phóng như vậy cái đồ chơi. Không đóng cửa sư huynh sự tình. Cố Tĩnh Nhân thở dài nói, đây chính là tâm kết, Trương sư huynh đã cứu tính mạng của ta, chẳng lẽ để ta mặt lạnh tương đối? Không phải. Phùng sư huynh, tin tưởng ngươi cũng không phải dây dưa không rõ người, chúng ta liền đến nơi này a. Cố Tĩnh Nhân lộ ra mỉm cười, gặp lại thời điểm, cười chào hỏi thuận tiện. Tĩnh Nhân, đến cùng vì cái gì? Phùng Tấn mở mịt nhìn xem nàng. Hắn rất không minh bạch, quá mức đột nhiên, mặc dù cãi nhau, nhưng cũng không tới trực tiếp chia tay tình trạng đi. Nói nhau nhau các loại không phải rất bình thường sao? Cái kia một đôi tình lữ không cãi nhau. Cố Tĩnh Nhân lắc đầu, chúng ta vì riêng phần mình tốt, vẫn là đường ai nấy đi đi, Phùng sư huynh, bảo trọng. Nàng lúc lắc ngọc thủ, quay người bay đi. Phùng Tấn ngỡ ngàng nhìn xem nàng biến mất, không có đi truy. Mơ mịt trở lại mình thập trưởng phủ, ngồi yên tại trong ghế, nửa ngày qua đi, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sắc mặt tạm đạm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đột phá kiếm tôn vô vọng? Tĩnh Nhân không phải người như vậy. Kia rốt cuộc là cái gì? Cũng mặc kệ vì cái gì, Tĩnh Nhân đều phải rời mình, nàng là cái nói được thì làm được nữ nhân. Nghĩ đến từ đó về sau cũng không còn có thể cùng với Cố Tĩnh Nhân cười cười nói, liền cảm giác thống khổ đến không cách nào chịu đựng, xuất ra rượu đến chính là một trận say mềm. Đợi nửa đêm tỉnh lại lúc, hắn đi vào viện tử ngơ ngác nhìn xem mặt trăng, đầu não phá lệ thanh tỉnh. Suy nghĩ một lát, hắn vô thanh vô tức rời đi Đại La Thành. Đại La Thành không có cấm đi lại ban đêm, cửa thành ban đêm không liên quan, mặc cho ra vào, hắn đi vào ngoài thành một rừng cây trước quần quận sông lớn bên cạnh. Bờ sông có một khối tảng đá lớn kéo dài hướng mặt sông. Hắn đứng tại khối này trên đá lớn, tắm rửa lấy ánh trăng, túi nhìn dưới chân nước sông cuồn cuộn, tiếng ô ô gầm thét giống như trong sông ẩn giấu đi cự thú. Cái này một mảnh nước sông xấu nhất, nếu như hắn phong bế huyệt đạo, xuống dưới một lát liền sẽ chết đuối chính mình. Ngẩng đầu nhìn một chút sáng trong minh nguyệt, phảng phất là Cố Tĩnh Nhân gương mặt, tại hướng về phía mình yên nhiên mỉm cười. Ai hắn thở dài một hơi nao nề, trong lòng yên tĩnh, đột nhiên cảm giác được không có vương hữu. Vân Ca bên kia đã trưởng thành, tu vi thậm chí vượt qua mình, không cần mình lại quan tâm. Tĩnh Nhân bên này, càng không cần mình quan tâm, không có mình còn có Trương Thiên Phóng. Đã như vậy, vậy liền thử một lần thôi, thành Cố mừng rỡ, chết cũng không có gì lớn. Hắn hướng mình chợt vô mấy trưởng, cuối cùng một trưởng dừng ở giữa không trung, đã cứng đờ, sau đó chậm rãi đổ xuống. Ầm. Hắn như một khối đá rơi xuống, thẳng tắp chìm xuống. Trong rừng cây bay ra hai đạo nhân ảnh. Tống Vân Ca cùng Cố Tĩnh Nhân sóng vai đứng tại trên đá lớn. Cố Tĩnh Nhân sắc mặt tại ánh trăng trắng bệch như tờ giấy, trừng lớn đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nước sông, tìm kiếm lấy Phùng Tấn thân ảnh. Tống Vân Ca hai mắt trong trẻo, vọng khí thuật thôi động phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy ba đạo quang hoàn. Cố Tĩnh Nhân bỗng nhiên xông ra tảng đá liền muốn nhào về phía mặt nước. Tống Vân Ca kéo một cái nàng tay áo, vội nói, "Cố sư tỷ, đừng phí công nhọc sức." Cố Tĩnh Nhân một trưởng vỗ hướng bộ ngực hắn, hoán hận nói, "Ta hối hận, không nên nghe ngươi mê hoặc. Ta còn có thể hại Phùng sư huynh không thành." Tống Vân Ca nghiêng người tránh đi, vẫn kéo lấy nàng tay áo. cái này còn không phải hại hắn. Cố Tĩnh Nhân gấp hơn, xuất trưởng gào thét như cuồng phong, đã sử toàn lực. Tống Vân Ca nói, hai người chúng ta ở đây nhìn xem, chẳng lẽ còn xảy ra nguy hiểm. Hắn âm thầm lắc đầu, rõ ràng đang nói hay, nhưng Cố Tĩnh Nhân quan tâm sẽ bị loạn, lập tức liền đổi ý. Làm sao lại không xảy ra nguy hiểm? Cố Tĩnh Nhân nói, vội vã như vậy sông, vạn nhất bị cuốn đi làm sao bây giờ? Ta nhìn chằm chằm hắn đâu? Tống Vân Ca buông nàng ra tay háo. Ngươi chằm chằm đến ở sao? Cố Tĩnh Nhân dùng sức phất ống tay háo một cái, hoán hận nói, nếu là hắn có nguy hiểm, ngươi liền bồi mệnh a. Hảo hảo, ta bồi mệnh. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn có vọng khí thuật, có thể nhìn thấy quang hoàn, cho nên căn bản không lo lắng Phùng Tấn sẽ bị xông đến tìm không thấy. Hắn thông qua vọng khí thuật thấy được Phùng Tấn ba đạo quang hoàn bên trong lam quang vòng tại sáng lên biên lớn, đỏ lục hai đạo ánh sáng vòng thì tại ảm đạm. Ảm đạm thì ảm đạm, còn chưa tới dập tắt tình trạng. Hắn tại Ma Tôn Lý Thanh Trì phía dưới bị buộc bước vào kiếm chủ cảnh giới, hai nữ cũng có thể đột phá đến kiếm tôn, cho nên hắn đối với tại đứng trước tử vong lúc đột phá rất có lòng tin, Phùng Tấn cũng hẳn là có thể. Cố sư muội, các ngươi đang làm gì đó? Trương Thiên Phóng bỗng nhiên từ đằng xa phiêu cướp mà tới. Dưới ánh trăng, hắn một bộ áo lam, quan ngọc khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ. Trương sư huynh. Cố Tĩnh Nhân gật gật đầu. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân. Cố Tĩnh Nhân thấy rõ hắn ánh mắt, khẽ nói, ta làm sao có thể nói cho Trương sư huynh. Trương Thiên Phóng cười nói, ta là ngẫu nhiên nhìn thấy Cố sư muội ra khỏi thành, liền theo tới nhìn một cái, ngoài thành vẫn là gặp nguy hiểm. Tống Vân Ca lãnh đạm mà nói, Trương thập trưởng có lòng. Ha ha, hẳn là, các ngươi tại cái này làm gì? Trương Thiên Phóng cười nói, thưởng thức ánh trăng. Tống Vân Ca nói, nếu như không có việc gì, Trương thập trưởng vẫn là đi trước một bước đi. Ha ha, Trương Thiên Phóng cười nói, tiểu Tống ngươi nói chuyện khí thế cũng khác nhau, quả nhiên không hổ là giết qua Ma Tôn người nha. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem hắn. Trương Thiên Phóng cũng không có đem Tống Vân Ca để ở trong lòng, cảm thấy Tống Vân Ca tư chất kém, bình thường không có gì lạ, nếu như không phải là bởi vì Phùng Tấn, nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân, ôn nhu cười nói, Cố sư muội, có chuyện gì nghị quẩn còn muốn nhảy sông, cái này sông cũng chìm không chết ngươi nha. Hắn khuôn mặt tuấn tú dần dần trầm xuống, thế nhưng là bởi vì Phùng Tấn gia hỏa này là đoán ngươi đi trễ vệ chủ phủ. Hắn hiện tại đã biết lúc ấy Cố Tĩnh Nhân đưa tin là vì cùng vệ chủ cầu viện, kết quả kém một bước. Hắn mặc dù tâm hướng Cố Tĩnh Nhân, nhưng cũng biết việc này Cố Tĩnh Nhân xác thực làm xóa, hẳn là sớm một bước quá khứ chờ lấy. Nhưng cũng phải đoán Phùng Tấn, không có đem việc này tầm quan trọng nói rõ. Cố Tĩnh Nhân vẹn vẹn xem như một kiện bình thường việc nhỏ, cho nên không có quá để ý, dẫn đến không có trực tiếp cầm xuống Ma Tôn, Phùng Tấn nhận không tổn thương. Nhưng bởi vậy liền muốn bức tử Cố Tĩnh Nhân, đây là hắn tuyệt không cho phép. Cố Tĩnh Nhân nói, Trương sư huynh, không phải có chuyện như vậy, ngươi đi về trước đi, ta không cần gấp gáp. Muốn nhảy sông tự vận còn không sao? Trương Thiên Phóng giận tái mặt đến, nhìn về phía Tống Vân Ca, Phùng Tấn gia hỏa này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, bất quá một chuyện nhỏ, liền không buông tha cãi lộn không ngừng. Tống Vân Ca nói, Trương thập trưởng, tình lữ ở giữa cãi nhau, ngoại nhân vẫn là ít trộn rộn thật tốt. Ta cũng không thể nhìn xem Cố sư muội thụ khi dễ. Trương Thiên Phóng khe nói, Phùng Tấn tính là gì nam nhân? Tống Vân Ca cau mày nói, Trương thập trưởng, mời trở về đi. Trương Thiên Phóng lắc đầu, ta không yên lòng Cố sư muội, muốn đi cũng là cùng đi, ngươi cùng Phùng Tấn là cùng một bọn, Cố sư muội thế đơn lực bạc, muốn bị các ngươi khi dễ. Đừng cãi nhau. Cố Tĩnh Nhân một mực nhìn chằm chằm mặt sông, không khỏi quát, Tống sư đệ, hắn còn chưa lên, không được, ta được tranh thủ thời gian xuống dưới. Nàng tay háo một mực bị Tống Vân Ca giắt, kiếm không ra. Tống Vân Ca lắc đầu, chờ một chút. Không thể đợi thêm nữa. Cố Tĩnh Nhân thấy kiếm không ra tay của hắn, huy kiếm liền muốn chặt đứt tay háo. Trương Thiên Phóng bận bịu quát, Cố sư muội, đừng nghĩ quẩn. Cố Tĩnh Nhân tức giận sang giọng, Phùng sư huynh ở phía dưới đâu, ngươi chớ để ý, Trương sư huynh. Trương Thiên Phóng nói, Phùng Tấn ở phía dưới làm gì? Luyện công đâu? Cố Tĩnh Nhân nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Xem ra Phùng sư huynh thật tiền đồ mê ngông, đụng tới Cố Tĩnh Nhân như vậy nữ tử, thật đúng là tương lai có khổ thụ. Phùng Tấn trốn ở nước sông dưới đáy luyện công đây cũng là cái gì cổ quái? Trương Thiên Phóng ha ha cười nói, trốn ở dưới sông có làm được cái gì, hắn luyện cũng không phải vô lượng hải kiếm pháp. Phong mình huyệt đạo, muốn đột phá cảnh giới. Cố Tĩnh Nhân biết không nên nói với hắn những chuyện này, nhưng trong lòng áp lực quá lớn, hoảng loạn bất lực. Trương Thiên Phóng cau mày nói, ai nghĩ ra được cái này cổ quái biện pháp? Cố Tĩnh Nhân hé miệng không nói lời nào. Trương Thiên Phóng lắc đầu, thật sự là gấp không chọn đường, đây không phải muốn chết nha. Hắn phong bế huyệt đạo rơi xuống nước lâu như vậy, chẳng lẽ đã chết đi tranh thủ thời gian vớt lên đến. Cố Tĩnh Nhân nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca giận tái mặt, vung xuống tầm mắt, không nói một lời. Trương Thiên phóng đội nói, Tiểu Tống, ngươi không nhanh vớt lên đến, Phùng Tấn chết đuối làm sao bây giờ?
Chết liền chết ta.
Tống Vân Ca thản nhiên nói, bất chính làm thỏa mãn Trương thập trưởng ngươi ý.
Ngươi nói gì vậy?
Trương Thiên phóng nhíu mày, bất mãn nói, ta cùng Phùng Tấn dù không hợp nhau, lại không đến mức muốn giết hắn.
Phùng sư huynh không tại, ngươi không vừa vặn có thể được đến cố sư tỷ Tống Vân Ca từ tốn nói.
Ngươi Trương Thiên phóng không nghĩ tới Tống Vân Ca như vậy trực tiếp.
Cố Tĩnh Nhân dậm chân sáng giọng, các ngươi có thể hay không im miệng, Phùng sư huynh còn tại phía dưới đâu, Tống sư đệ, ngươi thả ta ra.
Tống Vân Ca nói, đợi thêm một chút.
Cố Tĩnh Nhân sáng giọng, hắn không thể đợi thêm nữa, đã quá lâu.
Tống Vân Ca giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, cố sư tỷ, ta có thể hại Phùng sư huynh sao?
Cố Tĩnh Nhân khẽ giật mình, chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Nàng vững tin Tống Vân Ca sẽ không hại Phùng Tấn.
Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi.
Trương Thiên phóng thản nhiên nói ngươi sẽ không hại Phùng Tấn, vậy nhưng chưa hẳn, lòng người khó dò.
Tống Vân Ca phất phất tay, Trương thập trưởng, ngươi một mực không đi, là muốn nhìn náo nhiệt chứ?
Ta chỉ là quan tâm Phùng Tấn.
Trương Thiên phóng lắc lắc đầu nói.
Hắn đương nhiên là muốn nhìn náo nhiệt, cũng không thể Cố Tĩnh Nhân cùng nói như vậy, sẽ giảm xuống nàng đối với mình cảm nhận.
Ô bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, mặt sông bỗng nhiên dâng lên bọt nước, từng cái vòng xoáy xuất hiện.
Tống Vân Ca nhíu mày.
Đây là ngoài ý muốn, nước sông lên vòng xoáy, phía dưới quần quận sóng ngầm, nhất định sẽ ảnh hưởng Phùng Tấn.
Cố Tĩnh Nhân tiến lên trước một bước, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt sông.
Vẫn không gặp Phùng Tấn cái bóng.
Mấy cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện tại cự thạch phía dưới, vừa lúc Phùng Tấn lúc trước nhảy đi xuống vị trí.
Phùng Tấn thân thể bỗng nhiên hiện hiện, bị vòng xoáy vòng quanh đi xa, theo sóng mà xuống.
Phùng sư huynh.
Cố Tĩnh Nhân lập tức kêu sợ hãi.
Phùng Tấn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, đã bất tỉnh nhân sự, nói không chừng đã chết đi.
Nàng thả người rơi xuống trên sông, như chuồn chuồn lướt nước, ôm lấy Phùng Tấn phiêu lạc đến trên đá lớn.
Ôm vào lúc cũng đã bắt đầu dò xét nó khí tức, lạnh cả người, đã không có một chút nhiệt độ. Thậm chí thân thể đều trở nên cứng ngắc.
Trương Thiên phóng tiến lên liền muốn dò xét một chút, lại bị Tống Vân Ca hoành tay ngăn trở.
Trương Thiên phóng rút tay về tránh ra, tay kia nhô ra, vẫn bị Tống Vân Ca ngăn trở.
Hắn tức giận trừng Tống Vân Ca, tránh ra.
Tống Vân Ca đặt nhẹ một trường, đem Trương Thiên phóng đẩy ra cách xa hơn một trượng, hơi kém ngã ra cự thạch bên ngoài.
Trương Thiên phóng gào to, ngươi làm càn.
Chương 25, thập trưởng.
Phùng sư huynh Cố Tĩnh Nhân run rẩy móc ra bình ngọc đổ ra hai viên tuyết trắng linh đan, liền muốn nhét vào Phùng Tấn miệng bên trong.
Nhưng Phùng Tấn bờ môi đã cứng đờ, không nhúc nhích.
Nàng đem linh đan bỏ vào mình miệng thơm, nhập miệng tức hóa, sau đó cúi người đem linh đan dịch độ tiến Phùng Tấn miệng bên trong.
Cố sư muội.
Trương Thiên phóng hét lớn một tiếng, tim như bị dao cắt.
Cố Tĩnh Nhân lại không để ý tới, ghé vào Phùng Tấn bên cạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Phùng Tấn thanh bạch khuôn mặt.
Phùng Tấn không nhúc nhích, không có chút nào dị dạng.
Nàng nắm chặt Phùng Tấn cổ tay, liều mạng muốn đi bên trong độ khí, nhưng thân thể của hắn như một khối cây khô, căn bản độ không đi vào khí.
Hắn đã triệt để chết đi.
Dù cho có sinh tạo hóa đan cũng không cứu sống nổi.
Phùng sư huynh,
là ta hại ta.
Cố Tĩnh Nhân cầm chặt hắn băng lánh tay, thì thào nói, một câu nói xong liền nghẹn ngào.
Tự trách giống như một thanh đao nhọn tại rào lấy nàng tim, để nàng thống khổ được thở không nổi, cầm Phùng Tấn ngọc thủ lồi lên gân xanh.
Nàng chậm rãi co người lên, co lại thành một đoàn ghé vào Phùng Tấn ngực, nghe hắn không còn khiêu động tâm.
Trương Thiên phóng không lo được ghen ghét, vội nói, cố sư muội, Phùng Tấn như thế nào?
Cố Tĩnh Nhân hoàn toàn lâm vào mình bi thông thế giới bên trong, nghe không được bên ngoài nói chuyện, dựa vào Phùng Tấn trong ngực, trong đầu hồi tưởng chính là một màn trước kia vui vẻ thời gian.
Trương Thiên phóng gặp nàng như thế, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, chần chờ nói, sẽ không
là chết đi.
Nghe được cái này từ chữ. Cố Tĩnh Nhân một chút bừng tỉnh, đột nhiên chuyển qua mắt, trừng lớn đôi mắt sáng quát, Phùng sư huynh không có khả năng chết.
VN.
Trương Thiên phóng chần chờ, vậy hắn.
Cố Tĩnh Nhân lớn tiếng nói, hắn chỉ là đã ngủ.
Ta nhìn hắn sắc mặt không đúng lắm, chỉ sợ Trương Thiên phóng nói.
Hắn thân là thiên ngoại thiên cao thủ, cùng Phùng Tấn khoảng cách đủ để nghe rõ hô hấp cùng nhịp tim, mà lúc này, Phùng Tấn hô hấp cùng nhịp tim cũng bị mất.
Hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vì đột phá cảnh giới liều mạng như vậy, cũng thật là cực đoan.
Trương sư huynh, mời ngươi rời đi.
Cố Tĩnh Nhân nghe được hắn nói như thế Phùng Tấn, lập tức cảm thấy hắn không nói ra được chán ghét, không muốn lại nhìn thấy hắn.
Trương Thiên phóng nói, cố sư muội, ta đây là ăn ngay nói thật, hắn đây là tự mình tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài, càng chẳng trách ngươi.
Nhìn thấy Phùng Tấn chết đi, hắn không hiểu buông lỏng, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình không hiểu vui vẻ.
Tuy nói còn ẩn ẩn có một tia trống rỗng, đối thủ đống nhiên chết đi, mà lại như vậy tiểu chết, để hắn cảm thấy không chân thực.
đều bán ta. Cố Tĩnh Nhân cắn răng, nước mắt lã chã rơi xuống. Tống Vân Ca đi qua, ấn bên trên Phùng Tấn ngực. Cố Tĩnh Nhân hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Là mình hại Phùng Sư Huynh, cũng là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, yên tâm đi, Phùng Sư Huynh không chết được. Ha ha. Trương Thiên Phóng lắc đầu cười to, đều như vậy, còn nói không chết được, tiểu Tống ngươi cũng mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng thật là mạnh. Hắn lắc đầu, xem ra ngươi không chỉ có da mặt dày a, nói dối bản sự cũng thật lợi hại. Tống Vân Ca ấn lên Phùng Tấn tim, nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn hai tay chậm rãi ngược lên, từ tim đến yết hầu, lại đến mi tâm, lại đến bách hội, sau đó xuôi theo bách hội từ sau đầu lật hạ, đem hắn lật nghiêng quá khứ. Cố Tĩnh Nhân nhìn hắn trịnh trọng như vậy việc, không có ngăn cản, ngược lại nhìn hắn chằm chằm. Trương Thiên Phóng tới gần, đưa tay đi theo Tống Vân Ca bả vai, đường giả bộ mô hình làm dạng. Ngăn lại hắn. Tống Vân Ca nhắm mắt lại nói. Cố Tĩnh Nhân vội vươn tay ngăn trở Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng bất đắc dĩ thu tay lại, cố sư muội, ngươi sao nghe hắn? Lúc trước ta nhìn hắn coi như trung hậu, bây giờ mới biết chính là cái vô sỉ lừa đảo. Ẩm. Tống Vân Ca tay phải bóp mỏ hạt hình, nhẹ nhàng một mổ Phùng Tấn phía sau lưng cổ sống nào đó một chỗ, phát ra trọng chủ y đánh trống âm thanh. Một kích này chính là ma môn bí truyền thủ pháp, tên là Tích Thiên Thủy, chính là một bộ này phá cảnh pháp môn chỗ căn bản. Không biết cái này Tích Thiên Thủy thủ pháp, dùng biện pháp này chính là muốn chết, mà có Tích Thiên Thủy, liền có thể cầu sống trong chỗ chết, hoàn dương phục tỉnh, từ đó hóa tầm bị bướm. Phúc. Phùng Tấn bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, đột nhiên mà mở mắt ra, bắn ra bức người tinh mang. Trương Thiên Phóng giật nảy mình, lui lại một bước. Phùng Sư Minh. Cố Tĩnh Nhân nhào vào trong ngực hắn, một chút đem hắn áp đảo. Phùng Tấn ôm sát nàng, lộ ra tiếu dung. Hắn mặc dù động một cái cũng không thể động, gần như chết đi, lại có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, liền giống bị vây ở khối băng bên trong người. Phanh 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 phanh, Phùng Tấn trong cơ thể bắt đầu châm đục, chỗ mi tâm lóe ra một tia sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lập tức một đạo bạch hồng rơi xuống, so ánh trăng ngông lung càng thêm sáng tỏ. Bạch hồng hóa thành một đạo tiểu kiếm cắm vào hắn huyệt bách hội, sau đó chỗ mi tâm tiểu kiếm bắt đầu xoay tròn, hoa văn trở nên rậm rạp. Ha 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 ha, Phùng Tấn cười to. Cố Tĩnh Nhân ngượng ngùng buông tay ra cánh tay, từ trong ngực hắn ra, đứng thẳng người, đỏ lên mặt ngọc chỉnh lý tán loạn tóc mai. Phùng Tấn chậm rãi hiện lên, hai chân đứng yên thẳng, cười to nói, ha ha. Rốt cục đột phá á. Chúc mừng Phùng Sư Huynh. Tống Vân Ca mỉm cười. Ha ha, Phùng Tấn dùng sức vô vô Tống Vân Ca bả vai, biết lần này toàn bộ nhờ Tống Vân Ca. Hắn lại nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân, lắc đầu cười nói, Cố Sư Muội, ngươi đùa bỡn ta thật đáng. Cố Tĩnh Nhân cười nói tự nhiên, đều là Tống Sư Đệ chủ ý. Tống Vân Ca cười nhìn hướng Trương Thiên Phóng, Trương Thập Trưởng. Trương Thiên Phóng ánh mắt phức tạp nhìn xem Phùng Tấn. Mình cũng là kiếm chủ đỉnh phong, cách tại cửa ải này rất lâu, cho nên cùng Phùng Tấn bất phân cao thấp. Nhưng hôm nay về sau, hai người địa vị liền không đồng dạng, Phùng Tấn đã thành kiếm tôn. Thiên ngoại thiên tam cảnh, một cảnh so một cảnh khó. Kiếm sĩ trở thành kiếm chủ khó, kiếm chủ trở thành kiếm tôn càng khó, mà kiếm tôn trở thành liền thánh càng là khó như lên trời. Giữa thiên địa thiên ngoại thiên cao thủ giống như đống cắt đồng dạng phân bố. Một vạn cái thiên ngoại thiên trong cao thủ, khả năng kiếm sĩ chiếm 9000 cái, kiếm chủ chiếm 900 cái, kiếm tôn chiếm 90, kiếm thánh 9 cái, kiếm hầu 1 cái, kiếm hầu phía trên thậm chí chiếm không được 1 cái. Từ kiếm chủ đến kiếm tôn, có thể nói một bước đăng một ngày, hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phùng Tấn cười nói, Trương Thiên Phóng ngươi là đến xem ta náo nhiệt, xem ta như thế nào chết, kết quả không nghĩ tới ta ngược lại thành kiếm tôn đi. Vận khí tốt, bội phục. Trương Thiên Phóng ôm quyền, quay đầu đối Cố Tĩnh Nhân nói, Cố sư muội, ta đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân lãnh đạm gật đầu. Thông qua hôm nay chuyện này, nàng đối Trương Thiên Phóng nhân phẩm có lo nghĩ, quyết định tránh né lấy hắn. Ha ha, đi một chút, hôm nay bất tỉnh không về. Phùng Tấn cười to, ôm lên Cố Tĩnh Nhân liền đi, quay đầu đối Tống Vân Ca nói, Vân Ca ngươi đi mua rượu, đừng mua quý. Tống Vân Ca cười gật đầu. Ở thời điểm này, Phùng Tấn vẫn là không muốn mình bỏ tiền mua rượu, quả nhiên là hẹp hòi. Phùng Tấn thập trưởng phủ hậu hoa viên, minh nguyệt giữa trời, vườn hoa bên cạnh cái bàn đá ngồi Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân. Vân Ca, ta hiện tại cuối cùng là buông lỏng một hơi. Phùng Tấn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, có thể mở mày mở mặt. Kiếm tôn chính là chàng chủ cấp một, tại thập trưởng bên trong đã là nổi bật ra bầy, là xếp hàng đầu. Tống Vân Ca cười khẽ nhấp một cái rượu, chúc mừng sư huynh. Hắn biết Phùng Tấn nguyện vọng chính là sớm ngày trở thành kiếm tôn, trở thành kiếm tôn tại Đại La Thành mới có sức tự vệ. Không thành kiếm tôn, tại Đại La Thành là rất nguy hiểm. Ai, may mắn mà có ngươi. Phùng Tấn lắc đầu. Hắn biết Tống Vân Ca tại mình phía sau lưng điểm kia một chút cực mấu chốt, giống như một dòng suối trong rót vào tiền đến, một chút tới đến mình mi tâm bên trong, nháy mắt ngộ đến khổ ngộ mà không được khoái thai kiếm quyết thức thứ nhất. Đây cũng không phải là bình thường thủ pháp, mà là một môn kỳ công. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Tống Vân Ca cười cười, sư huynh ngươi lợi hại không hạ tâm, ta cũng không có biện pháp, mấu chốt vẫn là chính ngươi. Phùng Tấn cười nói, nhưng không được có lần nữa, vậy mà thông đồng tĩnh nhân, đem ta đùa bỡn xoay quanh. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên rót rượu Cố Tĩnh Nhân. Lúc trước kia chia tay nhưng dọa sợ mình, bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi. Cố Tĩnh Nhân tiêu ỷ hiệp như hoa, khe nói, là hắn bức ta, hỏi ta có muốn hay không để ngươi tiến vào kiếm tôn, ta bắt đầu còn do dự, hắn liên tục bức bách, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Phùng Tấn lắc đầu, thật sự là hồ nháo. Vân Ca, ngươi bây giờ cũng là kiếm chủ, có nghĩ đến tương lai sao? Nhìn có thể hay không làm thập trưởng đi. Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn bưng đến giữa không trung ly bạc dừng lại, nhíu mày thở dài, khó. Khó. Kiếm chủ là thập trưởng điều kiện tiên quyết, còn muốn thập trưởng có phòng trống. Chu Tước vệ thập trưởng vị trí rất khó để trống, không giống Huyền Vũ vệ như vậy hung hiểm, Chu Tước vệ thập trưởng hao tổn tỷ lệ không lớn. Dù cho có thập trưởng không vị, cũng không tới phiên Vân Ca, rất nhiều kiếm chủ đợi mấy năm, lập xuống rất nhiều công lao. Tống Vân Ca dù sao nhập tứ linh vệ thời gian ngắn ngủi, cũng không đủ tích lũy, công lao không đủ nhiều. Dù cho trước hết giết ma chủ, lại giết ma tôn, công lao to lớn, mà dù sao chỉ là hai kiện công lao mà thôi. Còn lại kiếm chủ không có lập qua dạng này đại công, nhưng tiểu công tích lũy xuống, vẫn là vượt xa hắn. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng thở dài. Thập trưởng vị trí ai cũng muốn làm, cạnh tranh kịch liệt chi cực, không dễ dàng như vậy là được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cho nên không có cách nào làm việc thiên tư, lục đại tông đệ tử cũng không ngoại lệ, tấn công kế vị. Không được, liền đi Huyền Vũ vệ đi. Tống Vân Ca nói. Chớ nói nhảm. Phùng Tấn sắc mặt biến hóa. Cố Tĩnh Nhân vội vàng gật đầu, tuyệt đối đừng có ý tưởng này, Huyền Vũ vệ cũng không thể đi. Huyền Vũ vệ ti trước thủ thành, không nói đến suốt ngày đứng tại trên đầu tường gió táp mưa sa phơi nắng, luận nguy hiểm cũng là nhất đẳng, thậm chí so Bạch Hổ vệ càng nguy hiểm. Bạch Hổ vệ là phụ trách chủ động ra khỏi thành công kích, có thể cân nhắc tình mà động, tình thế không ổn không đi, chỉ có tình thế tốt đẹp, địch quả ta chúng mới có thể xuất động. Mà Huyền Vũ vệ lại khác, Thiên Mị đến công chỉ có thể cầm tính mệnh ngăn cản, một bước cũng không thể lui. Thứ linh vệ bên trong, Huyền Vũ vệ hao tổn suất là cao nhất. Giống kỳ tài như Mai Hoánh, Chu Tước vệ không có vị trí, cũng chỉ dám đi Bạch Hổ vệ làm thập trưởng, mà không dám đi Huyền Vũ vệ. Chắc Tiểu Huyền thậm chí căn bản không có đi khác vệ. Thân là kiếm tôn vẫn chỉ là bình thường vệ sĩ, không thể làm quan. Tống Vân Ca nói, ta không muốn ở đây khổ đợi, Chu Tước vệ công lao cũng không có tốt như vậy được. Người không giống A. Phùng Tấn nói. Tống Vân Ca biết hắn chỉ là vọng khí thuật, lắc đầu nói, cũng rất khó. Tạm thời đi được tới đâu hay tới đó đi. Cũng tốt, không thể gấp tại cầu thành, thuận thế mà làm tốt nhất. Phùng Tấn hiện tại là vừa lòng thỏa ý, không còn chấp nhất tại lập công, chỉ muốn gìn giữ cái đã có. Trở thành kiếm tôn về sau. Chỉ cần ổn đánh ổn đâm, chậm rãi ma luyện, cuối cùng có thể đạt tới kiếm thánh. Hắn đối với tự thân tư chất có rõ ràng nhận biết, không hy vọng xa vời cao hơn, nguyện vọng chính là trở thành kiếm thánh. Lúc sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ dâng lên vạn đạo kim quang. Ầm. Mai Duệ đẩy ra cửa sân, dẫn đùng đùng tiến viện tử, nhìn thấy Mai Hoánh ngay tại cầm kiếm chậm rãi huy động, hầm hừ mà nói, "Tiểu muội, ngươi vì sao muốn giúp Tống Vân Ca lập công?" Mai Hoánh bất đắc dĩ lắc đầu, thu kiếm trở vào bao. Đi vào bên cạnh tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống, dùng tuyết khăn nhẹ lau chân bóng cái chán, lấy ở đâu như thế lớn hỏa khí, đại ca, ngồi xuống nói chuyện. Ngươi không giúp ta xuất khí cũng không sao, sao giúp lên hắn tới rồi. Mai Duệ hầm hừ đạo. Bởi vì hắn thành kiếm chủ Mai Hoánh hé miệng cười nói, đại ca cảm thấy đánh không lại hắn, báo thủ vô vọng rồi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, hắn có thể nào trở thành kiếm chủ. Mai Duệ căm giận bất bình. Mặc kệ ta có giúp hay không hắn, hắn đều có thể trở thành kiếm chủ. Thậm chí kiếm tôn kiếm thánh, tóm lại đại ca, chớ cùng hắn so tài. Chẳng lẽ hai ta trăm vạn lượng bạc bạch thua rồi? Mai Duệ bất mãn nói, tiểu muội, cánh tay của ngươi khuỷu tay cũng không thể ra bên ngoài ngoài ta. Hắn rất không hiểu tiểu muội ý nghĩ, rõ ràng là đối thủ, làm sao hết lần này tới lần khác rút một tay. Thanh khẩn truyền đến tiếng đập cửa, Lục Tranh ở bên ngoài nói ra, thập trưởng, Tống Vân Ca đưa tới một hộp đồ vật, muốn ta tự mình giao cho thập trưởng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Túy Tiên. Tiến đến A. Mai Hoánh nói. Lục Tranh bưng lấy một cái ngân bạch hộp xài bước tiến đến, nhìn thấy Mai Duệ điểm nhẹ đầu, đem ngân hộp nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá. Mai Hoánh nói, bên trong chứa cái gì? Bịt lại, không dám đánh mở. Lục Tranh nói. Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, mở ra mở ra. Lục Tranh rút kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, ngân hộp ba một cái mở ra, lộ ra bên trong một chồng ngân phiếu. Mai Duệ thăm dò nhìn lại, hiếu kỳ mà nói, ngân phiếu hắn sao đưa tới ngân phiếu ta xem một chút bao nhiêu. Hắn nói đưa tay lấy ra một chương số, rất nhanh đếm xong, ngẩng đầu nhìn Mai Oánh, vậy mà là 200 vạn lượng. Mai Oánh khẽ nói, xem ra là còn cho đại ca ngươi. Tiểu tử này, cuối cùng còn thức thời. Mai Duệ lộ ra tiếu dung. Mai Oánh nói, lúc này đại ca ngươi cao hứng đi. Mai Duệ nghĩ nghĩ, hắn lúc ấy thế nhưng là thắng bạc của ta, trước mặt mọi người, để ta được không mất mặt. Tốt nhất vẫn là ta thắng trở về. Đại ca, ngươi có thể đánh được hắn hắn hiện tại thế nhưng là kiếm chủ. Mai Oánh tức giận, yên tĩnh một chút ta. Hắc hắc, Mai Duệ vui vẻ nâng lên cái này ngân hộ. Mặc kệ có mất thể diện hay không, bạc mới trọng yếu, cái này Tống Vân ca còn tính là có ơn tất báo. Đại ca ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ về sau cách hắn xa một chút. Mai Oánh nói. Mai Duệ ôm ngân hộp đi ra ngoài, qua loa khoát khoát tay, tránh khỏi rõ. Lục Tranh nói, thập trưởng, Tống Vân ca như thế nào đưa về bạc? Cái này lấy ở đâu nhiều như vậy bạc? Thành kiếm chủ, mượn bạc còn không dễ dàng. Mai Oánh tìm được trắng nón như ngọc, linh lung tinh xảo cảm, như có điều suy nghĩ, huống hồ còn có một cái Phùng Tấn. Phùng Tấn ra thế cũng không so với nàng chênh lệch, cũng là không thiếu tiền người. Lục Tranh nghi ngờ nói, ta nhìn hắn cũng không phải loại người này, đến miệng bên trong thịt cũng sẽ không phun ra. Người nói không sai. Mai Oánh nhẹ gật đầu, hẳn là cảm tạ ta xuất thủ cứu giúp vẫn là phải cùng ta hòa hoãn quan hệ. Mình tại lần này trong hợp tác toàn tâm toàn ý không có dở trò xấu, nếu không động một cái tiểu tay chân, hắn liền mất mạng. Khoe miệng nàng đống nhiên hơi vện, biết nguyên nhân, Diên Thọ Đan. Là muốn lấy lòng thập trưởng ngươi đi. Lục Tranh cười nói. Hắn. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Lục Tranh nói, hắn cũng là nam nhân mà. Mai Oánh khoát khoát tay ngọc thủ, không thèm để ý. Giúp ta nhìn xem đại ca một chút, có cái này bạc, hắn sợ sẽ làm loạn. Nàng hiểu rõ nhất Mai Duệ, hắn chưa bao giờ nhiều bạc như vậy, đông nhiên hầu bao trống, khó tránh khỏi sẽ lơ mơ, làm chút chuyện ngu xuẩn. Về phần nói đúng Tống Vân ca phán đoán, nàng lại sẽ không nói ra miệng, ngự hạ thủ đoạn nàng có chút tinh thông, không biết cái gì sự tình nói hết ra, bị thuộc hạ nhìn thấu qua chính là vô năng. Vâng. Lục Tranh ôm quyền. Mai Duệ bưng lấy hộp bạc trở lại mình tiểu viện, thận trọng giấu kỹ. Dẫm lên canh giờ đến thập trưởng phủ, thấy được chính trên luyện võ tràng đứng chắp tay Tống Vân Ca. Tống Vân Ca một bộ chu bảo, lưng đeo trường kiếm, khí độ hoa mỹ mà tiêu sái, cùng Dương Vân Nhạn đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân. Hắn vừa nhìn thấy như vậy hình tượng, đông cảm giác nổi nóng. Tống Vân Ca nhìn thấy hắn xuất hiện, cười tủm tỉm đi tới, ôm quyền nói, Mai huynh, bạc nhận được đi. Hừ, nhận được. Mai Duệ ngạo nghễ nói, ngươi làm cái gì vậy, ta chẳng lẽ là thua không dậy nổi người sao? Tống Vân Ca cười híp mắt nói, đây là hai chuyện khác nhau, không bằng chúng ta ban đêm đi Túy Tiên Lâu uống một chén, xem như ta bồi tội. Túy Tiên Lâu Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, nghe nói Túy Tiên Lâu nữ tử chính là nhất tuyệt, thiên hạ hán hữu, sớm muốn kiến thức một phen. Nô Mai Duệ chần chờ. Hắn nghe qua Túy Tiên Lâu đại danh, như sấm bên tai, nhưng một mực bị tiểu muội cảnh cáo không cho phép đi loại địa phương kia. Chỉ có thể đè xuống ngao ngoe muốn động tâm tư. Đã có mấy lần ngao ngoe muốn động đều bị ngạnh sinh sinh đè lại, lần này Tống Vân Ca nhắc lại, hắn tái khởi sao động. Mai huynh nếu như không nguyện ý, vậy liền mà thôi. Tống Vân Ca cười nói, cũng không miễn cưỡng. Dương Vân Nhạn hừ nhẹ nói, loại địa phương kia có gì có thể đi, hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi. Túy Tiên Lâu vẹn vẹn biểu diễn không ngủ lại, đây là tử quy cự, hậu trường chính là Đại La Thành thành chủ, không ai dám đối Túy Tiên Lâu cô nương dùng sức mạnh. Vừa uống rượu một bên xem biểu diễn, cùng Túy Tiên Lâu rất nhiều mỹ nhân cùng một chỗ uống rượu tìm niềm vui, dù không thể bình qua gặp nhau lại càng tiêu hồn. Cho nên Túy Tiên Lâu là Đại La Thành tòa này động tiêu tiền bên trong lớn nhất động tiêu tiền, là phương viên mấy ngàn dặm các phú hào tất đi nơi trốn. Cũng không đủ thân ra, thấy Túy Tiên Lâu mà ngưng bước. Tống Vân Ca nói, gặp dịp thì chơi mới tốt, không cần hao tâm tổn trí phí sức, không thương tâm không thương tổn thân. Dương Vân Nhạn bĩu môi, nhàm chán. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác quay lưng đi. Mai Duệ trần chờ một chút nói, vậy nhưng nói xong, là ngươi kéo lấy ta đi, không phải ta muốn đi. Hắn phát hiện Tống Vân Ca trở thành kiếm chủ về sau, chẳng những không giống mình dự đoán như vậy tại trước chân diêu võ dương oai, thừa cơ ép mình một đầu, ngược lại thay đổi ngày xưa cao ngạo thái độ, ấm áp cực kỳ. Cái này khiến hắn cảm giác thật thoải mái, nhìn Tống Vân Ca cũng thuận mắt rất nhiều. Hắn một chút minh bạch, Tống Vân Ca tại sao lại làm như vậy tiểu tử này coi trọng tiểu muội của mình. Hắn không khỏi âm thầm bĩu môi. Bất quá điều này nói rõ hắn đối Dương Vân Nhạn không có gì tâm tư, đây là đại hảo sự. Mặc dù cảm thấy Tống Vân Ca không xứng với mình tiểu muội, nhưng nhìn Tống Vân Ca lại càng thêm thuận mắt.
Đây là tự nhiên.
Tống Vân Ca cười gật đầu, là Mai huynh ngươi không muốn đi, ta không phải buộc ngươi đi, lấy ngôn ngữ tướng kích.
Khêu đèn thời điểm, ngươi tại Vô Lượng biệt viện bên ngoài chờ ta.
Được.
Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, đám người nghiêm nghị yên tĩnh.
Chu Thương Lan ho khan đến gần, đi vào đám người trước mặt tuyên bố đối Đại La Thành tiếp tục si, muốn hoàn chỉnh si một lần mới bỏ qua.
Thế là đám người nhao nhao tán đi, tiếp tục si cha.
Tống Vân Ca phát hiện Dương Vân Nhạn một mực tại thất thần, tinh thần hốt hoảng, biết hẳn là chuyện ngày hôm qua bị kích thích, liền an ủi một phen.
Dương Vân Nhạn đổi chủ đề, giữ vững tinh thần tiếp tục si cha, Tống Vân Ca lại không có gì phát hiện.
Ma môn cao thủ nguyên bản liền thiếu đi, 12 biên thành lại là lục đại tông cùng chư tông địa bàn, tới là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên Đại La Thành ma môn cao thủ càng ít.
Đèn hoa mới lên, Tống Vân Ca trở lại mình viện tử đổi một thân áo bào tím, nổi bật lên mặt như con ngọc, anh tuấn bất phàm.
Hắn đôi tấm gương nuốt ve mày kiếm, hài lòng mỉm cười, sau đó sải bước đến Vô Lượng biệt viện.
Ngươi muộn.
Hắn vừa đến Vô Lượng biệt viện bên ngoài, Mai Duệ liền từ cửa sân chui ra ngoài, bất mãn khẽ nói.
Tống Vân Ca nói, bóng đêm không sâu cũng quá không thú vị, đi thôi.
Vậy liền đi.
Mai Duệ hừ một tiếng lại lộ ra tiếu dung, tả hữu nhìn một chút, không có người bên ngoài, lập tức thả lỏng trong lòng. Bá hất ra bạch ngọc quạt xếp, khoan thai tự đắc lay động, trong lòng nhẹ cỡng.
Hắn một bộ áo vàng, cũng là anh tuấn tiêu sái, hai người đứng chung một chỗ, vẹn vẹn xem tướng mạo, khó phân cao thấp.
Tống Vân Ca, ta muốn nói với ngươi lời nói thật, ngươi căn bản không đùa.
Mai Duệ đong đưa bạch ngọc quạt xếp, phong lưu phong khoáng, đi trong đám người, thỉnh thoảng rước lấy từng đạo thiếu nữ ánh mắt.
Đại La Thành bên trong bị đèn lồng quang mang bao phủ, tựa như ban ngày, so ban ngày càng thêm phồn hoa.
Giống như tất cả mọi người vọt tới trên đường cái. Trừ từng đầu như cũ ưu tinh hẻm nhỏ, Chu Tước đại đạo, Bạch Hổ đại đạo, Thanh Long đại đạo, Huyền Vũ đại đạo bốn đầu đại lộ đều đầy áp người, chung quanh cửa hàng bận rộn dị thường.
Hai người đi trong đám người, như du ngư xuyên qua tự nhiên.
Tống Vân Ca nói, vậy nhưng chưa hẳn đi.
Mai Duệ nói, ta tiểu muội là bực nào ánh mắt ngươi chỉ là một cái kiếm chủ mà thôi, ít nhất là kiếm thánh mới có thể vào mắt của hắn, mà lại theo nàng cảnh giới tăng lên, rất nhanh kiếm thánh cũng không thành, ít nhất phải kiếm hầu.
Tống Vân Ca bật cười nói, kiếm hầu, kia đến bao lớn tuổi rồi.
Luôn có kỳ tài nha, giống Phượng Hoàng Nhai Thẩm Thiên Hà, Quý Ngọc Xuyên, Mạnh Ly à, Đại Tuyết Phong Lý Thanh Hầu à, Tử Cực Đảo Kim Tương Liệu à, Vân Thiên Cung Phương Sâm Chu Thanh Hạc Cổ Hoành Chu Trương Võ Huyền à, đó mới là cùng với nàng một cái cấp bậc, người nhà, kém quá nhiều.
Mai Duệ đong đưa quạt xếp cười nói.
Tống Vân Ca trầm mặt xuống.
Hắn sách đây đều là lục đại tông thế hệ thanh niên người nổi bật, đã xông ra danh hiệu.
Thanh danh của mình so với bọn hắn đến, kém cách xa vạn dặm.
Hắn lập tức khẽ cười một tiếng, Mai huynh, ngươi có biết ta cảnh giới bây giờ?
Mình bây giờ cũng không so với bọn hắn chênh lệch, mình đã là kiếm chủ đỉnh phong, mà bọn hắn có là kiếm chủ đỉnh phong, có là kiếm tôn, cũng không mạnh bằng chính mình, mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu.
Mai Duệ không thèm để ý mà nói, vừa mới tiến kiếm chủ thôi, không có gì lớn, cách kiếm tôn xa đâu.
Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta hiện tại là kiếm chủ đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tiến kiếm tôn.
Không thể nào Mai Duệ khẽ giật mình.
Tống Vân Ca cười nói, có thể đi trở về hỏi Mai cô nương.
Mai Duệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, chẳng lẽ ngươi cũng là một cái kỳ tài chỉ là bị mai một, hiện tại bạo phát đi ra.
Tống Vân Ca chậm chạp mà ngạo nghễ gật đầu, ta lúc đầu tiến Thiên Nhạc Sơn, chính là đệ nhất.
Mai Duệ đánh giá hắn, thấy thế nào đều không giống, vẫn là không có cách nào tiếp nhận sự thật này.
Tống Vân Ca mỉm cười nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ta không xứng với ngươi tiểu muội.
Nếu như hắn tìm phu nhân, càng muốn tìm hơn Trác Tiểu Uyển, thanh lãnh mà nhã nhặn, lại cực kỳ thông minh, ở chung càng thư thái.
Cùng với Mai Hoánh muốn đấu trí đấu dũng, kích thích là kích thích, ngẫu nhiên ở chung còn tốt, một mực ở lại liền sẽ quá mệt mỏi.
Mai Duệ khe nói, ngươi vẫn là trước thành kiếm tôn lại nói thôi, nói không chừng chờ ngươi thành kiếm tôn, tiểu muội đã thành kiếm thánh đâu.
Ta sẽ đuổi kịp nàng.
Tống Vân Ca ngạo nghễ nói.
Mai Duệ bĩu môi, khoác lác ai không biết nói, ta còn có thể thành kiếm chủ đâu.
Hắn hiện tại kẹt tại kiếm sĩ đình phong, chính là không thành được kiếm chủ, biết cảnh giới là cỡ nào khó vượt qua.
Tống Vân Ca cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi thôi, đến.
Hai người dừng ở một tòa sừng sững cao ngất cự trước lầu ghim cao cao hoa tươi đền thờ, phát ra yếu ớt hương khí.
Cự lâu ước chừng 100 mét cao, mơ hồ truyền đến sáo trúc thanh âm, còn có liêu nhân tâm phách tiếng ca.
Túy tiên lâu.
Mai Duệ ngửa đầu nhìn xem cái này cao lầu, thở thật dài, rốt cục còn tới đến Túy tiên lâu á.
Trong lòng của hắn đã hưng phấn lại thỏa mãn, quay đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca, hai mắt tỏa ánh sáng, mau vào đi thôi.
Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu,
hai mắt sáng rực. Hắn cũng nghe qua lâu này đại danh, lại một mực không dám tới, bởi vì quá đắt đỏ, một đêm tiêu phí ít nhất phải 2 vạn lượng bạc. 4 vạn lượng bạc đồng lộc đại bộ phận là mua linh đan, thiên ngoại thiên cao thủ sử dụng linh đan đều là đắt vô cùng. Sinh sinh tạo hóa đan thần diệu, một viên liền muốn 2 vạn bạc, một đêm tiêu hết một viên sinh sinh tạo hóa đan, ngẫm lại đều đau lòng. Lần này được Lý Thanh Trì cất giấu bạc chung 300 vạn lượng, một bộ phận còn Mai Duệ, Hòa Hoãn cùng Mai Hoánh quan hệ. Hắn nhớ Mai Hoánh trong tay Diên Thọ đan. Đối phó Mai Hoánh không thể một mực cường ngạnh, cần một chút thủ đoạn. Hắn hầu bao nâng lên, nhưng sở dĩ tới này Túy Tiên lâu, không chỉ có riêng là vì hưởng thụ. Chương 27, Thiên Nhi. Túy Tiên lâu cửa chính lánh lánh thanh thanh, nhìn không ra phồn hoa chi tướng. Hai người leo lên thang lầu, vẩy một cái màn đi vào, ồn ào náo động lập tức đập vào mặt, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan. Túy Tiên lâu là một cái hình tròn cao lầu, tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng bố trí đều là ung dung trang nhã, các gian phòng đẩy ra cửa sổ đều có thể nhìn thấy trung ương sân vườn. Sân vườn sắp đặt một tòa hình tròn cái bàn, đường kính chừng 20 mét, một đám lụa mỏng xanh nữ tử ngồi tại phía chính bắc đánh đàn thổi tiêu. Giữa đài có mấy cái nữ tử tại man múa, xanh biếc quần áo bên ngoài bảo bọc mảnh nhu lụa trắng, toàn thân che quá chặt chẽ thực, thân thể mềm mại như rắn, để người thấy huyết mạch sôi sục. Hai người đạp mạnh tiến đến, một cái thanh tú thiếu nữ chào đón, vòng eo vặn vẹo nhẹ nhàng lưu mỹ. Nàng như nhảy múa liêm nhẫm thi lễ, xinh đẹp cười nói, hai vị công tử, diệu nguyệt hữu lễ, không biết hai vị công tử muốn lên lầu mấy. Thiếu dung sán lạn như xuân hoa. Mai Duệ lập tức cảm thấy hoa mắt thần mê, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, Mai Huynh, lầu mấy. A, lầu mấy. Mai Duệ lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy không có ý tứ, liên tục không ngừng nói, ngươi nói lầu mấy. Lầu mấy tầm mắt tốt nhất Tống Vân Ca cười hỏi Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt tiên nhiên nói, hết thể 6 tầng lâu, muốn nói tầm mắt tốt nhất lời nói, thuộc về lầu 2, 3, 4, 5, 6 tầng tầm mắt khác biệt, đều có đặc điểm, liền nhìn hai vị công tử thích lắm. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền lầu 2A. Vâng, hai vị công tử xin mời đi theo ta. Diệu Nguyệt vặn eo, như liếu rủ trong gió tiến lên. Mai Duệ con mắt cảm thấy chưa đủ dùng, đã muốn nhìn trên đài vũ đạo, lại muốn nhìn Diệu Nguyệt duyên dáng dáng người. Rất nhanh leo lên lầu 2, đi vào một gian 2 tiến phòng, bố trí được thư hương khí nồng đậm, xinh đẹp nho nhã quyến tủ. Êm dày xanh nhạt thảm, thụ trên kệ bày biện chỉnh chỉnh tề tề thư tịch, hiên án bày biện bút mực giấy nghiên, rất thích hợp đọc sách. Hai vị công tử, nơi này nhưng hài lòng. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, vừa cùng phía ngoài sân khấu cân bằng, nhưng rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái áo xanh vũ giả gương mặt. Chỉ tiếc những này áo xanh vũ giả đều mang theo lụa trắng, che khuất dung nhan, chỉ lộ ra tiễn nước hai con người. Mai Duệ lộ ra hài lòng tiếu dung. Tống Vân Ca dò xét bốn phía, lơ đắng nói, Diệu Nguyệt cô nương, ta nghe nói có một vị hồ tiên nhi cô nương, chính là tuyệt sắc. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ hôm nay không có biểu diễn, đã cùng khách nhân ước hẹn, không thể bồi người bên ngoài. Diệu Nguyệt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tống Vân Ca thở dài, vậy nhưng tiếc, ta là mộ danh mà tới. Hắn nói chuyện, từ chu bảo trong tay hào rút ra một trương ngân phiếu, kín đáo đưa cho Diệu Nguyệt, đây coi như là lễ gặp mặt ta. Đa tạ công tử. Diệu Nguyệt hào phóng nhận lấy. Mai Duệ nhíu mày. Đây chính là 1.000 giảm bạc, Tống Vân Ca cũng quá hào phóng đi, cứng rắn nện cho một cái nho nhỏ tiếp khách 1.000 lượng bạc, có tiền không chỗ tiêu đi. Diệu Nguyệt nói, hai vị công tử vừa tới, vậy liền để Hứa Vân tỷ tỷ cùng Phùng Bích Hoa tỷ tỷ tới tương bồi đi, các nàng thiên tính nhiệt tình. Kia không thể tốt hơn. Tống Vân Ca cười nói, đa tạ Diệu Nguyệt cô nương. Diệu Nguyệt hé miệng yêu kiều cười, công tử khách khí, tiểu nữ tử cáo lui. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa phòng. 1.000 lượng, ngươi thật đúng là khá hào phóng. Mai Duệ nhịn không được oán trách. Hắn hào phóng như vậy, mình liền lộ ra hẹp hòi, cũng hẳn là móc ra 1.000 lượng tới. Nhưng mình thực sự không nguyện ý cho một cái nho nhỏ tiếp khách nhiều bạc như vậy, 1.000 lượng bạc à, đầy đủ ăn mấy trận tốt. Tống Vân Ca nói, đến nơi này, bạc liền không thể khi bạc, bằng không sẽ đau lòng chết, bất quá ngươi bây giờ có 200 vạn, cũng không cần thiết đau lòng. Mai Duệ tinh thần lập tức chấn động, dùng sức giao 2 lần quạt xếp, khỏe miệng hơi vểnh lộ ra ngạo nghễ mỉm cười. Đúng vậy à, mình bây giờ phần eo nhưng có 200 vạn lượng bạc, có gì có thể đau lòng, cùng lắm thì 1 vạn lượng bạc là được. Còn có 199.2 vạn. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Mai Duệ đột nhiên ngồi thẳng người, ho nhẹ 2 tiếng nhìn chằm chằm cổng, sắc mặt nghiêm nghị, bày ra một bức ai hùng chi tư. Ngoài cửa phòng vang lên thanh thúy thanh âm, hai vị công tử, thịt rượu cần phải bưng lên. Tiến đến. Tống Vân Ca nói. Đọc truyện tại HT. Mai Duệ ánh mắt trên người các nàng đổi tới đổi lui, lộ ra tán thưởng thần sắc. Vẹn vẹn bưng thức ăn nữ nhân đều như thế khí chất, cái này Túy Tiên lâu quả nhiên danh bất hư truyền a, không uổng công.
Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bên ngoài. Thịt rượu vừa mới bưng lên, hai cái mỹ lệ càng sâu nữ tử áo đỏ đẩy cửa nhẹ nhàng tiến đến, liêm nhậm hành lễ, tiên nhiên yêu kiều cười, gặp qua hai vị công tử. Hai nữ vừa tiến đến, trong phòng sáng lên, lập tức nhiều hơn mấy phần kiều diễm khí tức, nhàn nhạt mùi thơm phiêu động, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nô gia Hứa Vân,
nô gia Phùng Bích Hoa.
Hai nữ cười nhẹ nhàng giới thiệu mình, Hứa Vân ngồi vào Mai Duệ bên người, Phùng Bích Hoa ngồi vào Tống Vân Ca bên người. Mai Duệ hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại lộ ra ngại ngùng ngây ngô, bị Hứa Vân nhẹ nhàng một tựa, lập tức không biết thiên nam địa bắc.
Tống Vân Ca cũng là lần đầu tới này dạng trường hợp. Nhưng hắn lại có thể thản nhiên tự nhiên như hoa bụi lao thủ chấn định, bởi vì ma tôn Lý Thanh Trì ký ức chỗ đến. Lý Thanh Trì chính là mê tình đạo ma tôn, đối với nữ nhân cái nhìn có mấy phần Phật gia nói tới hồng phấn khô lâu chi ý.
Tống Vân Ca kiệt lực cải chính cái này cực đoan ý nghĩ, không bị hai bên, nhưng cử chỉ ở giữa liền thiếu đi khẩn trương, tự nhiên hảo phong giống như bụi hoa lao thủ, thấy Mai Duệ kính nể không thôi.
Đang trên đường tới trò chuyện, hắn biết Tống Vân Ca cũng là lần đầu tiến Túy Tiên lâu, lần đầu kinh lịch loại trường hợp này. Hết lần này tới lần khác có thể chuyện trò vui vẻ, mặt không đổi sắc, mạnh hơn chính mình nhiều.
Xem ra đây cũng là thiên phú một loại.
Phía bên ngoài cửa sổ sáo trúc âm thanh lọt vào tai, yêu mỹ mê người vũ đạo không ngừng, hai nữ cũng khéo cười thản nhiên, tán gẫu đại la thành chuyện lý thú.
Tống Vân Ca phát hiện các nàng tin tức linh thông, đã biết hắn cọ hai nữ ánh sáng, được giết ma tôn đại công sự tình.
Còn có khác chuyện lý thú, đại la thành bên trong rất nhiều rượu sự tình chuyện lý thú, các nàng thuộc như lòng bàn tay. Còn có độc đáo kiến giải cùng ánh mắt, nghe được Mai Duệ đều thỉnh thoảng dùng sức gật đầu.
Cùng các nàng ngồi cùng một chỗ như một xuân phong, không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể cảm giác được sinh mệnh mỹ hảo.
Tống Vân Ca thầm than một hơi.
Túy Tiên lâu cũng không phải là bán nữ nhân thân, mà là một loại kiểu diễm bầu không khí, cung cấp cho các nam nhân nữ nhân tốt đẹp nhất một mặt.
Thành khẩn.
Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên.
Diệu Nguyệt thanh âm vang lên, công tử, Hồ Tiên Nhi tỷ tỷ tới rồi.
Tống Vân Ca mỉm cười nhìn một chút Mai Duệ, mời đến.
Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó bay vào một vị thon thả mỹ mạo nữ tử, thân mang màu vàng hơi đỏ quần áo, ngũ quan tinh xảo như sứ trắng, mắt hạnh má đào, tươi đẹp mà động người.
Nàng trong trắng lộ hồng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng thi lễ, tiên nhi gặp qua hai vị công tử.
Tỏa ra ánh sáng lung linh sóng mắt tại hai người trên mặt vút qua, tiên nhi ước hẹn mang theo, tha thứ không thể phục bồi.
Nàng xoay người.
Diệu Nguyệt đã bưng lên một con bích ngọc chén rượu, Hồ Tiên Nhi nhặt lên bích ngọc chén, uống một hơi cạn sạch, lộ ra tuyết trắng duyên dáng cái cổ.
Mai Duệ ngơ ngác nhìn xem nàng, lại nói không ra lời.
Cái này Hồ Tiên Nhi tướng mạo cũng không tính đẹp nhất, nhưng một đôi mắt lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn quanh sinh huy, câu hồn phách người.
Tống Vân Ca trong mắt thanh quang chớp động, mỉm cười nói, Tiên Nhi cô nương đại danh chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể được gặp, danh bất hư truyền.
Hồ Tiên Nhi sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, Tống công tử có thể chu ma tôn, thực là nhân vật anh hùng, tiên nhi không dám nhận.
Không dám nhận không dám nhận.
Tống Vân Ca khoát khoát tay cười nói, ta chỉ là theo ở phía sau trợ uy, một cái nho nhỏ kiếm sĩ có năng lực gì giết ma tôn, đều là Trác sư muội cùng Mai cô nương công lao, đây là Mai cô nương đại ca.
Hồ Tiên Nhi câu hồn sóng mắt nhìn về phía Mai Duệ, khẽ cười nói, thất kính, Mai công tử.
Mai Duệ bận bịu đỏ mặt khoát tay, không có gì không có gì.
Hắn không biết mình vì sao như thế. Bị Hồ Tiên Nhi lướt qua một chút, liền toàn thân nhẹ nhàng, như cơm thuần lao, khẩn trương nói không ra lời.
Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói, Tống công tử đã ngay tại chỗ, có thể cùng tiểu nữ tử nói một câu tình hình lúc đó sao?
Tống Vân Ca cười nói, cái này cũng không có gì có thể nói, bất quá Tiên Nhi cô nương nếu như thích nghe, vậy ta cũng có thể nói một chút.
Hồ Tiên Nhi quay đầu nhìn một chút Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lui ra ngoài.
Hồ Tiên Nhi cười nói, vậy ta liền rửa tai lắng nghe.
Một mực ngồi ở bên cạnh Hứa Vân cùng Phùng Bích Hoa đứng dậy, Phùng Bích Hoa yêu kiều cười, đã tiên nhi tỷ tỷ tại, vậy chúng ta trước hết cáo lui.
Tống Vân Ca cười nói tạ.
Hai nữ nhẹ nhàng rời đi, Hồ Tiên Nhi liền ngồi xuống Mai Duệ bên người, chính đối Tống Vân Ca.
Mai Duệ lập tức cảm thấy say say nhưng, ngửi ngửi Hồ Tiên Nhi trên thân mùi thơm, lỗ tai căn bản nghe không vô Tống Vân Ca đang nói cái gì.
Tống Vân Ca giảng thuật cùng ngày tình hình, đương nhiên là trải qua thích hợp gia công, đem mình tồn tại cơ hồ xóa đi.
Hồ Tiên Nhi thay hắn châm một chén rượu, hai tay dâng lên, cười nhẹ nhàng mà nói, nghe nói Tống công tử ngươi lúc đó ra một kiếm, đánh lén khiến ma tôn thụ thương.
Tống Vân Ca khoát khoát tay, đây là không có sự tình, ta nào có khả năng này, ngẫm lại xem liền biết, ma tôn yếu hơn nữa có thể bị ta ám toán.
Vậy cũng đúng.
Hồ Tiên Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu,
tình hình lúc đó chỉ có mấy người nhìn thấy, nghe nói còn có Chu Tức Vệ những người khác, đáng tiếc bị giết hai cái, còn lại hai cái nói là ngươi hại chết bọn hắn. Tống Vân Ca bật cười nói, bọn hắn là bị cắn ngược lại một cái, ác nhân cáo trạng trước, nhìn thấy Trác sư muội cùng Mai cô nương làm ma tôn bị thương nặng, liền vội khó dằn nổi lao ra đoạt công lao, kết quả bị ma tôn thôn phệ huyết nục, khiến cho khôi phục, quả nhiên là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thì ra là thế. Hồ Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nói, về sau cũng không có cái gì có thể nói, hai vị cô nương lâm trận tiến vào kiếm tôn, liên thủ tiêu diệt ma tôn, ta ở một bên quan chiến, cũng có điều ngộ ra, tiến vào kiếm chủ, có thể nói là dính lớn ánh sáng. Đúng nha, Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đây đúng là khó được cơ duyên, không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy, nhìn thấy kinh người như thế chém giết. Đúng thế đúng thế. Tống Vân Ca cười nói, ma tôn cũng không có dễ giết như vậy, ta căn bản không có bị ma tôn để vào mắt, nếu không, một chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp bị hắn thôn phệ. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Mai Duệ dần dần có thể nghe vào Tống Vân Ca nói chuyện, nghi ngờ nhìn hắn. Người khác tại mỹ mạo nữ nhân trước mặt đều là nói khoác bản lãnh của mình, có ba phần bản sự cũng có thể thổi thành mười phần. Nhưng Tống Vân Ca ngược lại tốt, vậy mà dèm pha mình, thật muốn như vậy vô dụng, tiểu muội cũng sẽ không mang theo hắn, đã sớm một cước đạp đến nhìn không thấy địa phương. Ầm. Một tiếng vang trầm, bên ngoài truyền đến một đạo thô hào thanh âm, bên trong chính là vị nào anh hùng. Tống Vân Ca nhíu mày. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, vội nói, Mạnh gia, mời cứ chờ một chút, Tiên Nhi lập tức liền trở về. Tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, có thể để cho Tiên Nhi cô nương lưu luyến quên về anh hùng là vị nào. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái khôi ngô thanh niên cường tráng chậm rãi tiến đến, như cự hùng bước vào tới. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Túy Tiên lâu thế nhưng là Đại La Thành thành chủ sản nghiệp, quy củ rất lớn, không ai dám ở đây làm cản. Nếu như người bên ngoài có thể tùy ý tiến người khác phòng, đã sớm lộn xộn, như thế cách làm chính là hỏng Túy Tiên lâu quy củ. Dám trực tiếp xông tới, đó chính là biết thân phận của mình cùng nội tình, không có sợ hãi. Khôi ngô thanh niên khuôn mặt vừa lớn vừa tròn, giống như một cái vòng tròn lớn bánh bột ngô, mũi kẹt mắt to, lộ ra một cỗ mãng khí. Hắn mắt to quét qua, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Mai Duệ, nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tống Vân Ca cùng Mai Duệ, một đôi phế vật. Mai Duệ vừa nhìn thấy có người xông tới, liền từ say say bên trong tỉnh lại, hai mắt bắn ra hàn quang, âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca ôm quyền, nguyên lai là Mạnh thập trưởng. Huyền Vũ vệ thập trưởng Mạnh Hiên Viên, kiếm chủ Đỉnh Phong. Hừ hừ, hai người các ngươi phế vật bản lĩnh thật lớn. Mạnh Hiên Viên phát ra một tiếng nhe răng cười. Mai Duệ trầm mặt không nói lời nào. Người khác sợ Mai Hoánh, xem ở Mai Hoánh trên mặt mũi mọi thứ để hắn ba phần, nhưng cái này Mạnh Hiên Viên lại không sợ Mai Hoánh, cho nên đối với hắn không chút khách khí. Hắn đã không chỉ thụ một lần tức giận. Chương 28, say rượu. Tống Vân Ca nhìn một chút Hồ Tiên Nhi, Tiên Nhi cô nương vẫn là mau mau trở về đi, chúng ta chỉ là bình thường vệ sĩ, nhưng không thể trêu vào Mạnh thập trưởng. Lại là tiểu nữ tử sai, Mạnh thập trưởng. Hồ Tiên Nhi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mạnh Hiên Viên lúc lắc quạt hương bổ đại thủ, ha ha cười nói, Tiên Nhi cô nương nơi nào, ta lão Mạnh cũng không có trách ngươi. Ánh mắt hắn hướng Tống Vân Ca cùng Mai Duệ chừng một cái, khẽ nói, tính ngươi hai tên tiểu tử hiểu sự tình. Mai Duệ vừa dùng lực liền muốn đứng lên, lại bị Tống Vân Ca kéo lại tay áo, không có thể đứng phải đứng dậy. Mạnh Hiên Viên sững sờ, ha ha cười nói, nha, thật là kiên cường tiểu tử, làm sao, ngươi một cái nho nhỏ vệ sĩ, còn muốn cùng ta cái này thập trưởng phân cao thấp. Ngươi cũng không phải chúng ta Chu Tức Vệ thập trưởng. Mai Duệ lạnh lùng nói, mù xính cái gì huy phong. Mạnh Hiên Viên ngoạn vị mỉm cười, nha, ta Huyền Vũ Vệ thập trưởng cũng không phải là thập trưởng, còn không ép được ngươi rồi. Hừ. Mai Duệ không có lên tiếng. Tứ Linh Vệ dù chia bốn chi, nhưng thật ra là một quân, thập trưởng chức vị không chỉ tại bản vệ, tại khác vệ cũng là thuộc về thập trưởng. Thập trưởng không chỉ là chức quan, cũng là cấp bậc. Tất cả bình thường vệ sĩ, nhìn thấy bất luận một vị nào thập trưởng đều thấp hơn một cấp, dù cho không cần nghe thập trưởng, cũng không thể mạo phạm, nếu không chính là lấy hạ phạm thượng, là phải bị phạt. Tống Vân Ca có thể cảm giác được Mai Duệ đang run rẩy, phảng phất tùy thời muốn bạo phát đi ra. Hắn dùng sức để lại, không cho Mai Duệ phát tác. Mạnh Hiên Viên nhíu môi, võ công không ra thế nào địa, tính tính cũng thật là nóng nảy, đều là Mai Hoánh chó quen. Mai Duệ lập tức giận tím mặt. Tống Vân Ca vượt lên trước mở miệng, Tiên Nhi cô nương, tốt hơn theo Mạnh thập trưởng đi qua đi, chúng ta không cần gấp gáp. Mai Duệ giận quay đầu chừng hắn, cảm thấy hắn quá mềm xương cốt, nguyên bản kiệt ngạo đi đâu rồi lấn yếu sợ mạnh. Thính ngươi tiểu tử thức thời. Mạnh Hiên Viên chỉ Tống Vân Ca, hài lòng gật đầu, sông Hồ Tiên Nhi cười nói, Tiên Nhi cô nương, vậy ta lão Mạnh liền ở bên kia chờ ngươi nha. Thiên Nhi lập tức liền quá khứ. Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói. Mạnh Hiên Viên quay người rời đi, phòng lập tức rộng lớn không ít. Buông ra. Mai Duệ hung hăng hất ra Tống Vân Ca tay. Tống Vân Ca buông tay ra, Mai Huynh, ngươi có thể đánh được hắn sao? Đánh không lại cũng phải đánh, si khả sát bất khả nhủ. Mai Duệ khe nói. Tống Vân Ca nói, lấy hạ phạm thượng, hắn đem ngươi đánh cho tàn phế đều là vô tội, hắn nhìn xem lô mãng kỳ thật âm hiểm đây, liền đợi đến ngươi chủ động xuất thủ. Hồ Tiên Nhi ấy này nói ra, hai vị công tử, đều là tiểu nữ tử sai, lần tiếp theo tới, sớm cùng tiểu nữ tử nói một tiếng, ta sẽ thoái thác cái khác xã giao, chuyên môn bồi hai vị công tử. Tốt, tốt. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, đa tạ Tiên Nhi cô nương, kia Tiên Nhi cô nương trước hết đi thôi, đừng để Mạnh thập trưởng sốt ruột trở lại tới phát tác. Cho Tiên Nhi trước cáo tử. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, liêm nhâm thi lễ về sau lui ra ngoài. Mai Duệ ra mặt nóng bỏng, hai mắt không dám nhìn Hồ Tiên Nhi. Dù cho Hồ Tiên Nhi như cũ ôn nhu tương đối, hắn lại có thể cảm giác được Hồ Tiên Nhi đáy lòng đối với mình khinh thị. Cái này khiến hắn cực thống khổ. Tống Vân Ca tự mình đưa Hồ Tiên Nhi rời đi, đóng cửa phòng, ngồi vào Mai Duệ trước mặt, Mai Huynh, nghĩ gì thế? Không có gì. Mai Duệ lạnh lùng nói. Hắn còn sinh Tống Vân Ca khí, chìm được Tống Vân Ca quá mềm yếu, quả thực chính là đồ hèn nhát một cái. Tống Vân Ca nói, vị này Tiên Nhi cô nương thật đúng là, cách xa nàng một chút cho thỏa đáng. Nói bậy bạ gì đó. Mai Duệ lập tức nhịn không được, cười lạnh nói, chúng ta vô năng oán Tiên Nhi cô nương chuyện gì. Mai Huynh, việc này hiển nhiên là Tiên Nhi cô nương cố ý gây nên, thử một lần chúng ta chất lượng mà thôi. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười nói, ngươi sẽ không lâm vào ôn nhu hương, thích Tiên Nhi cô nương đi. Mai Duệ cảm thấy hắn chói tai vô cùng, không thể tin được như thế băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo vô cùng nữ tử sẽ dùng thủ đoạn này. Dùng cái này tâm kế. Hắn lập tức trừng mắt về phía Tống Vân Ca, liền muốn phản bác. Thành khẩn. Diệu Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, nói khẽ, hai vị công tử, có một vị Lục công tử nói là hai vị công tử bằng hữu. Lục cái gì? Tống Vân Ca hỏi. Lục Tranh công tử. Tiến đến a. Tống Vân Ca nói. Cửa phòng mở ra, Lục Tranh đi tới, cười híp mắt nói, thật là đúng dịp, thật là các ngươi. Tống Vân Ca nói, làm ai cô nương không yên lòng, để ngươi nhìn chằm chằm chúng ta đi. Ha ha, thập chủ cũng là có ý tốt. Lục Tranh cười ngồi xuống, không có khách khí, đã tới. Làm sao không tìm cô nương làm bạn, lẻ loi trơ trọi ngồi không có ý gì. Mai Duệ hừ một tiếng, lại có chút chột dạ. Tiểu muội nhất định sẽ lải nhải, mình mang thai khỏi phải nghĩ đến thanh tịnh. Nhìn các ngươi sắc mặt không đúng, chuyện gì xảy ra? Lục Tranh cười nói, cũng đừng ở nơi này làm loạn, muốn cho thành chủ mấy phần chút tình mọn. Mai Duệ sắc mặt càng âm trầm mấy phần, cầm chén ngọc tay lồi lên gân xanh, hận không thể đem chén ngọc bóp nát. Tống Vân Ca lại như có điều suy nghĩ đang xuất thần. Hắn đang suy nghĩ Hồ Tiên Nhi cùng Mạnh Hiên Viên dị tướng. Dung vọng khí thuật nhìn lại, Hồ Tiên Nhi có bốn đạo quang hoàn, trừ đỏ lục lam ba đạo tinh khí thần chi quang, đạo thứ tư không phải màu đen tội nghiệt chi quang, mà là một đạo bạch quang, cùng loại với kiếm quang. Theo hắn giảng thuật, không ngừng suy yếu mình tại giết Lý Thanh Trì một trận chiến bên trong tác dụng, đạo này bạch quang vòng cũng không có thay đổi gì, như cũ mãnh liệt, hiển nhiên là không tin mình. Mà Mạnh Hiên Viên trên thân lại có năm đạo quang hoàn, đỏ lục xanh đen bốn đạo, lại thêm đạo này bạch quang. Nói với Mai Duệ lời nói lúc, đạo này bạch quang biến mất, nói chuyện với mình lúc, đạo này bạch quang thì xuất hiện. Đạo này bạch quang hẳn là sát ý, chẳng lẽ mình vọng khí thuật bất chi bất giác tinh tiến, đến tránh hung cắt tình trạng. Vọng khí thuật môn công phu này tâm pháp rất đơn giản, chính là y đi theo một cái đặc biệt lộ tuyến vận công, một mực vận công, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều là đầu này đường lối vận công, không có biến hóa. Một chu thiên tuần hoàn xong, sinh ra một chút kỳ dị khí tức tiến vào con mắt, không có cái gì nội cảnh. Không cách nào thông qua nội cảnh kết luận vọng khí thuật đến tầng thứ mấy. Phân tích vọng khí thuật cấp độ, liền mắt nhìn con ngươi có thể nhìn thấy cái kia một vòng ánh sáng. Có thể nhìn thấy tinh khí thần tăng quang, là 3 tầng trước, tội nghiệt chi quang là tầng thứ 4, hoán khí chi quang là tầng thứ 5, sát ý chi quang là tầng thứ 6. Cái này Hồ Tiên Nhi là đối mình có nồng đậm sát ý, xem ra chính mình không có tìm nhầm người, nàng này đúng là Lý Thanh Trì đệ tử, cũng là một vị ma tôn. Vốn là muốn suy yếu một chút nàng báo thù xúc động. Đem cừu hận kéo đến Mai Hoánh trên thân, mượn Mai Hoánh tay diện trừ nàng. Cái này Hồ Tiên Nhi không hổ là ma môn sáu đạo bên trong người, phàm là tham dự giết nàng sư phụ, một cái không muốn bỏ qua, rất có thể liền từ giết mình bắt đầu, tiểu tử chọn mềm bóp. Nhưng Hồ Tiên Nhi hẳn là sẽ không tự mình động thủ. Nàng cùng nó sư Lý Thanh Trì mục đích đồng dạng, cũng là vì Đại Thiên Ma Châu, một khi tự mình động thủ lưu lại ma tức, trừ phi thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần công, nếu không đoạn khó lại lưu tại Đại La Thành. Cho nên nàng cũng phải giống như chính mình mượn đao giết người.
mượn cái kia một cây đao cái này Mạnh Hiên Viên. Ha ha, đến, uống rượu. Mạnh Hiên Viên xài bước trở lại phòng của mình, đối bên cạnh bàn đám người cười to nói. Bọn hắn gian phòng cùng Tống Vân Ca gian phòng chỉ có một bích chi cách. Bên cạnh bàn hết thảy ba người trẻ tuổi, chính cười ha hả nhìn xem hắn, cái nào đem tiên nhi cô nương lưu lại. Này, hai phế vật, một cái là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, một cái là Vô Lượng Hải Mai Duệ, hai phế vật góp cùng nhau đi, còn dám quấn lấy tiên nhi cô nương, quả thực là không biết lượng sức. Thập trưởng, cái này Mai Duệ vẫn là phải cẩn thận, kia Tống Vân Ca cũng không thể khinh thường, một cái đằng sau là Mai Oánh cô nương, một cái khác là Phùng Tấn, đều tiến vào kiếm tôn nha. Hừ, kiếm tôn lại như thế nào, có lá gan đến chúng ta Huyền Vũ vệ, từng cái nhát như chuột, ta lão Mạnh liền khinh bỉ bọn hắn, có gan đến đánh với ta à. Vẫn là trơ chọc bọn hắn tốt. Gây đều chọc, ta mấy câu nói chuyện, bọn hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả, ha ha, hai đồ hèn nhát. Mạnh Hiên Viên bĩu môi khinh thường, đến, chúng ta uống rượu, tiên nhi cô nương lập tức liền tới, đêm nay chúng ta không say không về. Tốt, nghe thập trưởng. Ba người gặp hắn không nghe khuyên bảo, cũng không còn mất hứng, bưng chén rượu lên nâng ly. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng tiến đến, hé miệng xinh đẹp cười nói, Mạnh gia uy phong thật to nha, hảo hảo dọa người. Nàng vừa vào nhà, đám người cảm thấy phòng một chút trở nên sáng tỏ rất nhiều, khí tức một chút khác biệt. Bọn hắn tưởng rằng Hồ Tiên Nhi mỹ mạo cùng dung quang bố trí, lại không biết đây là mê tình đạo thủ đoạn. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng ngồi vào Mạnh Hiên Viên bên người, bảo trì một khoảng cách, không có thiếp quá gần, để Mạnh Hiên Viên lòng ngứa ngáy như cào. Ha ha, đây coi là cái gì uy phong? Mạnh Hiên Viên càng là lòng ngứa ngáy, càng nghĩ biểu hiện mình thần uy, Tiên Nhi cô nương, chớ nhìn bọn họ hai tuấn thiếu, nhưng đều là công tử bột, bao cỏ hai cái, vẫn là chúng ta những này Huyền Vũ vệ là chân hán tử. Vâng, Tiên Nhi bội phục nhất Huyền Vũ vệ chư anh hùng. Hồ Tiên Nhi cười nâng chén rượu, ưu nhã uống một hơi cạn sạch, Tiên Nhi trước bồi tội á. Ha ha, Tiên Nhi cô nương chính là thông khoái, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, so kia hai bao cỏ mạnh hơn nhiều. Mạnh Hiên Viên cười to. Hồ Tiên Nhi cười nói, Mạnh gia cũng không thể nói bọn hắn là bao cỏ, ít nhất là giết ma tôn người. Ha 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 ha, Mạnh Hiên Viên cười vui vẻ hơn. Còn lại ba người cũng đều lắc đầu bật cười. Một thanh niên cười nói, Tiên Nhi cô nương tin tức của ngươi hẳn là cũng linh thông, phải biết trong đó nội tình, vị kia Tống Vân Ca đúng là lợi hại, bất quá lợi hại không phải võ công của hắn, mà là da mặt dày gan lớn, cũng dám trộn rộn tiến kiếm tôn cấp một trong chém giết, còn có thể toàn thân trở ra, bản lãnh này xác thực không tầm thường. Nhưng cũng tận này mà thôi. Một người thanh niên khác cười nói, mấu chốt vẫn là Trác tiên tử cùng Mai cô nương hai vị lợi hại, không hổ là kỳ tài, so ra mà vượt chúng ta Chu sư huynh đi. Chu sư huynh anh minh, đáng tiếc đệ đệ của hắn nhưng còn xa không bằng, tham công quá đáng chết tại ma tôn trên tay. Chu sư huynh đối đệ đệ tình cảm cực sâu, lúc trước hai huynh đệ phụ mẫu đều mất, là hắn mang theo đệ đệ lớn lên, như huynh như cha, lần này Chu sư huynh nhất định sẽ chịu không được. Chu sư huynh cũng khó à, khẳng định muốn báo thù. Nhưng làm sao báo thù này mà tôn chết rồi, chắc tiên tử cùng Mai cô nương đều không tốt gây. Vậy liền Tống Vân Ca thôi, hắc hắc. Mạnh Hiên Viên cười hắc hắc nói, hắn chết chắc. Tống Vân Ca phía sau có Phùng Tấn, mới nhập kiếm tôn, không thể coi thường. Phùng Tấn chỉ là tân tấn kiếm tôn mà thôi, Chu sư huynh thành kiếm tôn đã một năm, huống hồ hai người tư chất chênh lệch to lớn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng còn có Thiên Nhạc Sơn có người chần chờ. Chúng ta còn có Tử Cực Đào đâu, sợ hắn Thiên Nhạc Sơn cái gì? Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, nghe quái dọa người, tiểu nữ tử cũng không muốn nghe à, chẳng lẽ còn có thể giết Tống Vân Ca không thành. Mạnh Hiên Viên cười nói, ha ha, ai biết được, Tiên Nhi cô nương không nên nghe những này hung ác sự tình, vẫn là trò chuyện chút khác. Hồ Tiên Nhi thở dài một hơi nói, chính là cảm thấy đáng tiếc, vị kia Tống công tử vẫn là rất tốt. Hán, Mạnh Hiên Viên khoát khoát tay, khỏi phải nhìn dáng dấp tuấn, võ công kém đến rối tinh rối mù, Tiên Nhi cô nương chẳng lẽ cũng cùng khác dòng chi tục phấn chỉ nặng bề ngoài. Tiên Nhi chính là dòng chi tục phấn, bất quá không đúng sao giống như hắn đã là kiếm chủ. Hồ Tiên Nhi cười nói, đều nói hắn tại trước trận ngộ kiếm, bước vào kiếm chủ cảnh giới. Kia là hắn nhìn thấy Trác tiên tử cùng Mai cô nương đột phá, dính ánh sáng. Mạnh Hiên Viên ngữ khí chua chua. Nếu là đổi thành mình ở một bên quan chiến, chỉ sợ đã bước vào kiếm tôn, đau khổ truy tìm mà không được, giết nhiều như vậy thiên mị cao thủ cũng không thể đột phá, cảnh giới của mình thẻ quá chặt chẽ. Tống Vân Ca trong phòng bầu không khí ngột ngạt. Mai Duệ túi đầu không nói lời nào, thụ này khuất nhục, cũng không tâm tư lại tìm mỹ nhân nhi làm bồi. Lục Tranh mừng rỡ như thế, Mai Duệ không gọi nữ nhân tốt nhất, cũng có thể cùng thập trưởng giao phó qua được. Hắn không nhanh không chậm uống rượu, rượu nơi này thế nhưng là toàn bộ Đại La Thành đứng đầu nhất. Tống Vân Ca thì một bên hứng hờ uống rượu một bên đang suy tư,
cân nhắc lấy Hồ Tiên Nhi hành động. Cái này Hồ Tiên Nhi hiển nhiên là cố ý lợi dụng Mạnh Hiên Viên đến điều tra mình, do hư thực sau đó lại động thủ. Hồ Tiên Nhi muốn mượn Mạnh Hiên Viên đến giết mình. Nếu như tại lúc trước hắn là một cái kiếm sĩ thời điểm, nhận Mạnh Hiên Viên làm nhục như vậy, sẽ chỉ nhịn xuống, hóa phẫn nộ vì phấn đấu động lực. Nhưng hôm nay hắn lại không cần lại nhẫn. Nhưng xuất thủ cũng không có nghĩa là lỗ mãng hành sự lỗ mãng, cũng phải giảng cứu một cái thủ đoạn mới càng có thể xuất khí. Ẩm. Mai Duệ bỗng nhiên trùng điệp buông xuống bích ngọc chén, quắc, Tống Vân Ca, ngươi thật nuốt được khẩu khí này, hắn là kiếm chủ, ngươi cũng là kiếm chủ. Lúc ấy trực tiếp cùng hắn trở mặt động thủ, chính là lấy hạ phạm thượng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chịu lấy trọng phạt. Mai Duệ khe nói, chịu phạt cùng so như thế bất ước biệt khuất thật tốt. Mai Huynh nói tới đúng vậy. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn nói uống một hơi cạn sạch, sau đó phanh ném một cái bích ngọc chén, đem cái chén nện thành phấn vụn, đồng nhiên phát ra cười to một tiếng, ha 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 ha, rượu ngon, thống khoái. Thống khoái. Mai Duệ giật nảy mình. Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt mê ly, chỉ vào Mai Duệ cười to, Mai cô nương, chúng ta lại hét, không say không về. Ha ha. Mai Duệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tống Vân Ca chỉ vào hắn như cũ cười to, cười đến trong lòng của hắn run rẩy. Không khỏi nhìn về phía Lục Tranh. Lục Tranh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Chương 29, Phát Huy. Nhìn cái gì vậy, Mai cô nương, nếu như không uống một chén này, chúng ta giao tình liền gãy rồi. Chúng ta có cái gì giao tình? Mai Duệ tức giận. Đáy lòng của hắn bên trong cảm thấy Tống Vân Ca là không xứng với tiểu muội, cho nên tuyệt không muốn Tống Vân Ca cùng Mai Huynh có cái gì giao tình. Lời này của ngươi quá hại người tâm. Tống Vân Ca cười nói. Mai Duệ nói, Tống Vân Ca, ngươi là giả say vẫn là thật say? Đương nhiên là thật say. Tống Vân Ca nói. Hắn hai mắt một chút khôi phục thanh minh, cười ha hả nhìn xem Mai Duệ, lại nhìn về phía Lục Tranh, cười nói, nhìn ta cho các ngươi hát một màn trò hay. Cái này Mai Duệ giật mình. Lục Tranh nói, cái gì tốt hí? Say đánh Mạnh Hiên Viên. Tống Vân Ca cười nói, các ngươi tạm thời coi là ta thật say. Hắn lập tức quát to, Thiên Nhi cô nương ở đâu? Tiếng như hồng trung, chấn động đến phòng ông tác hưởng. Trên bàn chén rượu đĩa bàn nhảy lên. Những này phong cách âm vô cùng tốt, nhưng hắn cái này một hô bao hàm thiên ngoại thiên cao thủ nguyên khí, một vách tường cách không ngừng. Mạnh Hiên Viên bên kia một chút nghe được. Hảo tiểu tử. Mạnh Hiên Viên một chút nghe ra thanh âm của hắn, phát ra cười lạnh, đây là đùa nghịch rượu điên a. Hắn có thể hiểu được Tống Vân Ca biệt khuất, cũng chính là hắn khoái ý nơi phát ra. Tại Hồ Tiên Nhi như vậy mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt bị mất mặt, sắp thực sẽ phiền muộn được phát cuồng, mượn rượu tới lửa. Tự nhiên là rất nhanh liền sẽ say, rượu tráng sợ người gan, lúc này dũng khí đi lên. Ba cái thanh niên cười nói, hắn là gan xác thực đủ lớn, đây là khiêu khích thập trưởng ngươi nha. Ha ha, hắn có tâm tư này không có lá gan này, cho nên chỉ có thể hô một hô Tiên Nhi cô nương nha. Mạnh Hiên Viên càng phát ra ý. Nhìn xem người khác biệt khuất vừa bất đắc dĩ thống khổ bộ dáng, nhất là khoái hoạt, hắn có thể cảm nhận được một loại chúa tể người khác, áp đảo người khác phía trên cảm giác ưu việt cùng cảm giác thành tựu. Mạnh Hiên Viên. Tống Vân Ca bỗng nhiên khàn giọng quát, ngươi thì tính là cái gì, suốt ngày giả ngây giả dại, không làm nhân sự. Mạnh Hiên Viên tiếu dung một chút ngưng kết. Ba cái thanh niên sắc mặt cũng khẽ biến. Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng nổi lên một tia sáng, khỏe miệng hơi vện. Mạnh Hiên Viên, ngươi tính là gì đồ chơi, tư chất bình thường, nếu không phải là bởi vì vận khí tốt lập được công, sao có thể trở thành kiếm chủ. Mạnh Hiên Viên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn ban đầu ở Tử Cực Đảo cũng là kẻ yếu. Phân đến Huyền Vũ Vệ về sau vận khí một chút biến tốt. Tại một trận thiên mị xâm lấn bên trong, Lục Thập Huyền Vũ Vệ khổ chiến một cái thiên mị cao thủ, lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần. Cuối cùng chỉ có hắn một người sống sót, độc chiếm đại công, sau đó tiến vào Vẫn Thần Sơn tăng lên tư chất mà bước vào kiếm chủ. Chuyện này kỳ thật một mực có tranh luận, có người hoài nghi hắn, cảm thấy lúc ấy Lục Thập Huyền Vũ Vệ không nên đều diệt, chỉ sợ hắn động tay động chân. Nhưng loại thuyết pháp này không có chứng cứ chèo chống. Bị cho rằng là ghen ghét hắn độc chiếm đại công. Cái này lại một mực là cấm kỵ của hắn, không thể nhấc lên. Hắn ba cái thuộc hạ thấy thế, âm thầm lắc đầu, cái này Tống Vân Ca, thật sự là tự tìm đường chết. Thập trưởng, ta đi thu thập hắn. Một cái khôi ngô thanh niên đẳng đứng lên. Mạnh Hiên Viên khoát khoát tay, bình tĩnh bánh nướng từ mặt, nhếch nhếch khóe miệng, ta muốn đích thân sửa lại hắn say rượu vô đức ma bệnh. Thập trưởng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta trước tìm một chút hắn ngọn nguồn. Khôi ngô thanh niên cười nói, đây là cực tốt nịnh bợ thập trưởng cơ hội, có thể nào bỏ lỡ. Nếu như hắn không động thủ, dù cho thập trưởng không có trách cứ, sau đó cũng khó tránh khỏi sẽ tính sau trướng, ta một giới thập trưởng muốn đích thân động thủ, muốn các ngươi những thuộc hạ này làm gì. ầm. Đối diện truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp theo là Tống Vân Ca hét lớn, "Mạnh Hiên Viên, ngươi chính là con rùa đen rút đầu, tại ngươi lô thai trước mặt mắng, ngươi cũng nhịn được, bội phục bội phục." Ha 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 ha. Tống Vân Ca mang theo hai phần điên cuồng cười to như sấm bên tai. "Tiểu tử này muốn chết, ta đi chiếu cố." Khôi Ngô thanh niên nhìn Mạnh Hiên Viên sắc mặt có biến thành màu đen dấu hiệu, như gió lốc lao ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, chấn động đến vách tường rì rào. Sau đó liền Tống Vân Ca cười to, như vậy con tôm nhỏ còn tới mất mặt xấu hổ, Mạnh Hiên Viên, ngươi thật đúng là. Ha 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 ha. Tống Vân Ca tiếng cười điên cuồng, nghe được Mạnh Hiên Viên chán mà trực nhảy, hai đầu gân xanh giống con giun muốn phá vỡ huyệt thái dương làn da. Tống Vân Ca tiếng cười cuồng vọng, Mạnh Hiên Viên tức giận đến lá gan rung động, nhưng lại không có mất tỉnh táo, một chiêu liền làm xong Trịnh Vui, cái này Tống Vân Ca có chút phiền phức, xem nhẹ hắn. Hắn khoát tay chặn lại, "Tiểu Triệu, ngươi đi đem tất cả mọi người chào hỏi tới." "Vâng, thập trưởng." Một cái khác gầy gò thanh niên quay người liền đi. Ba người bọn hắn đều là kiếm chủ đỉnh phong, cho nên cùng một chỗ ngồi, còn lại bảy cái cũng tại Túy Tiên Lâu, chỉ bất quá đám bọn hắn là góp thành một bàn khác, ở phía dưới một tầng. "Thập trưởng, ta đi xem một chút." Cái cuối cùng thanh niên anh tuấn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, "Thật đúng là coi thường gia hỏa này." "Được rồi, cùng đi." Mạnh Hiên Viên mặt đen lên khoát khoát tay, quay đầu xông Hồ Tiên Nhi miễn cưỡng cười cười, để Tiên Nhi cô nương chế giễu. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Tống công tử xác thực quá gan lớn, nơi này chính là Túy Tiên Lâu. Hắn hiện tại rượu cấp trên, khỏi phải nói là Túy Tiên Lâu, chính là quân chủ phủ, hắn cũng không sợ. Mạnh Hiên Viên cười lạnh, phải đem hắn đánh thức mới được. Hắn như cự hùng đứng dậy, nhẹ nhàng mạnh mẽ ra phòng, một cước đem Tống Vân Ca cửa phòng đá văng, thấy được đại mã kim đao ngồi tại chính giữa Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngay tại dẫn theo bình rượu ừ ngực cuồng rót rượu, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua, rượu liền hất tới cổ áo ở giữa, hương khí bốn phía. Ngồi phía bên trái Lục Tranh nết nết miệng, tiếc hận vô cùng, như thế trà đạp rượu ngon quả thực chính là sai lầm. Mai Duệ hai mắt sáng ngời, hưng phấn trừng mắt Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía chân tường hạ ngồi liệt như bùn nhau thuộc hạ, cười lạnh một tiếng nói, "Hảo tiểu tử, có chút bản sự." Tống Vân Ca phanh buông xuống vỏ rượu, để Lục Tranh lại nết nết miệng. Sợ trà đạp cái này một vò rượu ngon. Mạnh Hiên Viên, ngươi thì tính là cái gì, một cái dựa vào bảng môn tà đạo quật khởi hàng người. Tống Vân Ca đưa tay chỉ hắn, hai mắt như điện, lạnh lùng nói, lúc trước lục thập đều vong, duy ngươi độc tồn, ngươi còn có thể ngủ an ổn cảm giác, liền không có lục thập đồng liêu hóa thành lệ quỷ tác mệnh của ngươi. Hôn trướng. Mạnh Hiên Viên gào to một tiếng, cũng nhịn không được nữa, bên hông trường đao hóa thành một vệt chớp tím, chỗ mi tâm một thanh tiểu đao xoay tròn. Như điện quang hỏa thạch chạy đến Tống Vân Ca mi tâm. Buồn cười. Tống Vân Ca khinh thường cười một tiếng, bên hông trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm, rơi xuống trên tay hắn, hắn nhẹ nhàng vẩy một cái. Đinh tử điện trường đao tạo nên, kiếm quang thuận thế một vòng, Mạnh Hiên Viên chật vật ngửa ra sau. Ầm. Vò rượu bay lên, đụng vào bộ ngực hắn. Ầm. Mạnh Hiên Viên đụng vào trên vách tường chậm rãi trượt, bánh nướng tử mặt hiện đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vò rượu lần nữa bay trở về Tống Vân Ca trong tay. Hắn cười lớn một tiếng, ngửa đầu lần nữa nâng ly. Một kiếm này một vò phối hợp được nước chảy mây trôi, thiên ý liễu vô phùng, giống như cực kỳ tùy ý liền đánh bại Mạnh Hiên Viên. Nhưng ở trong đó bao hàm vô cùng lợi hại nhãn lực cùng dự phán, cực phong phú chém giết kinh nghiệm, là Chu Cửu Vũ cùng Lý Thanh Trì võ học trí tuệ góp lại. Vung xuống vò rượu, Tống Vân Ca cười ha ha, "Mạnh Hiên Viên, ngươi không chịu được như thế một kích, lại suốt ngày phô trương thành thế." Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Đồng dạng là kiếm chủ cảnh giới, vậy mà chênh lệch to lớn như thế, cái này Tống Vân Ca so tưởng tượng lợi hại hơn, trách không được có thể tại sư phụ dưới tay trốn chết. Một người thanh niên khác cắn răng, tiến tối lương nan, lúc này xông đi lên vẫn là chờ nhất đẳng. Xông đi lên chính là tự rước lấy nhục. Hắn cắn răng, liền muốn xông đi lên, dù cho tự rước lấy nhục cũng phải tự rước lấy nhục, cũng không thể làm nhìn xem mà bị Mạnh Hiên Viên sau đó ghi hận. Mai Duệ đằng đứng dậy đi vào Mạnh Hiên Viên trước người, ba hất ra bạch ngọc quạt xếp. Nhẹ nhàng lay động, nhìn xuống hắn, phong thủy luân chuyển, "Mạnh thập trưởng, làm ngươi tại chúng ta trước mặt diêu võ dương ai không ai bị nổi thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hiện tại bộ dáng này." Mạnh Hiên Viên toàn thân mềm nhũn làm không được hình, giống như bị rút đi xương cốt, nhưng nhìn đến Mai Duệ tới nhục nhã mình, lập tức cuồng nộ, lực lượng phảng phất một chút lại trở về, đột nhiên muốn đứng lên. Ầm. Mai Duệ một cước đá vào bộ ngực hắn. Mạnh Hiên Viên lần nữa phía sau lưng gặp trở ngại, chậm rãi trượt, khóe miệng đã tuôn ra máu tươi tới. Mai Duệ một cước này cũng không có lưu sức lực, đem tất cả biệt khuất cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. May mà Mạnh Hiên Viên thân là đạo chủ, thân thể cường đại, vẹn vẹn bị thương nhẹ. Tống Vân Ca cười tủm tỉm uống một hớp rượu, vẻ say mông lung nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, cười híp mắt nói, Tiên Nhi cô nương, thất lễ. Hồ Tiên Nhi hé miệng yêu kiều cười, Tống công tử, nơi này là Túy Tiên Lâu, không thể làm ẩu.
Đúng đúng, là Túy Tiên Lâu.
Tống Vân Ca vội vàng gật đầu, vỗ vỗ cái chán, nhìn ta, đều quên đây là nơi nào.
Dừng tay.
Tiếng bước chân vang lên một mảnh. Nháy mắt tám vị kiếm chủ tuân đi qua, từng cái sắc mặt bất thiện, gắt gao trừng mắt Mai Duệ, để Mai Duệ cứng đờ.
Chương 30, phản lấn.
Ha 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 ha, Mạnh Hiên Viên ngồi dưới đất cười to, phẫn nộ cùng hưng phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Bộ ngực hắn dấu chân rõ ràng giống như mình thuộc hạ đều là kiếm chủ, một hai cái không đối phó được hắn, tám cái đâu bát đại kiếm chủ đủ để diệt đi tiểu tử này. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, dẫn theo vỏ rượu xuất hiện tại hắn trước mặt, một cước đạp đến trên cái miệng của hắn.
Ầm.
Mạnh Hiên Viên đầu giống như bị cao tốc lao vụ tuấn mã đụng trúng, cái hót đột nhiên đụng vào vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang.
Cười cái rắm.
Tống Vân Ca lóe lên lại ngồi về nguyên bản vị trí, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn, lần nữa giơ lên vỏ rượu uống ngực
hắn ngước cổ, hầu kết trên dưới nhấp nhô không ngừng, nửa bình rượu đã tiến bụng.
Hắn buông xuống vỏ rượu ở một cái. Đám người bị Tống Vân Ca động tác sợ ngây người, trơ mắt nhìn xem hắn đạp bất tỉnh Mạnh Hiên Viên về sau ngồi xuống uống từng ngụm lớn rượu, lại phản ứng không kịp.
Thật là cảm thấy không thể tưởng tượng, hoài nghi chính mình có phải hay không mình hoa mắt.
Đây chính là Mạnh Thập Trưởng A, đại danh đỉnh đỉnh hùng bảo cuồng đao Mạnh Hiên Viên, chỉ có hắn khi dễ thu thập phần của người khác, làm sao có thể bị người thu thập thành dạng này miệng đầy là máu, còn có một cái dấu chân ở trên mặt.
Mai Duệ thừa dịp Tống Vân Ca hấp dẫn đám người chú ý, nhẹ nhàng linh hoạt vô thanh trở lại bên cạnh hắn ngồi xuống, giống như chưa từng động thủ một lần, tâm một mực dẫn theo, thân thể căng cứng, đã làm tốt bị thu thập chuẩn bị.
Tống Vân Ca lau miệng sừng vết rượu về sau, tiếp tục giơ lên vỏ rượu, xem đám người như không, ừ ngực rót rượu, sau đó phốc.
Mạnh phun.
Mùi rượu bốn phía, xương trắng tràn ngập.
Đám người nhao nhao phất tay háo hoặc huy trưởng, đợi rượu xương ngủ tán đi, Tống Vân Ca cùng Mai Duệ Lục Tranh ba người đã không gặp.
Hắn thừa dịp đám người khu rượu xương mù lúc kéo lên Mai Duệ cùng Lục Tranh, như diều hâu lướt đi cửa sổ, nghiêng cấp mà hướng cửa chính, đồng thời xông Mai Duệ quát, ngân phiếu.
Mai Duệ khẽ giật mình.
Tống Vân Ca quát, không cho bạc, chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa?
Mai Duệ kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu vai ra.
Nguyên khí ôm theo ngân phiếu như lưới dao bắn vào cửa sổ, vào trong vách tường.
Vậy mà chạy trốn, mau đuổi theo.
Gầm lên giận dữ vang lên.
Ha ha, Tống Vân Ca vui sướng cười lớn phi nhanh, chớp mắt xông ra Túy Tiên Lâu, tiến vào trong đám người.
Kinh phong lướt nhẹ qua mặt, Mai Duệ cười to, ha 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 ha.
Thông khoái thông khoái.
Nghĩ tới Mạnh Hiên Viên bị một cước đạp bất tỉnh, hắn liền toàn thân thoải mái, hận không thể khoa tay múa chân.
Lục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn vốn cho là muốn một trận ác chiến, Tống Vân Ca sẽ nhiệt huyết xông lên đầu, đánh xong Mạnh Hiên Viên đánh Mạnh Hiên Viên thuộc hạ, muốn đánh bại tất cả mọi người.
Mình thân là đồng bạn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, sẽ bị bọn hắn cùng một chỗ đánh.
Nhưng càng không nghĩ tới Tống Vân Ca nói chạy liền chạy, trước trốn mất.
Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lên, đuổi tới.
Sau lưng theo 9 người, đương đầu chính là kia Mạnh Hiên Viên.
Mạnh Hiên Viên hai mắt huyết hồng, cự hùng thân thể trong đám người phá lệ đáng chú ý, chính như cuồng phong cuốn tới.
Phía trước ngăn cản người bị lực lượng vô hình đẩy ra, như thuyền hành nước.
Mạnh Hiên Viên đi theo phía sau 8 thanh niên, 4 cái phía trước, khác 4 cái đã rơi một khoảng cách.
Ha ha, Tống Vân Ca cười to hai tiếng, Mạnh Hiên Viên, ngươi bị đánh còn không có đủ rồi, còn muốn đụng lên đến bị đánh.
Tống Vân Ca.
Mạnh Hiên Viên giống giận gào thét.
Hôm nay tao ngộ chính là hắn suốt đời chi vô cùng nhục nhã, nếu không thể rửa sạch, quả thực liền không mặt mũi gặp người.
Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, đột nhiên tiến vào trong một hẻm nhỏ, Mạnh Hiên Viên bọn hắn theo sát phía sau truy vào tới.
Mạnh Hiên Viên tiến hẻm nhỏ liền phát hiện nơi này là cái chỗ rẽ, hết thể chia làm hai đầu.
Hắn nhảy đến đầu tường. Vận công tại mắt túi nhìn, huyết hồng hai mắt quét tới quét lui, lại hoàn toàn không có chỗ kính.
Tống Vân Ca ba người giống như dung nhập trong bóng đêm.
Hắn biết nhất định là úp sấp chân tường bóng ma hạ, co lại ở thân hình ẩn nấp khí tức tròn nên chỉ có thể tự mình lùng bắt.
Muốn như thế buông tay hắn thực sự không cam tâm, bỏ lỡ đêm nay, mai đánh ra mặt, mình nghĩ lại trả thù cũng không thể, cắn răng, hắn lạnh lùng nói, chia ra truy, 4 người một tổ.
Thập trưởng một thanh niên chần chờ.
4 người còn bắt không được bọn hắn.
Thập trưởng, cái kia là Mai Hoánh Tâm Phúc Lục Tranh, cũng là kiếm chủ, hắn tăng thêm Tống Vân Ca, hai cái sợ là.
Bọn họ cũng đều biết Tống Vân Ca lợi hại.
Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy thoát? Mạnh Hiên Viên gầm thét.
8 cái thanh niên lập tức trầm mặc.
Mạnh Hiên Viên bị đánh cho chật vật như thế, chuyến đi, Mạnh Hiên Viên cố nhiên mất mặt,
bọn hắn những thuộc hạ này cũng mặt mũi không ánh sáng, không ngóc đầu lên được.
Thập trưởng, ta có thể đuổi tới bọn hắn.
Một cái nhỏ gầy thanh niên nhấc nhấc tay.
Mạnh Hiên Viên mừng rỡ, Hứa Chỉ Qua, ngươi có thể tìm tới.
Hứa Chỉ Qua ngạo nghễ nói, thập trưởng quên ta cái mũi linh mẫn nhất bất quá mà hắn lại uống rượu.
Tốt tốt tốt.
Mạnh Hiên Viên tinh thần đại chấn, bận điệu nết miệng cười nói, đuổi kịp bọn hắn, ta tất có trọng thưởng.
Vâng.
Hứa Chỉ Qua ôm quyền, tiến vào bên trái hẻm nhỏ, đám người bận bịu theo sau.
Mạnh Hiên Viên một bên chạy vội một bên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến bắt được Tống Vân Ca về sau như thế nào ngâm chế, như thế nào mới có thể rửa sạch mình xỉ nhục.
Hứa Chỉ Qua chạy ra 50 mấy mét, đống nhiên dừng lại, không núp đích.
Mạnh Hiên Viên ánh mắt như điện liếc nhìn bốn phía, còn tưởng rằng tìm được, nhưng trong hẻm nhỏ căn bản không có người.
Hứa Chỉ Qua lộ ra một nụ cười khổ, mất dấu.
Ngươi chính là cái phế vật.
Mạnh Hiên Viên lạnh lùng chừng hắn, thời điểm then chốt không được việc.
Hứa Chỉ Qua gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, thập trưởng, sắc thực cổ quái, đột nhiên liền không có hương vị.
Hắn chẳng lẽ lại tắm rửa, chính là tắm rửa, cũng sẽ có mùi vị.
Mạnh Hiên Viên khẽ nói, hoặc là hắn chui vào trong nước.
Ánh mắt hắn sáng lên, kề bên này nhà ai có hậu vườn hoa, nhà ai có ao.
Cái này đám người hai mặt nhìn nhau.
Bọn hắn là Huyền Vũ vệ không phải Chu Tức vệ, căn bản không hiểu rõ chung quanh, ngay cả nơi này là chỗ nào một đầu hẻm nhỏ đều không nhận ra, chớ nói chi là chung quanh có người nào nhà.
Đều là phế vật.
Mạnh Hiên Viên bất mãn khẽ nói, đến thời điểm then chốt một cái đều không được việc.
Mọi người đều cười ngượng ngùng.
Người nào?
Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to.
Hai cái áo đỏ thanh niên từ không trung phiêu lạc đến bọn hắn trước mặt.
Quét mắt một vòng Mạnh Hiên Viên cùng 8 người, một cái áo đỏ thanh niên nhíu mày, Mạnh thập trưởng, đêm hôm khuya khoát, các ngươi muốn làm gì đừng nhiễu người thanh ngộng.
Tứ linh vệ hết thể ngàn người, không có khả năng đều nhận biết, thậm chí một chút thập trưởng cũng sẽ không rộng làm người biết.
Nhưng Mạnh Hiên Viên thân hình dị thường, tướng mạo kỳ vật, cơ hồ đều nhận ra hắn.
Chu Tức vệ.
Mạnh Hiên Viên bánh bột ngô mặt bình tĩnh, gắt gao chừng mắt hai cái Chu Tức vệ, thế nào, chúng ta đi tiểu cũng không được các ngươi Chu Tức vệ quản được quá rộng đi, có uy phong sẽ chỉ hướng người một nhà đuồng địch.
Mạnh thập trưởng, nơi này không thể đi tiểu.
Một cái Chu Tức vệ thản nhiên nói, nghiêm cấm đi tiểu, phạt bạc 100 lượng.
Hắn vươn tay, giao tiền A.
Mạnh Hiên Viên đối với Chu Tức vệ nhất là khinh thường, không biết mắng bao nhiêu lần Chu Tức vệ là đồ bỏ đi.
Chu Tức vệ trên dưới đối Mạnh Hiên Viên đều không có hảo cảm, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội phát tác, mà lại hắn là Tử Cực Đạo đệ tử, hậu trường cứng rắn.
Đây là đưa tới cửa cơ hội, bọn hắn như bông tha, sẽ bị tất cả Chu Tức vệ các đồng liêu thống mạng.
Cầu thí.
Mạnh Hiên Viên sắc mặt càng phát ra âm trầm, cút sang một bên.
Trước không có khuất nhục để hắn đã vô cùng phẫn nộ, một bụng gấu lửa hùng nhiên đốt, hai cái này Chu Tức vệ xuất hiện chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Vừa nhìn thấy bọn hắn màu son áo choàng, Mạnh Hiên Viên liền tức giận đến huyệt thái dương phanh phanh nhảy, sắc ý sôi trào.
Uống, tính khí thật là lớn.
Một cái khác Chu Bảo thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, Mạnh Hiên Viên, nơi này là chúng ta Chu Tức vệ địa bàn, ngươi muốn đùa nghịch vi phong, về ngươi trên đầu thành đi đùa nghịch.
Ngươi nói cái gì?
Mạnh Hiên Viên gào to.
Một tiếng này tựa như phích lịch, chung quanh phủ đệ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao phái người ra điều tra.
Thế nào, Mạnh thập trưởng còn muốn đánh chúng ta không thành?
Ngươi là Huyền Vũ vệ thập trưởng, không phải chúng ta Chu Tức vệ, nơi này không tới phiên ngươi ra lệnh.
Hỗn đản.
Mạnh Hiên Viên lập tức hai mắt huyết hồng, đêm nay khuất nhục hóa thành vô tận phẫn nộ phát tiết ra ngoài, phế bọn hắn cho ta.
8 cái kiếm chủ hai mặt nhìn nhau.
Cái này,
thập trưởng,
các ngươi muốn kháng mệnh không thành. Mạnh Hiên Viên quay đầu xâm nhiên trừng mắt về phía bọn hắn, hai mắt huyết hồng như ác lang.
8 người thấy thế thầm kêu không may, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra xuất thủ, thật muốn kháng mệnh, ký lại qua một lần, bù đắp được 1 năm công lao.
Ầm.
Bầu trời nổ tung một đoàn ánh sáng, một con hoa mị chu tức tại thiên không hiện ra, ngưng tụ không tan.
Lập tức truyền đến tay háo tung bay âm thanh, lần lượt từng thân ảnh phiêu cấp mà đến, tụ tập ở hai cái Chu Bảo thanh niên bên người, hết thảy 10 người.
Nhìn nhân số Chu Tức vệ càng chiếm ưu, nhưng chân chính nhìn thực lực, lại là Huyền Vũ vệ bên này chiếm ưu.
Mạnh Hiên Viên thuộc hạ đều là kiếm chủ, không có kiếm chủ tu vi khỏi phải nghĩ đến tiến Huyền Vũ vệ.
8 cái kiếm chủ so 10 cái kiếm sĩ, là ưu thế áp đảo.
Còn không mau động thủ, cho ta cùng một chỗ dạy dỗ, Chu Tức vệ,
hừ.
Mạnh Hiên Viên gầm thét.
Vâng.
Gặp hắn làm thật, 8 người hung ác quyết tâm, bắt đầu xuất thủ.
Bọn hắn không có hạ tử thủ, dù sao đều là tứ linh vệ. Tự giết lẫn nhau mà gây nên bị thương nặng cũng là muốn bị phạt.
Cũng chưa ăn cơm no sao.
Mạnh Hiên Viên cắn răng nói, xem ra cuộc sống của các ngươi trôi qua rất thư thái.
Đánh cho ta, hung hăng đánh.
Là.
8 người bất đắc dĩ gật đầu, trên tay tăng thêm,
biết không đem cái này 10 cái chơi ngã là không thành, thập trưởng khẩu khí này khó ra.
Thật là huy phong a, Mạnh Hiên Viên.
Đống nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Nơi xa một tòa nóc nhà xuất hiện Tống Vân Ca.
Mạnh Hiên Viên hai mắt đột nhiên sáng rõ, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt hắn lại.
Mọi người nhất thời mừng rỡ, bỏ qua một bên đối thủ nhau nhau bắn về phía Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca cười khẽ, bằng các ngươi này một ít bản sự, còn muốn bắt ta ha ha.
Hắn cầm rượu lên đàn, lần nữa nâng ly một miệng lớn, thật dài ở một hơi rượu, cách rất xa đều có thể nghe được mùi rượu.
Nhìn hắn lung la lung lay, mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn là uống say.
10 cái Chu tức vệ cũng nghi ngờ đối mặt.
Đây là Tống Vân Ca.
Chu Thương Lan thập hạ Tống Vân Ca.
Phúc.
Tống Vân Ca phun ra một ngụm rượu, hóa thành xương trắng nhao nhao, nên hướng 8 cái Huyền Vũ vệ.
Gặp hắn cố kỹ trọng thi, bọn hắn không còn tránh né, toàn thân chấn động cương khí, liền muốn chấn khai rượu xương mù dán đi lên đánh.
Phanh 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 liên tiếp trầm đủ câm thanh, 8 người đều bay rớt ra ngoài, tại không trung lộ ra kinh ngạc thần sắc.
Bọn hắn vạn không nghĩ tới rượu này xương mù ẩn chứa cường đại như thế lực lượng, khó có thể tưởng tượng tràn trề bằng bạc, như thiên ngoại thiên nguyên khí giáng lâm, không cách nào ngăn cản.
Tống Vân Ca nhẹ nhàng như hạc lướt qua bọn hắn, đi vào Mạnh Hiên Viên trước mặt, cười một tiếng dài, "Mạnh Hiên Viên, nơi này là Chu Tức vệ địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi một cái Huyền Vũ vệ làm cản."
"Tống, Vân, Ca."
Mạnh Hiên Viên tiếng như tiếng sấm, bao hàm khắc cốt thống hận cùng ác độc, "Chết a."
Hắn cự hùng thân thể đột nhiên chướng một vòng, bên hông trường đao hóa thành một vệt chớp tím, lóe lên liền đến Tống Vân Ca đỉnh đầu.
Thật ác độc một đao.
10 cái Chu Tức vệ nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau, phát hiện không có cách nào đi hỗ trợ.
Một đao kia căn bản không phải bọn hắn có thể đỡ được.
Tống Vân Ca chỗ mi tâm chớp động lên dạng rỡ tiểu kiếm, bên hông trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm, rơi xuống trên tay hắn, mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua một cái đường vòng cung.
Xuy.
Mạnh Hiên Viên cổ tay liền bị xẹt qua, lập tức máu tươi bắn ra.
A.
Mạnh Hiên Viên cùng nộ.
Hắn phát hiện mình một thân lực lượng tại Tống Vân Ca trước mặt như thế bất lực, lộ ra dị thường vụ vẻ, có lực không chỗ dùng.
Tống Vân Ca lắc đầu, như thế đao pháp còn ra mất mặt xấu hổ, cự hùng bào đao, ha ha.
Mạnh Hiên Viên cổ tay phải bị vạch, bàn tay bủn rủn bất lực, tay trái đoạt lấy trường đao lần nữa điên cuồng tấn công, đao quang hình thành một cái tử quang cầu.
Tống Vân Ca mũi kiếm trực tiếp xuyên qua quang cầu, lần nữa rạch ra Mạnh Hiên Viên cổ tay trái, xùy máu tươi bắn ra.
A a a.
Mạnh Hiên Viên cuồng hống bên trong, trường đao bay ra ngoài, hắn lại toàn vẹn không để ý, tay không phóng tới Tống Vân Ca.
Một chốc lát này, lại có 10 cái Chu Tức vệ đuổi đến, nhìn thấy Mạnh Hiên Viên như hải đồng mặt bất lực.
Thập trưởng.
Bị phá tan 8 cái Huyền Vũ vệ phẫn nộ nhào lên, cùng một chô vây công Tống Vân Ca.
Ha ha, Tống Vân Ca trong tiếng cười lớn, thân hình nhẹ nhàng xoay tròn, như múa như đạo, xuyên qua tại 9 người trong vây công, lại không chút phí sức.
20 mấy cái Chu Tức vệ trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau.
Bọn hắn quay đầu đối mặt.
Tống Vân Ca khi nào lợi hại như thế đây cũng quá không thể tưởng tượng, 9 cái kiếm chủ vây công, lại không làm gì được hắn.
Tống Vân Ca một tay huy kiếm, một tay nhấc vào rượu, lúc này lại uống một hớp rượu, đột nhiên phun ra rượu sương mù.
8 cái Huyền Vũ vệ liên tục không ngừng phất tay háo huy trưởng, trịnh trọng tương ứng, miễn cho ăn vừa rồi cái kia thiệt thòi lớn.
Bọn hắn đến nay huyết khí quần quận không thể hoàn toàn lắng lại.
Một kích kia là Tống Vân Ca từ Lý Thanh Trì ký ức đoạt được Bích Thiểm Câu Kình, quanh thân lực lượng ngưng ở phổi hấp hợp, uy lực kinh người.
Suy 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 kêu nhỏ âm thanh bên trong, Tống Vân Ca trường kiếm đột nhiên gia tốc, giấu tại rượu trong sương mù, 8 người bất ngờ không để phòng nhau nhau trung kiếm.
Chương 31, Kiếm Tôn.
Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, lại uống một ngụm rượu, ha ha cười nói, Mạnh Hiên Viên, không gì hơn cái này, được rồi, thực sự không thú vị, đi cũng đi vậy.
Hắn cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ.
Huyền Vũ vệ 8 người có khoanh tay cổ tay, có che lấy bả vai, sắc mặt dị thường khó coi.
Mạnh Hiên Viên sắc mặt xanh trắng.
Đêm nay hắn chịu khuất nhục cùng đả kích là trước không có, giờ khác này trong đầu của hắn mang mang nhiên, chỉ có bên thai lượn lờ không dứt tiếng cười dài, phảng phất ma âm rót vào thai để hắn hồi hộp.
Hắn cho dù đụng tới kiếm tôn cũng không có như thế cảm giác bất lực, nếu không cũng không gặp mặt đối Mai Duệ như vậy kiên cường, bởi vì không sợ Mai Hoánh.
Nhưng lúc này vừa nghĩ tới Tống Vân Ca, liền toàn thân rẽ run, gia hỏa này quá quỷ dị, thủ đoạn quá ly kỳ.
Thân là kiếm chủ có thể nào có như thế cao tuyệt kiếm pháp, thậm chí so kiếm tôn càng khó chơi hơn.
Hắn nhìn xem Tống Vân Ca biến mất phương hướng, ẩn ẩn thấy được một cái ác ngộng cái bóng.
Cái kia cường tuyệt đáng sợ thiên mị cao thủ.
Hắn vô số lần tại trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, mỗi một lần ác ngộng đều là giống nhau chẳng cảnh, là kia thiên mị cao thủ hướng hắn nhìn một chút, mình liền sụp đổ dọa ngất tình hình.
Thập trưởng Hứa chỉ qua lại gần thấp giọng nói, chúng ta vẫn là đi trước đi, bọn hắn sẽ không làm khó.
Ân, đi thôi.
Mạnh Hiên Viên mở miệng nói. Hứa chỉ qua thấp giọng nói, gia hỏa này có chút quỷ dị, ta xem là giả say. Một cái che lấy bả vai thanh niên hạ giọng, cũng chưa chắc, có người say lợi hại hơn.
Ừ, lợi hại cũng có một cái hạn độ, làm sao có thể lợi hại đến trình độ như vậy?
Hắn nhất định là giả say. Bọn hắn một bên thấp giọng nghị luận, một bên đi ra ngoài, hai mươi mấy cái chu tức vệ không có ngăn cản. Cái này đã đầy đủ hả giận, có thể gặp người liền thổi một năm trước nửa năm, không cần lại nhiều dây dưa, miễn cho chó cùng dứt dậu, dù sao cũng là Huyền Vũ vệ nha. Lục Tranh cùng Mai Duệ đứng tại bên ngoài một giám nóc nhà nghiêng nhìn bên này. Lục Tranh xưa nay đều là ôn hòa treo tiếu dung, lúc này lại một mặt trịnh trọng nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Mai Duệ thì hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Mạnh Hiên Viên bọn hắn rời đi, quạt xếp dùng sức đập lòng bàn tay, tốt, tốt. Hắn quay đầu nhìn Lục Tranh, Lục Sư Minh, ngươi có thể làm được sao?
Không thể.
Lục Tranh lắc đầu. Mai Duệ ha ha cười nói, quả nhiên không hổ là thắng nổi ta người, đúng là lợi hại. Hắn thậm chí đang nghĩ, Tống Vân Ca cùng tiểu muội so, đến cùng cái nào mạnh. Khả năng vẹn vẹn lấy kiếm pháp luận, tiểu muội chưa hẳn mạnh hơn Tống Vân Ca. Nhưng tăng thêm cảnh giới, vậy liền không giống à, tiểu muội là kiếm tôn, nhất định là mạnh hơn Tống Vân Ca. Lục Tranh trong đầu vẫn lượn lờ lấy Tống Vân Ca hai kiếm, kiếm chiêu nhìn rất bình thường, hết lần này tới lần khác kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa đúng. Như thế kiếm pháp đã đạt tới còn pháp quy chân, đại xảo bất công cảnh giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tống Vân Ca lại có như thế tinh thâm võ học tố dưỡng.
Lục Sư Minh, ngươi cũng đừng ở tiểu muội trước mặt nói ta nói xấu.
Mai Duệ vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Lục Tranh bật cười, tự nhiên sẽ không nói nói xấu, ta sẽ ăn ngay nói thật.
Đi, ăn ngay nói thật cũng được.
Mai Duệ nhìn hắn như thế không lên đạo, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này cũng là hâm mộ tiểu muội, cũng không biết lấy lòng một chút mình, quả nhiên là du mục đầu a. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Suy tư mình đêm nay được mất. Giả say điên cuồng một lần, dù cho truy cứu lấy hạ phạm thượng chi trách cũng có thể giảm bớt một chút xử phạt, dù sao uống say nha. Về phần đằng sau trận chiến kia, đó chính là danh chính ngôn thuận, dù cho thập trưởng cũng không thể đối kháng Chu Tức Vệ động thủ, hắn thân là Chu Tức Vệ đến gấp rút tiếp viện, động thủ đánh người cũng đang lúc hợp pháp.
Thống khoái.
Thống khoái chi cực. Đây mới là thiên ngoại thiên cao thủ nên có trạng thái, nên có cách sống. Cái này một trận phát tiết. Quả nhiên là một tiết ngày xưa kiềm chế chi khí, trong lồng ngực trống trơn, thoải mái vô cùng. Giờ khắc này toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng, suy nghĩ thông suốt mà linh động. Xem ra đây mới là võ giả chân lý, không thể kiềm chế nó tâm, càng là kiềm chế, càng khó lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, quay người ra tiểu viện, đi vào một gian khác bên ngoài sân nhỏ. Chắc sư muội hắn gõ gõ cửa. Chắc tiểu huyền thanh âm bay ra, Tống sư huynh. Bóng đêm càng thâm. Ta muốn học khoái thai kiếm quyết.
Tống Vân Ca nói.
Hắn nhẹ nhàng phun một cái khí, chấn động thân thể, tất cả mùi rượu toàn bộ đánh tan, quanh thân nhẹ nhàng thoải mái. Cửa sân mở ra. Nàng chính đỉnh đỉnh lập tại dưới ánh trăng. Một bộ áo trắng như tuyết, ánh trăng như mặt nước tiết rơi trên người nàng, toàn thân đều đang phát tán ra nón nà quang trạch, tựa như một tôn bạch ngọc mỹ nhân.
Khoái thai kiếm quyết Trác Tiểu Uyển nhẹ giọng hỏi.
Tống Vân Ca gật gật đầu. Trác Tiểu Uyển vẫy tay. Treo ở tiểu đỉnh màu son trên cây cột một thanh trường kiếm bay tới. Nàng huy kiếm nhẹ nhàng nhảy múa, như một cơn gió mát tại hắn trước mặt chầm chầm quét, sức gió càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành cuồng phong gào thét. Thanh quang thu vào, Chắc Tiểu Huyền trợn thu kiếm, thanh mắt nhìn về phía hắn, sư huynh nhưng nhớ kỹ.
Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu.
Theo thu nạp hai cái hồn phách về sau, hắn phát hiện tinh thần của mình càng phát ra sức khỏe dồi dào, đã đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Khoái thai kiếm quyết một lần đã ghi nhớ. Sâu in dấu tại não hải. Hắn rút kiếm nhẹ nhàng một đâm, sau đó chậm rãi thi triển, từ bắt đầu không lưu loát biến thành thuần thục, một lần lại một lần diễn luyện. Chắc Tiểu Huyền rút kiếm đứng ở một bên, thỉnh thoảng đột nhiên xuất kiếm một đâm, kích phát Tống Vân Ca đối kiếm ý lý giải. Ông Tống Vân Ca thân thể bỗng nhiên trầm đục. Chỗ mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, xông thẳng tới chân trời. Một đạo bạch hồng rơi xuống, bao phủ thân thể của hắn, một lát sau hóa thành một thanh tiểu kiếm rơi vào hắn huyệt bách hội. Ông thân thể như một ngụm chuông bị gõ vang, chấn động không ngớt, bạch hồng biến thành lực lượng tại thay đổi lấy hắn thể chất. Mỗi tấn một cảnh, thể chất mạnh một điểm, để có thể tiếp nhận cao hơn nhất trọng thiên nguyên khí quán thể. Dung động đình chỉ, Tống Vân Ca cười một tiếng dài, ôn quyền nói, đà tạ Trác sư muội. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, muốn chúc mừng Tống sư huynh, cũng bước vào kiếm tôn cảnh giới. Tống Vân Ca sờ lên thon dài nhập tấn mày kiếm, bước vào kiếm tôn, rốt cục không cần lại mang theo mặt nạ làm người,
có thể còn mình chân diện mục. Vậy ta liền cáo tử. Tống Vân Ca ôm quyền. Trăng lên giữa trời, đã là bóng đêm dày đặc, lúc này quấy dày, chắc Tiểu Huyền không chút do dự mở cửa, hắn rất là cảm kích. Đội nữ tử, sợ rằng sẽ tránh hiểm nghi không ra cửa sân. Mình đang đứng ở tâm trì ý tung tứ ý chi cảnh, phù hợp nhất khoái thai kiếm quyết tinh túy, nếu như Trác sư muội cự tuyệt mở cửa truyền kiếm, bỏ qua lòng này cảnh, liền không có cách nào nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ, không biết muốn tại kiếm chủ cảnh giới kẹt bao lâu, tuyệt không thể giống bây giờ như vậy tùy tiện bước vào. Phung Tấn tại kiếm chủ đỉnh phong thẻ 3 năm lâu, quá nhiều người càng lâu thậm chí cả một đời, dù cho lợi hại như Trác Tiểu Huyền Mai Hoánh, cũng tại kiếm chủ đỉnh phong thẻ hơn 1 năm. Trác Tiểu Huyền nhìn xem hắn quay người đóng lại cửa sân, nhẹ nhàng rời đi, ung dung thở ra một hơi. Nàng đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Ngày thứ 2 Tống Vân Ca thay phiên nghỉ ngơi, liền ở tại tiểu viện của mình, một mực tại luyện kiếm. Hắn hiện tại chỉ lĩnh ngộ 3 thức khoái thai kiếm quyết, cũng không phải là kiếm tôn đỉnh phong, còn có một đoạn đường muốn đi. Hắn lúc này không có tự mãn, ngược lại toàn thân là sức lực, tu luyện càng nghiêm túc khắc khổ hơn. Một mực luyện đến trạng vạng tối, đã luyện thành thức thứ 4. Cảm thấy cần dừng lại rượu ngon đồ ăn khao một chút mình, thế là liền đi Thiên Đãng Cốc biệt viện. Thiên Đãng Cốc biệt viện cùng Vô Lượng biệt viện không có cách nào so, cùng một tòa thập trưởng phủ không xê xích bao nhiêu. Hắn đi vào ngoài viện lúc, vừa mới bắt gặp Cố Tĩnh Nhân đi ra ngoài. Cố Tĩnh Nhân một bộ áo vàng, chính nở nụ cười đi ra ngoài, trời chiều nhiễm cho nàng càng phát ra kiểu diễm chói mắt. Nhìn thấy Tống Vân Ca, nàng lập tức thu hồi tiểu dung, khẽ nói, "Tống sư đệ, ngươi tìm đến Dương sư muội." Tống Vân Ca cười nói, "Cố sư tỷ còn tức giận a?" Phung Tấn bước vào kiếm tôn về sau, Cố Tĩnh Nhân liền một mực đối với hắn lạnh lông mày tương đối, hoán khí chưa tiêu. Nàng vừa nghĩ tới Phùng Tấn hơi kém bị hại chết liền lòng còn sợ hãi, liền một bụng khí, tuyệt không tha thứ hắn. Cố Tĩnh Nhân lường hắn một cái, không để ý ngươi, Dương sư muội không tại. Tống Vân Ca nói, nàng đi nơi nào? Không biết. Cố Tĩnh Nhân lường hắn một cái, trung điệp hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Tĩnh Nhân dù đối với mình có khí, lại không đến mức lừa gạt mình, kia Dương Vân Nhạn chính là thật không có ở đây. Hắn đành phải một thân một mình đi siêu nhiên lâu. Muốn cả bàn đồ ăn, mình chậm rãi nhấm nháp. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm Dương Vân Nhạn. Làm hai người không có tình yêu nam nữ, nàng như thế xinh đẹp như thế đẹp mắt, nhìn xem ăn cơm cũng sẽ tâm tình sảng khoái, còn có thể không chút kiêng kỵ cười cười nói nói, càng là thoải mái. Dương Vân Nhạn thế nhưng là một mực nhao nhao để hắn đến siêu nhiên lâu mời ăn cơm, một trận này nàng không thể gặp phải, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn chính nắm nuốt chén rượu cười, ầm. Cái bàn bị đập vang. Nhàn nhạt mùi thơm vượt trên thịt rượu hương khí bay vào hắn trong mũi, trong trắng lộ hồng tình xảo khuôn mặt đã đập vào mi mắt. Mai cô nương. Tống Vân Ca nắm nuốt chén rượu cười nói, thật là lớn hỏa khí a. Mai Hoánh căng cứng mặt ngọc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Tống Vân Ca, ngươi thật to gan. Tống Vân Ca cười nói, chỉ giáo cho. Trang cái gì hồ đồ. Mai Hoánh khẽ nói, ngươi sao dám mang ta đại ca đi loại địa phương kia. Tống Vân Ca ruôi ruôi tay, Mai cô nương ngồi xuống nói chuyện, người khác đều nhìn đâu, còn tưởng rằng ta là âm tâm hán bạc tình lang. Mai Hoánh hung hăng nguyết hắn một cái, không che đậy miệng, lời gì cũng dám nói, liền không sợ chịu thu thập. Nàng cuối cùng vẫn là ngồi Tống Vân Ca đối diện, lạnh lùng chất vấn, vì sao mang ta đại ca đến đó. Hòa hoãn cùng Mai Huynh quan hệ, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta thế nhưng là một mảnh thịnh tình, trước mắt đến xem, chúng ta xác thực hóa thủ thành bạn, thật đáng mừng. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu, vây vây tay. Tiểu nhị chạy tới. Tống Vân Ca hướng Mai Hoánh rôi rôi tay. Tiểu nhị cười ha hả chạy tới cầm ngân đũa cùng chén ngọc. Tống Vân Ca tự mình thay nàng châm đưa rượu lên, bưng cho nàng, đến, vì chúng ta hóa thủ thành bạn, cùng uống một chén. Ai cùng ngươi hóa thủ thành bạn? Mai Hoánh không có nhận chén. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta thế nhưng là sóng vai làm chiến qua, chẳng lẽ cái này qua sông đoạn cầu, trở mặt không quen biết. Mai Hoánh lườm hắn một cái, tiếp nhận chén ngọc khe nói, ta đại ca thế nhưng là cái đơn thuần người, có thể nào dẫn hắn đi loại địa phương kia. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, cử đi nâng chén ngọc. Mai Hoánh hừ một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Dù sao lúc ấy có thể giết ma tôn, hắn là bỏ bao nhiêu công sức, mình có thể tiến vào kiếm tôn, thu hoạch được đại công đều là lại với hắn. Tống Vân Ca thở dài một hơi lắc đầu nói, Mai cô nương, ta là đã nhìn ra, ngươi không có đem Mai huynh khi thành đại ca, mà là xem như nhi tử chiếu cố. Mai Hoánh nói, đại ca hắn dù sao đơn thuần. Tống Vân Ca nói, ngươi nói là hắn đần nha. Ai nói á? Mai Hoánh lập tức dựng thẳng lên đại mi. Tống Vân Ca bật cười nói, ngươi khắp nơi che chở, tựa như đối đãi một đứa bé, tiếp tục như thế, hắn vĩnh viễn không cách nào một mình gánh vác một phương, chẳng lẽ ngươi vẫn cư ở bên cạnh hắn. Mai Hoánh khẽ nói, chí ít hắn trở thành kiếm tôn. Tống Vân Ca lắc đầu, kiếm tôn lại như thế nào, nếu như mọi thứ không trải qua luyện, kiếm tôn cũng như thường bị người hố chết.
Ngươi còn có lý á.
Mai Huynh sáng giọng. Tống Vân Ca lại cho nàng châm bên trên một chén rượu, thở dài, Mai Huynh không có khả năng vĩnh viễn trốn ở ngươi vũ dực phía dưới, thừa dịp ngươi ở bên cạnh hắn thời điểm, vung tay để hắn đi làm, ra sai cũng có thể gánh. Mai Huynh nhíu lên đại mi, tiếp nhận chén ngọc. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương, ngươi nên lo lắng chính là mình, mà không phải Mai Huynh.
Ta có gì nhưng lo lắng?
Chu Thiên Hoa huynh trưởng.
Chương 32, khám phá.
Chu Thiên bảo Mai Huynh hừ nhẹ một tiếng, yên tâm đi, hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi.
Tống Vân Ca cười cười, chưa hẳn đi.
Hắn là cái người thông tình đạt lý, không giống ngươi.
Tống Vân Ca không để ý tới nàng kẹp thương đeo gậy, Mai cô nương, có đôi khi không thể coi thường tình huynh đệ.
Mai Huynh nhíu mày nhìn xem hắn.
Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta cảm thấy Chu Thiên Bảo nhất định sẽ báo thủ.
Mình mời Mai Duệ đi Túy Tiên Lâu, một là quan sát Hồ Tiên Nhi, cả hai là mượn đao giết người, để Mai Huynh giết Hồ Tiên Nhi.
Hồ Tiên Nhi một khi ôm lấy Mai Duệ, Mai Huynh biết thân phận của nàng về sau, nhất định sẽ không chút do dự giết.
Nhưng mình bây giờ thành kiếm tôn, ý nghĩ lập tức liền cải biến.
Hắn có Lý Thanh Trì ký ức, Lý Thanh Trì người sư phụ này nên được rất hèn hạ, lưu lại một tay, phòng bị tương lai Hồ Tiên Nhi phản phệ hắn.
Hắn là kiếm chủ, biết nhược điểm cũng giết không được nàng, bây giờ trở thành kiếm tôn, giết nàng dễ như trở bàn tay.
Nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn giết Hồ Tiên Nhi.
Hồ Tiên Nhi chính truy tra Đại Thiên Ma Châu, giống như có manh mối, không bằng chờ một chút, đợi truy tra ra cái gì đến, lại ra tay cũng không muộn.
Hắn lúc trước đối Đại Thiên Ma Châu không có hứng thú là bởi vì cảnh giới quan trọng hơn, Chu Cửu U sư phụ là uy hiếp lớn lao.
Hiện tại thành kiếm tôn, hết thể ý nghĩ đều cải biến, thực chất bên trong tranh vanh triệt để tỉnh lại.
Hắn bỗng nhiên có một ý kiến, muốn nhờ Đại Thiên Ma Châu đến thực hành.
Cho nên muốn đem chú ý từ Hồ Tiên Nhi giật ra, rơi xuống Chu Thiên Bảo trên thân, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Chu Thiên Bảo đệ đệ của hắn là chết trong tay Ma Tôn, không phải chúng ta, làm sao tìm được chúng ta báo thủ.
Mai Huynh khẽ nói.
Tống Vân Ca bật cười, lắc đầu không thôi.
Mai Huynh chừng hắn.
Tống Vân Ca cười nói, Mai cô nương, ngươi cũng là người thông minh, như thế nào như thế hồ đồ rồi, ngẫm lại xem đi, nếu như chết là Mai Huynh, mà giết Mai Huynh người đã chết rồi, vậy ngươi sẽ như thế nào?
Chớ có nói hiệu nói vượng.
Mai Huynh sắc mặt đột biến.
Vừa nhắc tới Mai Duệ bị giết, nàng liền sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân không thoải mái.
Tống Vân Ca nói, hắn hiện tại tìm không thấy cửu nhân. Liền sẽ giận lây sang chúng ta, hoán chúng ta vô năng, liên lụy đệ đệ.
Mai Huynh nhíu mày trầm ngâm, hắn không phải như vậy cực đoan người.
Nàng đỗng nhiên một chỉ ngoài cửa sổ,
ấy, hắn tại kia.
Chào hỏi đến đây đi.
Tống Vân Ca nói.
Hắn hôm nay đang muốn đi tìm Chu Thiên Bảo dùng một chút vọng khí thuật.
Mai Huynh nhíu mày nhìn xem hắn, chào hỏi hắn làm gì.
Tống Vân Ca một chỉ mình hai mắt, mỉm cười, bằng ta cái này hai mắt, có thể nhìn thấu hắn tâm.
Hừ hừ, khoe khoang tù và.
Mai Huynh nhíu môi, tay ngọc vươn ra cửa sổ chiều một chút, Chu sư huynh.
Trên đường cái đang có một cái thanh niên mặc áo lam dáng đi nhẹ nhàng, mặt mang tiểu dung, tuấn lãng bên trong mang theo vài phần ngạo lớn, lại cũng không làm người ta ghét.
Lỗ thai hắn động một cái, dừng bước ngẩng đầu, gặp được cửa sổ bên trong lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt.
Hắn cười vây tay, quay người lên siêu nhiên lâu, đi vào Tống Vân Ca bên người đứng vững, cười tủm tỉm ôm quyền, Mai sư muội.
Hắn quét mắt một vòng Tống Vân Ca, lộ ra nghi vấn thần sắc, nhìn xem Mai Huynh.
Mai Huynh ôm quyền hoàn lễ, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca.
A a a, hạnh ngộ, Tử Cực Đảo Chu Thiên Bảo.
Hắn cười ha hả nói, đại danh như sấm bên tai.
Tống Vân Ca cười lắc đầu, hổ thẹn, ta cũng nghe qua Chu sư huynh đại danh, hôm nay có thể được gặp một lần, hạnh thế nào chi.
Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng.
Mai Huynh chiêu ngọc thủ, để tiểu nhị thêm một bức bát đũa cùng chén rượu.
Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, Chu sư huynh nén bi thương.
Chu Thiên Bảo nụ cười trên mặt thu lại, thở dài nói, ta đã sớm chuẩn bị, tiến đại La Thiên Thành liền tùy lúc sẽ bỏ mệnh, chết trên tay Ma Tôn cũng không tính quang hắn.
Tiểu nhị tay chân lanh lẹ đưa lên bát đũa cùng chén rượu, Mai Huynh thay hắn châm đưa rượu lên, lúc ấy chúng ta bị Ma Tôn đả thương.
Không thể động đậy, cũng may mà bọn hắn ngăn cản một chút, bằng không, chúng ta đã mất mạng.
Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn một chút Mai Huynh, không nghĩ tới Mai Huynh còn có thể nói lời như vậy.
Cái này thuần túy chính là mở mắt nói lời bịa đặt.
Nếu như không có Chu Thiên Hoa bọn hắn tham công, đoạt công, Lý Thanh Trì cũng trọng thương bất lực, đối bọn hắn uy hiếp càng nhỏ hơn.
Chính vì bọn họ đi lên tặng đầu người, Lý Thanh Trì sau khi thôn vệ cấp tốc khôi phục, mới có thể bỏ trốn mất dạng.
Chu Thiên Bảo tiếp nhận chén rượu, lắc đầu cười khổ, Mai sư muội, ngươi không cần an ủi ta,
ta biết Thiên Hoa bọn hắn là làm trở ngại, bất quá phải cảm ơn Mai sư mọi ngươi lời nói này. Hắn nói uống một hơi cạn sạch. Mai Hoánh nói, Chu sư huynh, việc này xác thực muốn đoán chúng ta. Chu Thiên Bảo chấp ấm rót rượu, ngẩng đầu nhìn nàng. Mai Hoánh nói, nếu như chúng ta tu vi cao hơn, trực tiếp đem Lý Thanh Trì giết chết, cũng sẽ không có Chu Thiên Hoa bọn hắn một kiếp này. Chu Thiên Bảo lắc đầu, nói như vậy, vậy chỉ có thể đoán trời hoa mình, tu vi không đủ lại tham công liều lĩnh, tự thực các quả. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu, không hiểu cười cười, Chu sư huynh chẳng lẽ liền không oán hận chúng ta cảm thấy chúng ta liên lụy Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Bảo dường như kinh ngạc nhìn về phía hắn, oán các ngươi cũng không phải các ngươi giết Thiên Hoa, là Ma Tôn, là Ma Môn. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, chúng ta sáu tông cùng Ma Môn nợ máu lại thêm một bút, bất quá cũng không kém cái này một khoản. Mai Hoánh nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta lục đại tông cùng Ma Môn nợ máu thực sự là rất rất nhiều. Tống Vân Ca bỗng nhiên tìm tòi đầu, rũi rũi tay cất giọng nói, Mai Huynh. Mai Duệ đang từ phía dưới trải qua, nhìn thấy hắn chào hỏi, đang đăng đăng lên lầu, đi thẳng tới bên cạnh bàn. Đại ca, ngươi hôm nay không trực luân phiên, sao không đang luyện công? Mai Hoánh kinh ngạc hỏi. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng, sau khi ăn cơm xong lại trở về. Ngươi sao cùng Tống Vân Ca ngồi cùng nhau ăn cơm? Ngẫu nhiên gặp phải. Mai Hoánh nói. Tống Vân Ca cười khẽ, Mai cô nương sao không ăn ngay nói thật, là đến hương sư vấn tội. Hỏi tội gì? Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, oán hai người chúng ta đi Túy Tiên lâu chứ sao? Mai Duệ lập tức ngượng ngùng, không được tự nhiên nhìn một chút Mai Hoánh, ho nhẹ một tiếng, ta nói không đi, không đi, Tống Vân Ca càng muốn kéo ta quá khứ, thực sự là. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Mai Hoánh lười nhác chọc thủng hắn, người ở bên ngoài trước mặt cũng phải bảo vệ cho hắn mặt mũi, miễn cho thương tới hắn tự tôn, khẽ nói. Nhưng các ngươi huyên náo động tĩnh quá lớn, dư luận xôn xao. Nàng liếc xéo một chút Tống Vân Ca, lần này ngươi có thể tính thành gió mây nhân vật, tất cả mọi người biết sự lợi hại của ngươi, lấy một địch 11, đánh cho Mạnh Hiên Viên đầu rơi máu chảy, quả nhiên là uy phong cực kỳ a. Nàng âm dương quái khí trào phúng. Nói lại là sự thật, chuyện tối ngày hôm qua đã như một trận gió càn quét Đại La Thành, tất cả tứ linh vệ đều biết tin tức này. Bởi vì việc này quá mức kinh người, Chu Tước vệ treo lên đánh Huyền Vũ vệ. Đây là chưa bao giờ qua sự tình, trước kia đều là Huyền Vũ vệ khi dễ Chu Tước vệ, hiện tại trái ngược, mà lại là lấy một địch 11, vẫn là cũng khá nổi danh Mạnh Hiên Viên. Tống Vân Ca nói, ta uống say, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, chuyện gì xảy ra. Mai Hoánh nhìn chằm chằm hắn, Tống Vân Ca thì mở mịt nhìn xem nàng. Nàng phốc bật cười, Tống Vân Ca, ta còn không có gặp qua ngươi dối trá như vậy. Tống Vân Ca nghiêm túc nói ra, Mai cô nương, ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua làm sao trở về đều quên. Dậy sớm luyện công về sau liền tới dùng cơm, ngươi là đầu một cái nói chuyện với ta. Mai Hoánh tiếu dung càng tăng lên, tiếu dung lại rất cổ quái. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Duệ. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi xác thực uống say, say đến còn rất lợi hại, cho nên cuồng tính đại phát, cái này cũng trách không được ngươi, ai bảo Mạnh Hiên Viên khinh người quá đáng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể giúp hắn che lấp, tranh giành tình nhân. Mai Hoánh trầm xuống mặt ngọc khe nói, thật sự là cho tứ linh vệ mất mặt. Tống Vân Ca làm mở mịt hình. Chu Thiên Bảo không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói, kia Mai sư muội, Tống sư đệ, ta liền đi trước một bước, còn có việc vặt mang theo. Mới uống một chén rượu đâu. Mai Hoánh nói. Chu Thiên Bảo cười nói, ngày khác lại hét, hôm nay thật có sự tình. Mai Hoánh cười tiễn hắn rời đi. Tống Vân Ca ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, cho đến hắn triệt để xuống lầu, lại từ cửa sổ chăm chú nhìn. Nhìn cái gì? Mai Hoánh khẽ nói. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Duệ. Mai Duệ bị hắn thấy không hiểu thấu. Tống Vân Ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Mai Hoánh tức giận thúc giục. Trong bụng nàng cực hiếu kỳ. Mai Hoánh cũng bị thấy không hiểu thấu. Mai cô nương ngươi không nhìn ra? Tống Vân Ca nói. Mai Hoánh nhíu mày, nhìn ra cái gì đến? Chu Thiên Bảo ý nghĩ. Tống Vân Ca nói. Mai Hoánh oán hận nói, ngươi đừng cố lộng huyền hư có được hay không, mau nói. Không nói coi như xong. Tống Vân Ca nói, hắn muốn giết Mai Huynh. Mai Hoánh sủi cười lên, lắc đầu, thật có thể nói hiệu nói vượng, không hiểu thấu nha. Đây là ta nhìn ra được, tin hay không liền từ ngươi nha. Tống Vân Ca đứng lên nói, Mai Huynh, nếu như tin lời của ta, vẫn là cẩn thận một chút, không cần một mình ra ngoài, trực luân phiên xong liền về mình viện tử. Mai Duệ nhíu mày. Hắn từ khi tối hôm qua nhìn qua Tống Vân Ca đại phát thần uy, đem Mạnh Hiên Viên đánh cho thẻ ra quần về sau. Liền hoàn toàn thay đổi đối Tống Vân Ca cách nhìn. Đối Tống Vân Ca rất xem trọng, chậm rãi gật đầu, tốt, ta sẽ cẩn thận một điểm. Mai Hoánh nhíu mày, Tống Vân Ca, ngươi không có nói đùa. Nàng cảm thấy quá không giải thích được. Chu Thiên Bảo một mực là cười tủm tỉm, nhìn không ra phẫn nộ, mình đối cảm xúc cùng sát ý là cực mẫn cảm. Mà lại hắn thậm chí chỉ nhìn một chút đại ca mà thôi, Tống Vân Ca liền thông qua cái nhìn này nhìn ra được hắn muốn giết đại ca. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén ngọc, thật sự là rượu ngon. Vậy ta liền cáo từ trước, Mai huynh, chúng ta ngày mai gặp.
Được.
Mai Duệ gật đầu. Mai Duệ sáng giọng, Tống Vân Ca, ngươi nói rõ ràng lại đi. Tống Vân Ca đứng dậy túi nhìn nàng gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng, mỉm cười nói, đã nói đến rất rõ ràng, đừng hỏi ta là thế nào nhìn ra được, cũng đừng hỏi ta hắn vì sao muốn giết Mai huynh, trực giác. Hắn ôm một chút quyền, quay người sải bước mà đi. Mai Duệ hung hăng nguyết hắn một cái, ngọc thủ hư chạm hai lần, hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận. Mai Duệ nói, tiểu muội, xem ra ngươi muốn bảo vệ ta. Ngươi thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ.
Ta tin.
Hảo hảo, ta sẽ cùng theo ngươi. Mai Duệ chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, nhưng ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó.
Chỗ tối tốt.
Mai Duệ cười nói. Tống Vân Ca ra siêu nhiên lâu, hướng phía Thiên Đãng Cốc biệt viện đi đến, trên đường đi tại suy nghĩ. Không nghĩ tới cái này Chu Thiên Bảo ẩn tàng sâu như thế, nếu như không phải vọng khí thuật, nhìn thấy hắn năm đạo quan hoàn, nói không chừng thật bị hắn lừa gạt. Anh hùng thiên hạ thật không thể coi thường, cái này Chu Thiên Bảo quả thực là cái nhân vật lợi hại, tu vi thâm hậu càng hơn mình, cũng thắng Mai Hoánh. Tội nghiệt chi quang nồng đậm, lại không nghe nói qua hắn ác dấu vết, một chút phong thanh đều không có. Nồng đậm như vậy tội nghiệt chi quang lại một chút vết tích không lộ, chính là chân chính bản sự, thâm tàng bất lộ, làm việc cẩn thận chưa từng lộ ra chân ngựa. Mà hắn đạo thứ năm bạch quang, lại là đối Mai Duệ nồng nặc nhất, đối với mình cùng đối Mai Hoánh lại không Mai Duệ nồng đậm. Chương 33, nội tình. Hắn từ đó có thể suy đoán ra đến, Chu Thiên Bảo muốn giết nhất chính là Mai Duệ, về phần nguyên nhân rất dễ dàng nghĩ, không ở ngoài cũng làm cho Mai Hoánh trải nghiệm huynh đệ bị giết thống khổ khổ. Có thể tại thống hận người trước mặt chuyện trò vui vẻ, loại bản lãnh này mình cũng có, cho nên cũng biết loại người này đáng sợ. Cái này Chu Thiên Bảo là nhất định phải trừ bỏ. Không nói đến hắn tội nghiệt chi quang nồng đậm, chính là không có tội nghiệt chi quang, cũng phải giết chết, loại này cừu hận bất cộng đái thiên không cách nào hóa giải. Nhưng cái này Chu Thiên Bảo là tử cực đạo đệ tử, lục tông minh ước, dù cho có xung đột cũng không thể tổn thương tính mệnh, người vi ước đuổi ra tông môn. Còn tốt hắn có tội nghiệt chi quang, mình không cần tự tay giết, tìm tới tội của hắn chứng là đủ. Hắn dạo bước đi vào Thiên Đãng Cốc ngoài biệt viện, ngăn lại chính đi vào trong một cái thanh niên anh tuấn, mời nó hỗ trợ gọi Dương Vân Nhạn. Kia thanh niên anh tuấn nghe xong hắn tự báo tính danh, lập tức mục bắn dị quang, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, thống khoái đáp ứng. Tống Vân Ca biết đây cũng là tối hôm qua nguyên nhân, mình thanh danh xác thực đại chấn. Một lát sau, kia thanh niên anh tuấn trở về, lắc đầu, nói Dương Vân Nhạn tối hôm qua liền không có trở về. Tống Vân Ca nhíu mày hỏi, loại tình huống này là thường gặp sao vẫn là lần đầu xuất hiện? Thanh niên anh tuấn không chút do dự trả lời là lần đầu, chưa bao giờ qua tình hình này, Dương sư muội luôn luôn gò bó theo khuôn phép, thậm chí ban đêm cũng không đi ra, chỉ ở tại mình trong nội viện luyện công. Kia mọi người liền không khẩn trương Tống Vân Ca giận tái mặt tới. Thanh niên anh tuấn thở dài, Dương sư muội ban đêm không trở lại là lần đầu, nhưng chư đồng môn đêm không về ngủ cũng quá thường gặp, thường thường đều có bí mật của mình, chỉ cần không làm trái tông quy, tông môn sẽ không can thiệp. Tống Vân Ca tay trái chỉ nhẹ cào lông mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng lắc đầu, tốt, vậy liền chờ một chút. Đã nàng là lần đầu dạng này, kia các bạn đồng môn cũng sẽ không biết nàng sẽ ở nơi đó ở một đêm. Hắn lập tức nghĩ tới Chu Thiên Bảo, có phải hay không là gia hỏa này nắm Dương Vân Nhạn. Hắn tâm chìm xuống dưới. Chu Thiên Bảo đã có thể giết Mai Duệ, liền chưa hẳn không thể giết Dương Vân Nhạn lấy để cho mình thống khổ. Đúng vào lúc này, thanh niên anh tuấn cười nói, tới rồi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn, Dương Vân Nhạn chính hướng bên này, thân hình nhẹ nhàng linh động, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Vậy ta liền đi. Thanh niên anh tuấn ôm một cái quyển, mang theo nụ cười cổ quái tiến biệt viện. Tống Vân Ca trừng mắt Dương Vân Nhạn, nhìn nàng cười tủm tỉm tới gần, tức giận, đi, tìm một chỗ nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, đây là ai thiếu ngươi tiền a, túi cái mặt. Tống Vân Ca tức giận, tối hôm qua ngươi sao không có trở về? A, có chút sự tình chậm trễ. Dương Vân Nhạn lơ đãng nói. Tống Vân Ca một lời lo lắng hóa thành tức giận, lại sinh sinh khắc chế, bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Dương Vân Nhạn nói, vậy thì tìm cái địa phương dứt lời, không phải liền là một đêm không có về biệt viện, tức cái gì à? Tống Vân Ca chừng nàng một chút, quay người sải bước đi. Dương Vân Nhạn cười lắc đầu đuổi theo. Hai người tới trong một cái hẻm nhỏ, ưu tĩnh không người, Chu Tước đại đạo bên trên ồn ào náo động phảng phất cách rất xa xôi, kỳ thật chỉ là một con đường chi cách. Dứt lời. Tống Vân Ca khe nói. Dương Vân Nhạn khe nói, còn tưởng rằng muốn tìm cái chỗ ăn cơm đâu, không ăn điểm tâm. Đi thôi. Tống Vân Ca chừng nàng một chút, xuyên qua hẻm nhỏ đi vào một tòa phúc vui lâu, lên lầu 2 muốn một gian phòng ốc. Lần này hài lòng đi Tống Vân ca nói, mau nói, đến cùng vì chuyện gì đêm không về ngủ. Dương Vân nhận nói, ngươi nói trước đi, vì sao tức giận như vậy, chẳng lẽ ta sẽ có nguy hiểm. Hai người cộng tác một năm, luận đối Tống Vân ca hiểu rõ chi sâu, chứ Phùng Tấn chính là nàng. Nàng cực kỳ thông minh lại nhạy cảm giác được Tống Vân ca tại cưỡng chế lấy lửa giận. Hắn không phải nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng người, nếu như đổi bình thường, sẽ không bởi vì chính mình ban đêm không có về biệt viện mà tức giận. Cho nên nhất định có không tầm thường chuyện phát sinh, trêu đến hắn bốc hỏa. Chu Thiên bảo. Tống Vân ca nói, là phiền phức. Hắn đem mình lo lắng cùng phòng đoàn nói. Dương Vân nhạn bật cười nói, ngươi cũng quá mức lo lắng, hắn giết Mai Duệ là bởi vì Mai Oánh đại ca, ta cùng ngươi chỉ là đồng đội mà thôi, hắn không đến mức giết ta đi không cần thiết hoa. Tống Vân ca tức giận, cũng nên đề phòng một chút. Tốt ta, đề phòng một chút hắn. Dương Vân nhạn gật gật đầu, yếu ớt thở dài một hơi, ta rốt cục phát hiện Dương sư huynh bí mật. Tống Vân ca mừng rỡ. Dương Vân nhạn sắc mặt trở nên khó coi, chậm rãi nói, Dương sư huynh ở ngoài thành có một gian phong ốc, phía dưới chôn không ít thi thể, ta đếm. Hơn 90 cỗ. Sắc mặt nàng cứng ngắc, nghĩ đến lúc trước móc ra từng cỗ bạch cốt, như cũ có rét run cảm giác. Tống Vân ca nhíu mày, đều là hắn giết. Hắn tại tu luyện U Minh thần trảo. Dương Vân nhạn cắn chặt hàm răng. Tống Vân ca mày kiếm chớp chớp. U Minh thần trảo là duy nhất một môn lưu truyền tới Thiên Mị tuyệt học, bởi vì nó cùng Đại Ma Thiên Tế nguyên thuật tương tự, không cần Thiên Mị đặc biệt tâm pháp liền có thể khu động, là độc lập một thể võ học. U Minh thần trảo, không gì không phá, nhưng vượt cấp giết người. Nhưng này trảo cũng tà ác phi thường. Tu luyện U Minh thần trảo cần lĩnh ngộ nó U Minh ý cảnh, 9 phần thương xuất cùng một tia sát ý tương hợp, thế nhân đều khổ, không được giải thoát, ta giúp đỡ một chút sức lực mà siêu thoát. Đây là cực kỳ vi diệu ý cảnh, cần tại sát lục bên trong lĩnh ngộ, mà thường thường lĩnh ngộ không được. Nghe nói tại dị vực, luyện thành này công thiên mị cũng lắc đắc không có mấy. Chu Cửu U có thể luyện thành này chảo có thể nói là kỳ tài, mình chiếm đại tiện nghi, tự mình tu luyện sợ đều không luyện được. Trách không được tội nghiệt chi quang như thế nồng đậm. Tống Vân ca lắc đầu, mà thôi, ngươi đừng quản chuyện này, quá nguy hiểm. Dương Vân nhạn là tuyệt đối ngăn không được U Minh thần chảo. Hắn không có luyện thành. Dương Vân nhạn nhíu mày, sẽ còn tiếp tục giết người. Đúng là điên. Luyện thành U Minh thần chảo cũng không thể quang minh chính đại sử dụng, tội gì đi tạo cái này nghiệt. Nàng cực không hiểu, nghĩ đến kia một bộ bạch cốt, hoán hận nói, tu luyện U Minh thần chảo người đều đáng chết. Tống Vân ca sờ lên mình mày kiếm, ho nhẹ một tiếng có chút không được tự nhiên. Dương Vân nhạn nghi ngờ nhìn về phía hắn, bật cười nói, ngươi trột dạ cái gì sức lực, chẳng lẽ cũng luyện U Minh huyết chảo. Tống Vân ca bận điệu, chuyện này liền giao cho Phùng sư huynh, để hắn đi xử lý, một cái công lớn cũng đem ngươi hái ra. Dương Vân nhạn túi hạ chán, trung điệp thở dài một hơi. Mặc kệ Dương sư huynh như thế nào, lúc trước đối với mình đều rất chiếu cố, mà lại đây cũng là bán đồng môn, để nàng rất không thoải mái. Tống Vân ca khẽ nói, trì hoãn một ngày, hắn liền giết nhiều mấy người, bằng không ngươi mới hảo hảo cân nhắc mấy ngày, để hắn giết nhiều mấy người. Tốt ta, giao cho Phùng sư huynh. Dương Vân nhạn lườm hắn một cái. Tống Vân ca đứng dậy phất một cái chu bảo tay áo, vậy ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ta đi trước, ngươi đừng có lại ra khỏi thành. Ừm, ngày mai gặp a. Dương Vân nhạn rũ cụp lấy chán, hưu khí vô lực lúc lắc ngọc thủ. Nàng thực sự không có gì khẩu vị, bạch cốt âm u tình cảnh thỉnh thoảng đang nháy hiện, để nàng phiền lúc muốn nói. Tống Vân ca đứng dậy trực tiếp đi tìm Phùng Tấn. Phùng Tấn tại thập trưởng phủ nói chuyện với cô tính nhân, hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt đều tỏa sáng, mặt mày đưa tình, chính là ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nhìn thấy Tống Vân ca tới, cố tính nhân bĩu môi đỏ, quay thân liền đi. Tĩnh nhân. Phùng Tấn bất đắc dĩ chào hỏi. Cố Tĩnh nhân không quay đầu lại, chỉ lúc lắc ngọc thủ, hắn đến chuẩn không có chuyện tốt, ta đi trước. Cố sư tỷ, thật đúng là không phải chuyện tốt. Tống Vân ca nói, bất quá dính đến thiên đăng cốc, cố sư tỷ vẫn là nghe một chút cho thỏa đáng. Cố Tĩnh nhân dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Tống Vân ca thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc. Cố Tĩnh nhân lượn lờ ngồi trở lại Phùng Tấn bên người, khẽ nói, vậy ta liền rửa thai lắng nghe. Tống Vân ca nhìn về phía Phùng Tấn, sư huynh, thiên đáng cốc Dương Tùng tại tu luyện U Minh huyết trảo. Phùng Tấn biến sắc, U Minh huyết trảo. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu. Hôn trướng. Phùng Tấn quát, hồ đồ. Sao dám luyện thương thế kia trời hại lý tà công. Tống Vân ca nói, khả năng một mực khốn tại kiếm chủ chi cảnh, quá tuyệt vọng đi. Hắn liền giao cho Phùng sư huynh ngươi, đem hắn bắt được, đừng có lại hại người. Phùng Tấn nhìn về phía Cố Tĩnh nhân. Cố Tĩnh nhân cau mày nói, Dương sư đệ mặc dù phong lưu hoa tâm, lỗ mãng một chút, nhưng người không sâu à,
có thể nào luyện cái này?
Không có tính sai đi.
Làm không có tính sai, Phùng sư huynh đi thăm dò đi, 89/10 là hoan uổng không được hắn.
Tống Vân Ca thở dài, hắn ở ngoài thành ngoài 30 dặm một cái sơn cốc bên trong có một gian phong ốc, ở nơi đó tu luyện U Minh huyết trảo, đã chôn không ít người.
Ẩm.
Phùng Tấn chợt vỗ bàn một cái, thật là một cái hôn trướng đồ chơi, luyện cái gì không tốt, nhất định phải luyện U Minh huyết trảo.
Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bởi vì Cố Tĩnh Nhân nguyên nhân, hắn yêu ai yêu cả đường đi, đối Thiên Đãng cốc đệ tử rất nhiều chiếu cố, cũng trong lòng còn có thân thiết. Cho nên đối Dương Tùng làm ra như vậy sự tình đau lòng không thôi.
Cố Tĩnh Nhân nhíu mày không nói.
Nếu là người bên ngoài nói, nàng nhất định sẽ hoài nghi, nhưng Tống Vân Ca sẽ không phạm loại này sai, cái kia hẳn là thật.
Dương Tùng sư đệ rất làm người khác ưa thích, sao nghĩ như vậy không ra, đi đến đầu này đường ta đạo.
Tống Vân Ca đứng dậy rời đi, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ luyện công, mau chóng xử lý những này việc vặt về sau, rốt cục có thể an tâm luyện công.
Trong lòng của hắn nhảy cẫng, hận không thể chắp cánh bay về mình tiểu viện, thanh thản ổn định, chân thật luyện công.
Có Lý Thanh Chỉ cái này đỉnh phong ma tôn kinh nghiệm cùng ngộ tính, hắn lĩnh ngộ lên khoái thai kiếm quyết 9 kiếm cũng không khó, phải nhanh một chút luyện đến đỉnh phong.
Luyện đến đỉnh phong về sau lại bắt đầu mưu cầu thập trưởng vị trí, dựa vào vọng khí thuật lập công, đủ để vượt trên cùng thế hệ.
Muốn bằng vọng khí thuật lập đại công, liền muốn tuyên dương mình vọng khí thuật, làm cho tất cả mọi người biết mình lợi hại.
Khi bọn hắn không phá được án, sẽ nghĩ tới tìm đến mình liền có thể chia cắt nó công lao.
Chỉ dựa vào mình tại mình khu quản hạt bên trong tuần sát, lập công có hạn, khu quản hạt bên trong chỉ có như thế một cái ma môn cao thủ, đã bị trừ bỏ.
Trước kia võ công thấp, tuyên dương ra ngoài sẽ dẫn tới họa sát thân, hiện tại thì lại khác, kiếm tôn đủ để tự vệ.
Hắn một hơi luyện một đêm kiếm pháp,
thu nạp hai cái hồn phách về sau, tinh thần hắn sức khỏe dồi dào viễn siêu lúc trước, lại luyện được vào giai cảnh, trong lúc bất chi bất giác đã một đêm trôi qua, cầm sạch tỉnh lại lúc, đã là thần hy hơi lộ ra.
Đinh Đông Nam góc tường một tiếng thanh minh, hắn quay người vào nhà, uống một ngụm rượu, thay đổi một bộ mới chu bảo.
Cái này mới tinh chu bảo và táo thêu lên rậm rạp ám kim hoa văn, ung dung mà hoa mỹ.
Tống Vân Ca bất chi bất giác thụ Chu Cửu Vũ ảnh hưởng, thích hoa phục mỹ nữ, cũng thụ Lý Thanh Chỉ ảnh hưởng, thích rượu ngon.
Lúc này Mai Oánh thập trưởng phủ bao phủ trang nghiêm nặng nề.
Trong đại sảnh bày biện một bộ thi thể, vải trắng chỗ che.
Mai Oánh một bộ tuyết trắng quần áo, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng bình tĩnh, tại ghế bành trước chính đi tới đi lui.
Mai Duệ huệ vải suy sụp ngồi ở bên cạnh ghế bành bên trong.
Thi thể một bên khác là 9 cái thanh niên nam nữ, thần sắc bi phẫn mà bất đắc dĩ. Không nói một lời nhìn chằm chằm Mai Oánh.
Chương 34, truy tung.
Được rồi. Mai Oánh cuối cùng ngồi trở lại chính giữa ghế bành bên trong, chậm rãi phun ra hai chữ.
Thập trưởng.
Tôn sư đệ không thể chết vô ích.
Lục Tranh đứng tại 9 người đằng trước, ôm quyền làm một lễ thật sâu, không khỏi tùy ý hung thủ tiêu dao.
Mai Oánh liếc nhìn hắn một cái.
Cùng Lục Tranh đứng sóng vai áo bảo tím thanh niên anh Tuấn chậm rãi nói, Lục sư huynh, không phải là không muốn, là không thể vậy, chúng ta ai không muốn giết tên kia. Nhưng giết thế nào Thiên Mị Viên Phi Tông am hiểu nhất ẩn độn chi thuật, Triệu sư đệ Thiên Lý Truy Hương thuật đuổi không kịp, chúng ta có biện pháp nào?
Thiên Lý Truy Hương thuật cũng không phải là mạnh nhất.
Lục Tranh nhìn về phía một thanh niên.
Thanh niên này làn da trắng nõn, thân hình thon dài, mi thanh mục tú, bộ dáng rất làm người khác ưa thích.
Hắn nghe nói như thế, có chút không được tự nhiên chuyển qua ánh mắt, không có ý tứ.
Chẳng lẽ lại muốn chúng ta đi cầu Trương Kỳ Đồng? Thanh niên áo bào tím cau mày nói, hắn mịch tung quyết là nhất tuyệt, nhưng gia hỏa này
sợ là sẽ không đáp ứng.
Mọi người đều nhíu mày.
Mịch Tung Quyết đúng là đứng đầu nhất truy tung thuật, mà lại Trương Kỳ Đồng Mịch Tung Quyết hỏa hầu tinh thâm, chính là hiếm thấy kỳ tài.
Nhưng vừa nghĩ tới Trương Kỳ Đồng, tất cả mọi người sẽ lắc đầu.
Cuồng vọng tự đại, dưới mắt không còn ai, không che đậy miệng, nhưng hết lần này tới lần khác có độc môn kỳ kỹ Mịch Tung Quyết.
Bọn hắn thập hạ Triệu Chiếu Chiếu đã là đỉnh tiêm truy tung cao thủ, thế nhưng chỉ có thể xếp tại thứ hai, toàn bộ Bạch Hổ vệ đứng đầu nhất truy tung cao thủ là Trương Kỳ Đồng. Cho nên Trương Kỳ Đồng như vậy nhận người hận, lại có thể sống được thành thơi, không có bị người hung hăng giáo hơn qua.
Ai cũng không biết có thể hay không nhờ tới hắn.
Lục Tranh trầm giọng nói, vì cho tôn sư đệ báo thủ, cầu đến Trương Kỳ Đồng lại như thế nào?
Trương Kỳ Đồng ra hỏa này thanh niên áo bào tím lắc đầu.
Thập trưởng, ta đi cầu hắn.
Lục Tranh nói.
Mai Duệ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, tiểu muội, có thể đi tìm Tống Vân Ca.
Mai Oánh nhíu mày lúc lắc ngọc thủ.
Lục Tranh nhìn về phía Mai Duệ nói, Tống sư đệ thủ đoạn lợi hại, nhưng truy tung thuật, vẫn là Trương Kỳ Đồng mạnh nhất.
Mai Duệ nhìn Mai Oánh như thế, chỉ có thể thu hồi bên miệng.
Hắn muốn nói Tống Vân Ca truy tung thuật cũng vô cùng lợi hại, lúc trước tất cả mọi người đuổi không kịp kia giết Chu Tức Vệ ma chủ, Tống Vân Ca liền tìm được,
lần trước giết Ma Tôn cũng là Tống Vân Ca đổi tới. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, chính mình cũng biết cái này, tiểu muội không có khả năng không biết, vẫn là không đề cập tới Tống Vân Ca, tiểu muội so với mình thông minh gấp trăm lần, hẳn là có thâm ý khác. Lục Tranh nói, cái này Viên Phi Tông gia hỏa cũng liền kiếm chủ cấp độ, chỉ cần có thể đổi tới, nhất định có thể giết chết. Thập trưởng, ta cùng Hứa sư đệ đi theo Trương Kỳ Đồng, liền có thể giết chết người này. Lần này Tôn Hy Khánh bỏ mình, là bắt nguồn từ chủ quan. Mình cùng Tôn Hy Khánh ngầm theo thập trưởng ngầm theo Mai Duệ, đây là song trọng thủ hộ, ổn thỏa nhất. Tên kia ám sát Mai Duệ, thập trưởng xuất thủ về sau, hắn lại quay đầu thẳng hướng mình hai người. Hắn độn thuật kỳ quỷ, khó lòng phòng bị hắn đánh lén đắc thủ giết Tôn Hy Khánh. Thập trưởng cực kỳ tức giận, dẫn theo Mai Duệ truy, lại mất dấu, tên kia độn thuật quá quỷ dị, đây chính là thiên mị trô đáng sợ. Nếu như đơn thuần so khinh công so tốc độ, hắn một cái kiếm chủ cấp bậc chênh lệch thập trưởng xa, nhưng truy phương hướng không đúng, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Cho nên mấu chốt nhất là tìm một cái sở trường về truy tung, mới có thể đuổi kịp hắn giết chết hắn. Không giết chết người này, không báo thù cho Tôn Hy Khánh, mình đi ngủ đều không an ổn, càng thẹn với Tôn Hy Nguyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím Hứa Phượng Thiên chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta cùng Lục sư huynh liên thủ, tất sát này liêu." "Ta cũng đi." Một mực buông xuống trán thức tha nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra trắng sáng như tuyết mặt trái xoan, xương đỏ đôi mắt sáng. Tôn sư muội Lục Tranh chần chờ. Hứa Phượng Thiên nói, "Tôn sư muội, ngươi đi chính là vương hữu." Tôn Hy Nguyệt nết như anh đào môi đỏ, lộ ra quật cường thần sắc. Hứa Phượng Thiên tuấn lãng khuôn mặt trầm xuống. Lục Tranh bội nói, "Tôn sư muội, Hứa sư đệ lời tuy khó nghe, lại là lời nói thật, muốn báo thủ, ngươi cũng đừng đi." Tôn Hy Nguyệt nết môi đỏ, không nói một lời. Đại mi nhíu chặt lộ ra quật cường bất khuất, muốn kiên trì tiến về. Hứa Phượng Thiên nộ khí mãnh liệt, liền muốn quát tháo. Mai Oánh cũng đã đứng dậy, "Hy Nguyệt." Tôn Hy Nguyệt nhìn sang. Mai Oánh đi vào Tôn Hy Nguyệt trước mặt, ôn thanh nói, "Ngươi đi, lại bị giết đâu cha mẹ ngươi ai đến dưỡng lão?" Tôn Hy Nguyệt sưng đỏ đôi mắt sáng lấp lóe. Mai Oánh bình tĩnh nói, "Đại ca ngươi đã chết, ngươi lại chết, để bọn hắn lao lương khẩu cơ khổ quãng đời còn lại." Tôn Hy Nguyệt cúi đầu xuống, đen bóng mái tóc che khuất trắng nuốt mặt trái xoan. Một chuỗi nước mắt nện ở đá bạch ngọc trên bảng, vỡ thành mấy cánh. Mai Oánh trong lòng mỏi như, sắc mặt lại bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, "Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, các ngươi đi tìm Trương Kỳ Đồng, không tiếc bất cứ giá nào mời nó xuất thủ. Đuổi kịp hắn, giết chết hắn, mang về." Tế điện Tôn Hy Khánh. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên dùng sức liền ổn quyền, ngang nhiên quay người. Đám người lui lại tránh ra một con đường. Bọn hắn tại mọi người nhìn chăm chú sải bước mà đi. "Tản đi đi." Mai Oánh khoát khoát tay, "Nên làm cái gì đi. Thập trưởng, không bằng mời Tống sư đệ cũng xuất thủ." Một cái cao thẳng thanh niên anh tuấn đứng ra, ôn quyền nói. Mai Oánh nói, "Tống Vân Ca tinh thông truy tung ma môn cao thủ, đối phó thiên mị không thành." Mai Duệ bận bịu trước thò người ra tử, "Tiểu muội, vậy nhưng chưa hẳn." Mai Oánh nhíu mày liếc hắn một cái. Mai Duệ rụt cổ một cái, ngồi trở lại ghế bành bên trong, im lặng. Thanh niên anh tuấn Tôn Vân Thăng nói, "Có được hay không không ngại thử một lần. Hai đường cùng một chỗ truy tung càng ổn thỏa, Trương Kỳ Đồng mịch tung quyết là lợi hại, thế nhưng chưa chắc có 100% tự tin." Mai Duệ vội vàng dùng lực gật đầu, lại không dám mở miệng. Mai Oánh quay đầu nhìn về phía trên đất Tôn Hy Khánh, đôi mắt sáng thanh quang lấp lóe, cuối cùng thở dài một hơi nói, "Tốt ta, đi mời Tống Vân Ca tới." "Ta đi." Mai Duệ vội nói. Mai Oánh giả vờ như không nghe thấy, nhìn về phía Tôn Vân Thăng, "Ngươi có thể mời đến hắn đi." Tôn Vân Thăng chần chờ, "Ta cùng Tống sư đệ tuy là đồng môn, nhưng lẫn nhau gặp mặt số lần giải rác, sợ là còn không bằng thập trưởng cùng Mai sư đệ quan hệ gần. Thân là đồng tông, chuyện này hắn cũng không giúp Mai Oánh khẽ nói." Tôn Vân Thăng nói, "Dù sao thiên mị nguy hiểm. Nếu có thể đuổi tới thiên mị, là một cái công lớn, nhưng thiên mị độn thuật tinh kỳ, đồng thời cũng cực nguy hiểm. Thập trưởng phái mình đi, là muốn lợi dụng thân phận của mình ép giá, bức Tống sư đệ không có ý tứ công phu sư tử ngoạm. Hắn không thể làm cái này ác nhân, hai bên không giúp đỡ tốt nhất." Mai Duệ vội nói, "Vẫn là để ta đi, tiểu muội." Mai Oánh nhàn nhạt liếc một chút Tôn Vân Thăng, quay đầu trừng Mai Duệ. Mai Duệ kiên trì cười nói, "Tiểu muội, ta cùng Tống Vân Ca giao tình không tệ, ta đi tốt nhất." Hai người vốn là náo loạn một trận, nhưng bây giờ giao tình khác biệt, cùng uống qua rượu cùng đi qua túy tiên lâu, còn cùng một chỗ bị Mạnh Hiên Viên nhục nhã, cảm giác thân thiết rất nhiều. Mai Oánh khẽ nói, "Đại ca ngươi hiện tại phải ngoan ngoan ở lại đây, cũng là đừng đi. Một mực trốn tránh cũng không phải vấn đề a. Huống hồ kia thiên mị khẳng định chạy ra ngoài thành." "Chưa hẳn." "Vậy không bằng tiểu muội ngươi tự mình đi mời, hắn sẽ bán ngươi mặt mũi này. Ta lại viết một lá thư."
Mai Oánh chậm rãi gật đầu, đi tới dưới cửa sổ hiên án bên cạnh, bút tẩu long xà, rất nhanh viết một phong thư sắp xếp gọn. Hy Nguyệt. Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn tới, đôi mắt sáng sưng đỏ lợi hại hơn, hợp với hóng ánh tuyết trắng mặt trái xoan, càng phát ra sở sở động lòng người. Mai Oánh đưa tin vào đi, người đi Thiên Nhạc biệt viện, đem thư đưa cho Tống Vân Ca, mời hắn tới.
Vâng.
Tôn Hy Nguyệt giòn âm thanh đáp. Nàng nhẹ nhàng như hoa sen bay đi, chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Mai Oánh ngồi tại hiên trước án, lẳng lặng xuất thần. Mình lúc trước chần chờ, Tống Vân Ca không có truy tìm qua Thiên Mị là một mặt, một phương diện khác chính là đại giới. Mình vẫn là rất tự tư a, nàng nhẹ nhàng thở dài. Tống Vân Ca tuyệt sẽ không bỏ qua cái này đòi hỏi nhiều cơ hội, nhất định sẽ thừa cơ yêu cầu Diên Phạo Đan. Một cái kiếm chủ cấp Thiên Mị, Trương Kỳ đồng đủ để đuổi kịp, lại thêm Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên, nhất định có thể giết chết, 10 vạn lượng bạc là đủ. Mà để Tống Vân Ca xuất thủ, không nói đến hắn chưa hẳn có thể đuổi đến lấy kia Thiên Mị, nó đại giới chính là mấy chục lần. Nhưng nhìn đến nằm trên đất Tôn Hy Khánh, còn có điềm đạm đáng yêu Tôn Hy Nguyệt, mình tâm địa trùng quy là không đủ cứng rắn, vẫn là quyết định không thèm đếm xỉa, Diên Thọ Đan liền Diên Thọ Đan đi, chỉ cần có thể báo thủ. Hiện tại chỉ hy vọng Trương Kỳ đồng bọn hắn hẳn là có thể vượt lên trước một bước. Không có đuổi tới kia Thiên Mị, Tống Vân Ca tổng không có ý tứ muốn tất cả Diên Thọ Đan đi. Chương 35, sống lại. Mất một lúc, Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng mà đến, đi theo phía sau một bộ chu bảo, anh tuấn bức người Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tại mọi người trong ánh mắt chậm rãi tiến đến. Hắn đi vào Mai Huynh trước mặt, trước ôm quyền cười nói, Mai Huynh, ngươi cũng ở nơi này. Mai Duệ ôm quyền mỉm cười. Tống Vân Ca lại nhìn về phía Mai Huynh, Mai Thập Trưởng mời, có gì muốn làm? Tại như vậy chính thức trường hợp, xưng Thập Trưởng càng thỏa, mà lại cũng biểu thị giải quyết việc chung, không trộn lẫn tư nhân giao tình. Kỳ thật chính là giao tình thì giao tình, thù lao về thù lao, không thể nói nhập là một. Mai Huynh nói, ngươi khả năng truy tìm đến Thiên Mị.